Chương 1, chỉ cần nửa nén hương chương 1, chỉ cần nửa nén hương từ Bình An trấn mưa gió lang tiểu đến Thanh Đô Sơn, tổng 999 đạo thềm đá. Lão đầu tử nói chỉ cần leo đi lên liền có thể nhìn thấy chân chính tiên môn. Khương Kinh Chập lần thứ nhất đứng tại dưới chân núi lúc từng vỗ ngực phát ngôn bừa bãi, nửa nén hương, chỉ cần nửa nén hương, ta liền có thể đi cái vừa đi vừa về. Sau đó hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa, bỏ dòng dã 3 năm, từ 15 tuổi bỏ đến 18 tuổi. Sừng suốt không có leo đi lên. Lúc này cảnh đêm đến, một vòng huyền nguyệt lặng yên treo lên, thượng Thanh Lương Sơn sương mù dày đặc bao phủ. Khương Kinh Chập đứng tại trong sương mù dày đặc, nhìn xem còn sót lại năm đạo thềm đá, cảm nhận được trong xương chuyển đến đau đớn cùng trên thân nổi lên dày đặc huyết châu, nào nghĩ lại phía trước một bước, thân thể lại cực lực cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sư Minh, kéo ta một cái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong xương mù dày đặc lặng yên rủ xuống một cái cây gậy trúc. Trên cây trúc buộc lấy căn dây gai, tinh chuẩn không sai lầm bao lấy cổ của hắn, giống con chó chết đem hắn lôi đi lên. Đỉnh núi trong xương mù dày đặc ngồi một cái thư sinh áo xanh. Thư sinh mặt mày ôn hòa, trước người bày biện một phương bàn cờ, mỉm cười nhìn xem bị ướt đẫm mồ hôi quần áo Khương Kinh Chập. Tiểu sư đệ hôm nay nhiều đi nửa bước, ghê gớm. Nụ cười kia chân thành tha thiết để cho người nhìn không ra nửa điểm trào phúng. Tựa như nhiều đi nửa bước thật là kiện chuyện không tầm thường. Nói xong thư sinh quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ. Phản phất thế gian không còn có so cái này ván cờ càng đáng giá hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Lúc này trên bàn cờ ngang dọc đan bảo, Hắc tử cùng Bạch tử hiện ra vô hạn tuần hoàn gáo cục diện. Khương Kinh Chập nhớ không lầm, 3 năm trước cùng đại sư Minh lần thứ nhất gặp nhau cái này ván cờ cũng đã là bộ dáng này, hạ cờ lại nhiều cũng bất quá vô hạn tuần hoàn mà thôi, trường sinh kiếp đã thành, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Đại sư Minh đối với cái này tình thế không có cách giải nhìn 3 năm, cũng không biết nhìn cái gì sức lực. Đại sư Minh, ngươi cái này bàn cờ nhìn 3 năm một tử không rơi, có ý tứ sao? Thư sinh hỏi ngược lại, vậy ngươi leo núi 3 năm, ngày qua ngày, lại có ý gì đâu? Không giống, ta không lên sẽ chết người đấy. Khương Kinh Chập tự giễu cười một tiếng, bò đến thư sinh đối diện trên tảng đá ngồi xuống. Thổi lạnh lạnh gió đêm, nhìn xem sương mù dày đặc phần cuối lẻ loi trơ trọi vài tòa nhà tranh. Khương Kinh Chập ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến tịch liêu. Hắn đồng thời không phải người của thế giới này, hoặc là nói không hoàn toàn là. Năm đó hắn dùng toàn bộ thân gia mua 3G mũ bảo hiểm, ai có thể nghĩ tới mũ bảo hiểm do điện, hắn trực tiếp tại chỗ phi thăng, trở lại mở mắt ra, linh hồn liền tới cái này thế giới xa lạ. Không có hệ thống, không có bậc học, cũng không có nắm giữ vô địch thánh thể. Địa ngục bắt đầu, mới vừa mở mắt liền tại đao quang kiếm ảnh trong đống người chết. Thật vất vả sống sót, lại cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, vài lần hơi kém chết đói. Mãi đến 3 năm trước bị lao đầu mang về Bình An trấn. Vốn cho rằng lúc tới vận chuyển từ đây bước lên con đường tu hành, một đường hát vang bước vào chín cảnh lục địa thần tiên, đảm nhiệm trưởng giáo cưới tiên nữ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ai có thể nghĩ 3 năm qua đi, đừng nói chín cảnh, hắn thậm chí liền tiên môn đều không bỏ lên nổi. Cái gọi là chín cảnh, chính là chỉ một cảnh phàm thai, hai cảnh khai thiếu, tam cảnh bản sơn, bốn cảnh khổ hải, ngũ cảnh long môn, sáu cảnh kim thân, thất cảnh thần du, tám cảnh tiêu giao, trường mực lục địa tiên. Hắn cần cù chăm chỉ như dẫm trên băng mỏng tu hành 3 năm. Đại khái có lẽ miễn cưỡng tính toán cái một cảnh phàm thai. Hồi ức thật lâu, Khương Kinh Chập có chút thất lạc mà hỏi thăm, đại sư Minh, ngươi nói ta thật có thể tu hành sao? Thư sinh cũng không quay đầu lại chỉ lo nhìn chằm chằm hắn bàn cờ. Không biết ta. 3 năm, dòng dã 3 năm, ngươi biết. Khương Kinh Chập âm thanh đột nhiên nâng cao. Đột nhiên lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, biệt khuất xì hơi. Thấp giọng yếu đất nói, dòng dã 3 năm, ta một mực tại phàm thai cảnh chịu khổ. Ngươi nói lao đầu tử có phải hay không là tại lửa phỉnh chúng ta, kỳ thật hắn căn bản là không hiểu tu hành. Cảm nhận được Khương Kinh Chập nhanh muốn tràn ra tới thất lạc. Thư sinh ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi, gạt ra cái ôn hòa nụ cười. Tiểu sư đệ đừng nội, tu hành loại này sự tình, lão sư đại khái bất hiểu. Nói xong hắn lại vội vàng nhìn hướng bàn cờ, nhặt lên một cái bạch tử, cân nhắc rơi vào nơi nào. Phản phất chỉ một cái chớp mắt đảo mắt 3 năm này chưa từng động tới ván cờ liền sẽ sinh ra trước nay chưa từng có biến đổi lớn. Lý Thanh Sơn. Khương Kinh Chập cuối cùng bị thư sinh qua loa thái độ chọc giận, một mặt thú hoán, thân là đại sư mình, ngươi liền không thể hơi nghiêm túc một chút. Có tin ta hay không để tiểu sư tỉ xốp ngươi cái này bàn cờ. Thư sinh ngay vậy, nhớ lại một số không tốt quá khứ, vô ý thức liền muốn đứng dậy bỏ chạy. Lập tức lại cảm giác không quá lễ phép, hướng Khương Kinh Chập đưa ra cái ôn hòa nụ cười. Tiểu sư đệ không muốn khó chịu, thế gian này lại không phải người nào đều có thể tu hành, ngươi có thể kiên trì 3 năm đã là kiện rất chuyện không tầm thường. Đêm đã khuya, sư minh cũng nên trở về đánh cờ. Tiểu sư đệ cũng sớm chút nghỉ ngơi, yêu yêu, cũng đừng thả ra. Nói xong hắn vội vàng hành lễ, quen thuộc đem bàn cờ bảo hộ ở trong ngực, gió giống như hướng nhà tranh chạy đi. Thuận tay đóng lại lọt gió cửa lớn, đem Khương Kinh Chập đú đoán ánh mắt ngăn tại ngoài cửa. Một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Chờ Khương Kinh Chập lấy lại tinh thần, đỉnh núi nơi nào còn có đại sư Minh cái bóng, chỉ còn lại từng trận giống như cùng cười nhạo ồ ồ tiếng gió. Thanh Đô Sơn bên trên có một tòa biệt tử, nghiêng nghiêng đứng ở trong gió hàng rào đem biệt tử vây quanh tại bên trong, tựa như một bức lọt gió tường. Cửa sân bàn đá xanh phía trước nằm sấp một đầu nát răng lão hoàng cầu. Lão hoàng cầu lông thưa thớt, có lẽ là lâu năm không có trải bớt, từng khối địa kết thành đoàn. Ánh mắt nó bần đủ, hôn mê một tầng sương ngủ, lười biếng hít mắt, thỉnh thoảng mở mắt ra liếc một cái Khương Kinh Chập, nhai răng mở miệng lộ ra miệng đầy nát răng, lại rất nhanh rủ xuống, phảng phất liền dương mắt khí lực đều chẳng muốn dùng. Đây chính là Thanh Đô Sơn toàn bộ. So sánh với cái khác tu tiên tông môn, Thanh Đô Sơn càng giống là một tòa bị lãng quên biệt tử. Cho nên Khương Kinh Chập mới sẽ hoài nghi mình bị dao động, cái kia tham ăn hẹp hỏi thích khoác lác lao đầu tử, kỳ thật căn bản không hiểu tu hành. Lúc này một gian kêu mang theo thận độc trúc mảnh trong túp lều. Chạy trối chết đại sư huynh nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng chật vật, thanh sam dáng vẻ hào sảng, khoanh tay mà đứng, hướng hư vô chỗ hành đệ tử chi lễ. "Lão sư, đệ tử cầu kiến." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trong túp lều cái kia ngọn đèn ánh đến bỗng nhiên không gió mà bay. Sau đó hư không nổi lên gợn sóng, tràn ngập đến khói chậm chậm phát họa thành một cái lão giả thân ảnh. Lão giả kia đồng thời không cao lớn lắm, râu hoa râm, mặc cũ áo, trên đầu cắm vào một cái bạc trâm, tay trái xách theo cái nướng cháy đùi gà, tay phải xách theo một cây tẩu hút thuốc chính tung bay khói xanh. Nếu có người tu hành nhìn thấy cảnh tượng bực này, sợ rằng sẽ kinh hãi đến tột đỉnh. Âm thần đi xa, chiếu rọi hư không. Đây ít nhất là một tôn tất cảnh thần du tông sư mới có thủ đoạn. Lão đầu tử vắt chân ngồi tại hư không, thoáng oan trách nhìn thư sinh một cái. "Tiểu sân a, sư phụ thật vất vả trà trộn vào cái kia miếu hoang, lại thật vất vả trộm đi lão hòa thượng nuôi gà, ngươi cái này một cú họng, hơi kém để sư phụ bị phát lao hòa thượng kia phát hiện có biết hay không?" Thư sinh không nói, chỉ là một mặt hành lễ. Mãi đến lao đầu tử trên mặt dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Lão sư, tiểu sư đệ đạo tâm bất ổn, giống như sinh tâm ma. Trọng yếu nhất chính là hắn nguyên khí trong cơ thể đắp lên như núi, như lại không khai thiếu, sợ rằng nhiều nhất một năm liền muốn đem hắn no bạo, lão sư có thể tìm đến giải pháp." Lao đầu tử cười nhạo một tiếng, "Hắn đều không thể tu hành, sinh cái gì tâm ma? Lại nói sư phụ chỉ là sống đến lâu dài chút, cũng không phải là không gì không biết, làm sao biết làm sao bây giờ?" Thư sinh nghe vậy, lần thứ nhất nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Tam giáo bí tàng như biển, đạo tạng đâu chỉ 3000, lại đều không một bộ có thể cung cấp hắn phương pháp tu hành sao? Tàng thư lâu sách ta đã lật khắp, tư chất của hắn, xưa nay chưa từng có." Lão đầu tử đập đi hút một hơi tẩu thuốc, yếu ớt cảm thán nói, "Sư phụ sống nhiều năm như vậy, là thật chưa từng thấy như ngươi tiểu sư đệ như vậy. Như vậy tư chất ngoan cố người." Nói đến đây, lão đầu tử bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào thư sinh trên thân, "Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ đối việc khác như vậy để bụng, xem ra những năm này ngươi trên bản cờ cũng nhìn thấy vài thứ, cuối cùng không tại chỉ nhìn chú ý trước người một thước." Đệ tử cũng không thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu sư đệ rất không tệ. Thư sinh mặt mày ôn hòa, nhẹ nói, "999 đạo thiểm đá, đại trận áp chế dưới, cho dù là đã mở khổ hải người tu hành hơi không cẩn thận đều sẽ thân tử đạo tiêu, hắn nhục thể phàm thai lại có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa leo núi, vô số lần du tẩu thời khắc sinh tử, chưa hề lui ra phía sau nửa bước." Đệ tử nhìn hắn 3 năm, biết hắn 3 năm này kinh lịch thứ gì, cho nên đệ tử cho là hắn có tư cách đứng ở chỗ này, Tiểu Bạch cùng Yêu Yêu cũng cho rằng như vậy. Tiểu Bạch Si cùng Yêu Yêu cũng cảm thấy hắn không sai. Lão đầu tử mặt mày cho lên, có chút đắc ý, chợt vừa bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu gia hỏa kia kinh mạch đều phế, trường sinh cầu đoạn, theo lý thuyết chết sớm, mà nhảy nhót tương bừng đến bây giờ, âm hồn lại quỷ dị gấp, là có chút bí mật ở trên người, con đường phía trước như sương mù che núi, ta thấy không rõ." Thư sinh lông mày lại lần nữa nhăn lại, liền lão sư cũng thấy không rõ. Lão đầu tử cười lạnh nói, "Lão tử cũng không phải là khâm thiên giám những cái kia thuật sĩ, làm sao có thể thấy rõ?" Chợt tựa hồ cảm thấy bực bội. Lão đầu tử phất tay áo vung lên, cầm trong tay đùi gà đặt lên bàn. Khói xanh ngưng tụ đạo thân tiêu tán ra, chỉ còn thong thả dư âm, tất nhiên lại đạo như sương che núi, vậy liền để hắn xuống núi. "Xuống núi?" Thư sinh hơi mở ra, nhìn xem lão sư lưu tại trên bàn cái kia vàng rực đùi gà trầm mặc không nói. Sau một hồi mới tự lẩm bẩm, "Lão sư là để tiểu sư đệ thay mặt Thanh Đô Sơn hành tẩu thiên hạ, cùng mấy cái kia không thể biết chi địa yêu nghiệt thiên tài tranh phong." "Lão sư, hẳn là ý tứ này đi." Chương 2, đêm nay ăn lẩu chương 2, đêm nay ăn lẩu đại sư Minh tại trong túp lều suy tư thật lâu. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn, lại không dám lại quấy rầy lão đầu tử, đành phải đẩy cửa đi ra ngoài, hướng sau núi vách núi đi đến. Hắn cảm thấy chuyện này ít nhất có lẽ nghe một chút sư đệ sư muội ý kiến. Tiểu sư đệ mặc dù rất kỳ quái, dù sao không cách nào tu hành, xuống núi cùng mấy cái kia không thể biết chi địa thiên hạ hành tẩu tranh phong không thể nói phần thắng không lớn, chỉ có thể nói sinh cơ hoàn toàn không có. Vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến, đánh đến Cửu Châu chìm trong, sơn hà vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, người tu hành chết như rơi mưa, máu như lớn thác nước, thiên hạ đổ trắng. Chém giết đến cuối cùng, yêu tộc 12 vương tọa đều là chết tận, nhân tộc lục địa tiên tận hóa mưa. Mãi đến Tam giáo tổ sư tổng cầm nhật nguyện, tiếp dẫn tinh hà, đem yêu tộc tổng chủ Bạch Trạch trấn áp, lại chế tạo nhân tộc trưởng thành, đem còn sót lại yêu tộc chủ xuất đến bắc cảnh vùng đất nghèo nàn, trận chiến đấu này mới cuối cùng ngừng. Tam giáo đương nhiên thành lớn nhất bên thắng. Vạn năm trôi qua, Tam giáo đã là quái vật khổng lồ, gần như không tại nhân gian hiện ra. Thành truyền thuyết yêu bên trong không thể biết chi địa. Tu hành giới cái gọi là một chùa hai xem ba thư viện, không vào hồng trần chính là tiên, chính là như vậy tồn tại. Nhưng mà bọn họ cũng không phải triệt để tại nhân gian ngăn cách, nghe nói cách mỗi trăm năm đều sẽ có Tam giáo đệ tử hành tẩu ở thiên hạ, mà chưa từng có biết đi ra đệ tử, không gọi là trong thiên hạ kinh diễm nhất tuyệt thế thiên tiêu. Thanh Đô Sơn một tòa chỉ là 999 đạo thêm đá, mấy gian phá nhà tranh ngọn núi nhỏ, Lý Thanh Sơn lại đương nhiên cho rằng Khương Kinh chập xuống núi liền muốn cùng Tam giáo hành tẩu tranh phong. Nếu để cho bên ngoài những người tu hành kia nghe thấy sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Cái này cùng nét đáy giếng ngẩng đầu thấy trên trời tháng, liền không biết sống chết địa muốn tranh một chuyến người nào càng lớn càng biên khác nhau ở chỗ nào. Bạch Trì không cười, hắn đứng tại bên vách núi, áo trắng phần phật, mày kiếm hơi nhíu, kính cẩn mà nghi hoặc mà hỏi thăm, "Để tiểu sư đệ hành tẩu thiên hạ, sư minh là cảm giác có gì không ổn?" "Cũng là không phải." Đại sư minh lắc đầu, thân là Thanh Đô Sơn quan môn đệ tử, tiểu sư đệ đương nhiên có thể thay mặt sơn môn hành tẩu thiên hạ, chỉ là hắn dù sao còn không có học được tu hành. "Vậy là được trung học." Bạch Trì nói ra, "Hắn đã là sư đệ của chúng ta, tự nhiên so những phế vật kia mạnh, tất nhiên so những phế vật kia mạnh, có thể hay không tu hành lại có quan hệ gì? Hắn nói những lời này lúc ngữ khí vẫn như cũ cung kính, không có nửa điểm kiêu ngạo cuồng vọng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái sự thực đương nhiên. Có thể cho dù ai đều có thể cảm nhận được hắn trong lời này kiêu ngạo, tựa hồ liền không thể tu hành loại này vấn đề. Trong mắt hắn đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, thậm chí căn bản không có thảo luận cần phải. Đại sư Minh khỏe miệng co giật, chính mình liền dư thừa đến hỏi hắn, lắc đầu nói, ngươi tiếp tục đưa kiếm, ta quan sát. Phải. Bạch Trì cung kính lên tiếng, tay cầm bản mệnh kiếm quy củ chậm rãi hướng hư không đưa ra một kiếm. Một kiếm này không có nửa phần sát khí, cũng không có nửa điểm nguyên khí ba động, có mẹo, phản phất trong tay hắn cầm không phải một thanh kiếm, mà là một cái trọng truy. Bạch Trì lộ ra cực kỳ cố hết sức, trên mặt thậm chí nổi lên một mặt chiều hồng. Đại sư Minh cũng nhìn đến cực kỳ nghiêm túc. Đợi đến hắn một kiếm này triệt để đưa ra, càng là từ đáy lòng tán thưởng, sư đệ kiếm thuật gần nói, có thể một mình một tòa thiên hạ. Mọi người đều biết, thiên hạ kiếm tu ra bắc đệ kiếm tu xuất kiếm các, mà kiếm các chi chủ Bùi Mạch thì là thiên hạ kiếm tu không thể vượt qua một tòa núi cao. Nghe nói hắn kiếm thuật thông thần, đã đưa thân tám cảnh, trở thành một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư. Bản mệnh kiếm trạng tiên càng là có thể nghịch trạm trường mực lục địa thần tiên. Thiên hạ kiếm tu gặp hắn đều phải cúi đầu. Mà ở đại sư Minh trong miệng, tựa như Bạch Trì mới là thế gian kiếm tu người thứ nhất. Mà chính Bạch Trì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là cung kính đáp lại nói, sư Minh quyền ấn vô song, trước người không người, có thể để tiên nhân dừng bước, ta không bằng sư Minh. Chật chật. Liên tại hai người lẫn nhau thổi phồng lúc, chỉ thấy nơi xa khập khiễng đi tới một thân ảnh. Chính là đêm không thể say giấc Khương Kinh Trập. Hắn nói chung quả nhiên là sinh tâm ma, ngăn cách thật xa liền âm dương quái khí, thật ghê gớm, một cái quyền ấn thông thần, một cái kiếm thuật đỉnh cao nhất, chính là không biết tu hành chính cảnh, hai vị ở đâu một cảnh. Lời vừa nói ra, đại sư Minh sắc mặt như thường, vẫn như cũ ôn tồn lễ độ. Bạch Trì lại không có đối mặt đại sư Minh lúc nửa điểm cung kính, chỉ thấy hắn mày kiếm trao lên, vốn là không có gì biểu lộ trên mặt chỉ còn lại giới luật nghiêm ngặt. Không biết từ nơi nào móc ra một cái thước bay người lạnh lùng nhìn hướng Khương Kinh Trập, phạm núi quy thứ 12 đầu, 17 đầu, 30 năm đầu, chính mình tới lãnh phạt. Khương Kinh Trập trên mặt tranh chua lập tức cứng đờ. Quả nhiên tâm ma cả đời, lá gan cũng đi theo giải. Lại quên đi nhị sư Minh cái này lạnh lạnh nghiêm túc ra hỏa mặc dù kiếm thuật không được, nhưng trong tay cầm quy củ sự tình. Chính mình chỗ rửa còn chưa tới, làm sao có thể chọc người này. Nghĩ tới những thứ này, hắn chân chu chạy đến hai vị sư Minh trước mặt, cung kính hành lễ phía sau trung thực thực đưa ra hai bàn tay. Mời sư Minh trách phạt. 3. Bạch Trì huy động thước, tại bàn tay hắn bên trên rắn rắn chắc chắc đánh nghiêm, Khương Kinh Trập bàn tay mắt trần có thể thấy sưng đỏ. Tiếng kêu thảm thiết lẫn vào tiếng gió đãng xuất thật xa. Vì vậy sương mù dày đặc phân cuối. Một cái áo đỏ tiểu nữ hải nhi bay tới. Cô bé kia tóc sửa chữa chỉnh tề, tại trong sương mù dày đặc theo gió rung động, tựa như đỉnh lấy một khối vỏ dưa hấu. Nàng mặt mày ngây ngô, một đôi mắt trong suốt thấy đáy, nhưng lại bất chút linh động, thậm chí hơi có chút ngốc trệ, ngu xuẩn tựa như một cái chưa qua thế sự tiểu nữ hài nhi. Nhưng mà nhìn thấy nàng nháy mắt, vô luận là Lý Thanh Sơn vẫn là Bạch Trì đều nhíu mày. Bạch Trì càng đem trong tay thước rất bình tĩnh giấu ở phía sau, càng không dám lại rơi xuống. Đơn độc Khương Kinh Chập trên mặt mang lên một vẻ tiếu ý bởi vì núi rửa của hắn, Thanh Đô Sơn chuối thức ăn đỉnh cao nhất người kia. Tiểu sư tỷ yêu yêu, rốt cuộc đã đến. Yêu yêu từ Lý Thanh Sơn cùng Bạch Trì chính giữa thổi qua, liền ánh mắt đều không có đều đặn cho bọn họ nửa phần, thẳng tắp hướng Khương Kinh Chập đi đến, vươn ra tay dọn tàn nói, đói. Khương Kinh Chập cũng đưa ra đỏ bừng bàn tay, đau. Yêu yêu nghe vậy, đẹp mắt lông mày lập tức nhẹ nhàng nhăn lại, quay người nhìn hướng Bạch Trì, sát ý đột nhiên nổi lên. Cảm nhận được sát ý Bạch Trì vốn là nghiêm túc khuôn mặt cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Bản mệnh kiếm quy củ càng là phát ra ong ong kiếm mình, một cỗ kiểm chế mà khí tức túc sát tại hư không bao phủ. Liên tại hai đạo sơ sát tiêu điều chi ý đảm bảo, hết sức căng thẳng lúc, đại sư Minh bỗng nhiên bước về phía trước một bước, vắt ngang giữa hai người, quân tử không giận. Dứt lời, gió rừng. Trong thoáng chốc hắn giống như biến thành một tòa nguy nga đại sơn. Chặn lại ánh mắt hai người, cũng đập vụn sơ sát tiêu điều khí tức đột ngạn. Khương Kinh Chập mờ mịt đứng tại chỗ, không biết phát sinh cái gì, càng không hiểu đại sư Minh vì sao chẳng biết tại sao mở miệng, hắn chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên có chút kiềm chế, sau đó nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Đánh nhau không được. Yêu yêu khẽ hừ một tiếng, liền rốt cuộc không để ý tới sẽ hai người. Quay đầu nhìn hướng Khương Kinh Trập, con ngươi trong suốt bên trong không có suy nghĩ, tràn đầy đối đồ ăn khát vọng, đói bụng. Tối nay ăn lẩu. Khương Kinh Trập luốt luốt nàng vỏ dưa hấu tóc, hết sức hài lòng kiệt tác của mình, cương chiều cười cười, làm ngươi thích ăn nhất chua canh, ta mua thịt bò. Tốt. Lý Thanh Sơn cùng Bạch Trì đứng tại trong gió, liếc nhau, trầm mặc một lát phía sau đồng thời mở miệng. Ta cũng muốn. Chương 3, ta hoài nghi hắn là bất tử chi thân chương 3. Ta hoài nghi hắn là bất tử chi thân, đừng nhìn Bạch Trì cùng yêu yêu lúc trước dương cung bạt kiếm hung giống là muốn giết người. Làm trên núi khói bếp dâng lên, nồi sắt bên trong chua canh đùng ngủ cục quay cuồng lên lúc. Hai người đã đàng hoàng ngồi tại bàn nhỏ bên trên cầm đũa trông mong chờ. Liên cửa viện lão hoàng cũng không biết lúc nào cũng điêu cái bàn nhỏ đụng lên đến, sương mù mông lung trong mắt tất cả đều là đối ăn uống khát vọng, hai cái chân trước đáp lên bàn nhỏ bên trên, lao thần tự tại. Chờ chấm đĩa cùng xứng đồ ăn đều chuẩn bị đủ. Khương Kinh Chập ra lệnh một tiếng. Từng mảnh bông tuyết mập như bị ném vào trong nồi. Bốc lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Kinh Chập lấy lại tinh thần muốn đi bất lúc, thịt bò cuốn đã ra hiện tại bọn hắn trong bụng đi. Ba người một chó cầm đũa như bay, điên cuồng khoe khoang thịt, căn bản không mang rừng. Khoe khoang thịt khoảng cách, đại sư Minh Lý Thanh Sơn lấy ra một cái nướng vàng rực đùi gà ném cho Khương Kinh Chập, lão sư chuyên môn cho người nướng đùi gà. lao đầu tử chết ở đâu rồi? Còn nhớ do hắn có cái đệ tử đâu? Khương Kinh Chập tùy ý tiếp nhận đùi gà, kéo xuống một miếng thịt tan xuống, không thể nói ăn ngon, chỉ có thể nói độc không chết người, quả nhiên là lao đầu tử tay nghề, lại đồ ăn lại thích chơi, trắng trà đạp như thế tốt cả. 5 năm qua, lao đầu tử thường xuyên bỏ nhà trốn đi đi chân núi tống tiền, thường xuyên gửi chút thịt rừng cho hắn bổ thân thể. Như hầm con rùa, nước nấu canh rắn, than nướng chim non, còn có chút không biết tên quả dại. Mặc dù hương vị đồng dạng, mà còn di chứng rất lớn, nhưng tốt xấu ăn thật có thể bổ thân thể. Cho nên hắn mặc dù hoài nghi lao đầu tử căn bản liền sẽ không tu hành, thuần túy chỉ là muốn hô hắn bái sư tiền, nhưng cũng không hề rời đi, mà là một mực cùng chết cái này 999 đạo thềm đá. Một cái đùi gà gặm xong, Thương Kinh Chập tiện tay đem xương gà ném cho lão hoàng, đang chuẩn bị tiếp tục đúng thịt bò quấn, chợt thấy thân thể có chút khô nóng, mà còn ngửi thấy một cỗ đốt chùi hương vị. Ân, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua đống lửa, các ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Ba người một chó vội vàng núng nồi lẩu, căn bản không có người phản ứng hắn. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Vẫn như cũng không có người phản ứng hắn. Sau một khắc, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên người mình chẳng biết lúc nào bốc lên khói trắng, bàn tay đỏ bừng, tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi. Theo hắn hô hấp, trong mũi phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Sau đó hắn cảm giác chính mình cả người đều đốt lên tới. Chơi, là gà quay. Khương Kinh Chập thẳng tắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh đi. Lão hoàng cẩu ngập lên hôn mê, Khương Kinh Chập đi đến vách đá, chọn lấy cái phong thủy bảo địa, nâng lên một chân đem hắn đạp bên dưới vách núi. Động tác thành thạo, một mạch mà thành. Hiển nhiên đồng thời không phải lần đầu tiên làm loại này sự tình. A, hắn tối nay thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Lý Thanh Sơn nhìn xem rơi xuống vách núi Khương Kinh Chập, cảm thán nói, có đôi khi ta đang nghĩ, tiểu sư đệ đến cùng phải hay không ngời, cho dù là ngàn năm trước Lôi Âm tự thiên hạ hành cầu, nắm giữ vô lậu kim thân Phật thân thể vô tướng, tại hắn tuổi tác chỉ sợ cũng không có biến thái như vậy lục thân. Mỗi lần từ cao như vậy núi ném xuống hắn ngày thứ hai thế mà lại có thể sinh long hoạt hổ địa bò lên, thực tế không thể tưởng tượng. Bạch Chỉ cũng nhìn xem vách núi chỗ, mở miệng yếu ớt nói, kỳ thật, ta nghĩ qua giết chết hắn. Lời vừa nói ra, hai đạo ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người hắn. Lý Thanh Sơn mặt lộ không hiểu, mà yêu yêu cặp kia trong suốt cặp mắt đào hoa lại thay đổi đến đặc biệt nguy hiểm. Một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý ở trên người nàng bao phủ, hư không bên trong càng là hiện ra vô số màu đen phù lục, sát ý giống như thực chất, giống như từng thanh ngăn cách thiên địa đao. Bạch Chỉ cầm đũa tay hơi cương, đỉnh lấy sát ý đem trong nồi cuối cùng một tia thịt bò bỏ vào trong bát của mình, cuốn đầy chấm nước phía sau chậm rãi ăn. Ta chỉ là muốn thử một chút hắn có phải hay không bất tử chi thân. Lý Thanh Sơn sắc mặt hơi đen, loại này sự tình là có thể tùy tiện thử sao? Cho nên ta từ bỏ. Bạch Chỉ ánh mắt nhìn hướng yêu yêu, mặt không chút thay đổi nói, ta không tin ngươi không nghĩ qua. Lý Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu, đã thấy yêu yêu không nói, chỉ là một mặt đúng thịt. Lý Thanh Sơn, lão hoàng cẩu ngồi xổm tại bàn nhỏ bên trên đắc ý gặm Khương Kinh Chập đưa nó xương gà. Nghe đến ba người đối thoại, chẳng biết tại sao đông nhiên có chút bất an, nghi ngờ hướng bên dưới vách núi nhìn thoáng qua, lại cảm thấy không có khả năng. Nghĩ thầm đều đã xuống đi nhiều lần như vậy, nơi nào sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ngày thứ hai tiểu tử kia khẳng định cái gì cũng không nhớ nổi, vì vậy tiếp tục đắc ý gặm lên xương tới. Khương Kinh Chập làm một giấc mộng, hắn mộng thấy mình bị người truy sát, dồn đến một chỗ vách núi. Liên tại hắn cùng đường mạt lộ lúc, đột nhiên biến thành một cái thiêu đốt chim, sau đó bị một con chó từ vách núi đạp đi xuống. Chờ hắn tỉnh lại nhìn thấy bên người cảnh tượng mới phát hiện lại không phải là mộng. Hắn thật rất xuống vách núi, mà còn thế mà tại bên trong Khốn Long Nguyên ngủ một đêm. Nhớ lại đêm qua chi tiết, Khương Kinh Chập tức đến phát run. Hắn không nghĩ tới mình bình thường đối lao hoàng cậu như thế tốt, phao câu gà cùng xương đều để lại cho nó lại như vậy nhẫn tâm. Lao hoàng, người tốt hung ác. Tiểu gia tối nay ăn thịt chó. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ Thanh Đô Sơn, không có cân nhắc vì cái gì từ cao như vậy vách núi rơi xuống mình còn sống, chỉ cảm thấy lao hoàng cậu khinh người quá đáng. Lúc này mặt trời dần dần lên, ánh mặt trời xuyên thấu mây mù rơi vào Khốn Long Nguyên bên trong, không có để Khốn Long Nguyên thay đổi đến long lanh, ngược lại càng lộ vẻ âm trầm. Phản phất cái này đáy vực lại không có phần cuối. Cổ lão tương truyền, vạn năm trước nhân tộc trưởng thành còn chưa xây lúc, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại một tòa thiên hạ. Thanh Đô Sơn từng đi ra một đầu giao long, nó làm hại một phương, chiếm cứ tốt nhất sơn thủy phúc địa, tam giáo tu sĩ nhiều lần đối vây giết đều thất bại, thẳng đến về sau nó đi rồng, che mất Trung Châu 12 tòa thành trì, chọc cho một tôn trường mực lục địa tiên xuất thủ, đem chấn áp tại phương đầm sâu cái này bên trong. Cái này mới có Khốn Long Nguyên, mà Bình An chấn mưa gió cầu dưới hiên treo lấy thanh kia vết dị loang lổ kiếm sắt, nghe nói chính là dùng để chấn áp giao long chạm long kiếm. Đối với cái này truyền thuyết, Khương Kinh Chập tự nhiên là nửa trước đều không tin. Dù sao Thanh Đô Sơn cái này núi thấp đầu, tăng thêm cái này phương viên bất quá 3 trượng ao nhỏ, nơi nào sẽ có như vậy ngu ngốc giao long sẽ chọn địa phương quỷ quái này đi sông. Không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua ăn đến quá ít, Khương Kinh Chập đói khó chịu, một đầu đói đâm vào Khốn Long Nguyên chỗ sâu chuẩn bị bắt con cá nấu canh uống, kết quả hắn lặn xuống hơn 1 trượng, chỉ cảm thấy đen không rét đậm, sâu không thấy đáy, căn bản không có nửa điểm vật sống cái bóng, đành phải từ bỏ. Bò lên bờ vừa rửa tắm nước lạnh, lại thả cái nước, cái này mới hài lòng bọc lấy vải thô áo gai hướng An Bình Trấn đi đến. Hắn không biết là, liền tại hắn quay người rời đi thời điểm, Khốn Long Nguyên chỗ sâu, một đôi đen nhánh dựng thẳng đồng tử chính chậm rãi mở ra, lạnh lùng đi theo bóng lưng của hắn, nguyên bản bình tĩnh ao nước càng là tại đáy hồ điên cuồng quấy động. Phản phất có cái nào đó khủng bố đại yêu ngay tại sống lại. Nhưng mà liền tại khuấy động ao nước dần dần bao phủ đến mặt hồ lúc, đã thấy ẩn nấp tại vách núi trên vách đá một đầu sơn hắc thiết dây xích đột nhiên nổi lên kỳ quang, giống như một đạo trường tiên hướng đáy vực bung đi. Ngao, Khốn Long Nguyên vang lên một đạo thê lương kêu rên, giống như long ngâm. Đạo kia xiềng xích màu đen lại vung. Tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Đỏ tươi máu tươi dần dần bao phủ tại Khốn Long Nguyên. Cùng lúc đó, thanh sam dáng vẻ hào sảng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại bên mở. Chỉ thấy hắn sắc mặt ôn hòa, một tay nắm chặt sát khí ngập trời xích sắt, một tay cầm quân cờ. Ánh mắt rơi vào đáy vực, ôn nhu thì thầm nói, kêu lớn tiếng như vậy, quấy rầy đến người khác nhiều không lễ phép. Chương 4, Khương gia người tới chương 4, Khương gia người tới Khương Kinh chập đối hắn rời đi hậu sự hoàn toàn không biết gì cả. Xuyên qua Khốn Long Nguyên đầu kia đường hẹp, khôi phục đi mấy chục bước, lại vượt qua một tòa rừng trúc, liền đến Mưa Gió Lang Kiều. Ra mắt công tử. Mới vừa bước lên Mưa Gió Lang Kiều, liền thấy một người mặc vải thô áo ngắn tráng hán ngăn tại giao lộ. Tráng hán mọc lên một đôi mày rậm, lông mày phong như lao, tà phi nhập tấn, thân cao 8 thước có dư, lưng dài vai rộng, bắp thịt cuộn cuộn. Trên thân kiện kia vải thô áo ngắn đẩy lên căng cứng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rách ra. Hắn đứng tại Mưa Gió Lang Kiều bên trên, tựa như là một bức dày bức tường không lọt gió. Nếu như ném vào chiến trường thêm chút ma luyện, tráng hán này tuyệt đối coi là một thành viên thiết huyết tướng quân. Có thể cái này hắn đứng ở nơi đó lại có vẻ đặc biệt dịu dàng ít nói, liên trao hỏi đều nhẹ giọng thì thầm, phản phất sợ đã quấy rầy người khác. Nhìn thấy tráng hán, Khương Kinh chập thần sắc hơi ngạc nhiên, trầm mặc một lát phía sau mới lắc đầu nói, trước trở về rồi hay nói. Tráng hán họ Bắc, tên Tiểu Tĩnh. Khương Kinh chập lần thứ nhất biết tên hắn thời điểm, hoài nghi tới lô thai mình có vấn đề, cũng hoài nghi tới cái này có vẻ như thật thà ra hỏa đang gặp hắn, lại không có hoài nghi tới hắn có lẽ thật là làm cho Bắc Tiểu Tĩnh. Về sau Khương Kinh chập vô số lần muốn là Bắc Tiểu Tĩnh thay cái danh tự, đều thất bại chấm dứt. Đây cũng là thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh xuyên qua đến nay duy nhị không làm suy nghĩ không thông suốt sự tình. Đầu tiên là tu hành, thứ hai chính là cho Bắc Tiểu Tĩnh sửa cái danh tự. Đáng tiếc hai chuyện này, Khương Kinh chập đồng dạng đều không có làm thành. Bắc Tiểu Tĩnh có thể vì hắn đi chết, lại chết cũng sẽ không vì hắn đổi tên. 6 năm trước Khương Kinh chập tại trong đống người chết tỉnh lại, mới đến gặp đều là ác nhân, như chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về sau phấn mà giết người, coi hắn dùng cây đao kia dùng sức chặt xuống sơn tạc đầu, sền sệt huyết dịch theo hắn khe hở nhỏ tại trên mặt đất cái kia một cái chớp mắt, hắn cuối cùng triệt để nhận rõ xuyên qua sự thật. Cũng là ngày hôm đó, hắn nấu một nồi thịt canh, mang đi nội liễm dịu dàng ít nói không dám phản kháng Bắc Tiểu Tĩnh. Về sau 3 năm, hắn mang theo Bắc Tiểu Tĩnh chằn trọc các nơi, làm qua tên ăn mày, làm qua kẻ trộm, chứa qua đạo sĩ, bán qua phủ bình an, chạy qua giã phi tiêu, cũng đã làm sơ tặc, cuối cùng góp đủ 12 lượng bạc, đem Bắc Tiểu Tĩnh bán vào Phụng Tiên Thành, thành một cái giữ cửa đóng giữ sĩ. Khương Kinh chập vốn đã làm tốt tại Phụng Tiên Thành hèn mọn trưởng thành chu toàn kế hoạch, kết quả gặp phải lao đầu tử, bị lừa bỏ 3 năm núi. Bất quá tốt tại Bắc Tiểu Tĩnh vào Phụng Tiên Thành, chung quy là tạm thời có sống yên phận địa phương. Theo lý thuyết Bắc Tiểu Tĩnh hôm nay có lẽ đang trực, lại không biết sao tới Bình An Trấn. Bởi vì không có bằng bản lĩnh leo lên Thanh Đô Sơn, trên núi cũng không có Khương Kinh chập nhà tranh, cho nên bình thường hắn đều là ở tại chân núi Bình An Trấn. Bình An Trấn theo lăng nước xây lên, nói là cái thị trấn. Kỳ thật tổng cộng cũng liền một đầu phố dài, hai cái hẻm nhỏ, thị trấn hơn 100 họ dựa vào trồng trọt đánh cá mà sống. Từ lúc Khương Kinh chập đi tới trên trấn về sau, liền thay thế đại sư Minh trở thành trên trấn duy nhất trưởng tư thuộc tiên sinh. Trước kia trên trấn bách tính còn cảm thấy niên kỷ của hắn còn thấp, sợ là trong bụng không có gì mực nước, không lớn tình nguyện giao thúc tu, mấy trận qua xuống, hỏi trong nhà hải tử, biết hắn thật có thể nhận thức mấy chữ, cũng liền lại không dị nghị. Tam giáo tại thế tục ảnh hưởng, không thể so tu hành giới kém nửa phần. Vạn năm dĩ hàng, thế tục vương triều thay đổi đến không hết. Tam giáo nhưng thủy chung xuyên qua tuế nguyện trường hạ. Phật môn mưa bụi 12 chùa, đạo môn 36 xem, nho môn 72 thư viện, cho dù là lại ngu muội vô tri người đều có thể nói ra cái một hai tới. Chỉ là biết là một chuyện, có khả năng đọc sách lại là một chuyện khác. Tiểu trấn ở chết một góc, thấy bất quá ngẩng đầu phiến thiên địa này. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa từng đi Phụng Tiên Thành, bọn họ đưa hải tử nhà mình đến trường tư thục cũng chỉ cầu có khả năng nhận biết mấy cái văn tự, đếm rõ được đơn giản chắc chắn mà thôi. Cái này còn là bởi vì Thanh Đô Sơn thúc tu tiện nghi, không phải vậy bọn họ mới không được làm. Khương Kinh chập mang theo Bắc Tiểu Tĩnh trở lại trường tư thục hậu viện, đổi kiện sạch sẽ áo vải, lại từ kệ bếp bên trên tháo xuống một đầu cá sông khói, đơn giản thanh tẩy một phen, cắt nữa bên trên hai cái củ cải cùng một chỗ ném vào trong nồi, cái này mới đi đến một bên ghế mây phía trước tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống. Đối với lò phía trước nhóm lửa Bắc Tiểu Tĩnh nói, tốt, hiện tại có thể nói. Bọn họ dạo chơi 2 năm, gần như đều là dạng này phân công, Khương Kinh chập phụ trách nấu cơm, Bắc Tiểu Tĩnh phụ trách nhóm lửa. Vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ Khương Kinh chập luôn có thể tìm tới nhét đầy cái bao tự ăn uống, mà còn không quản thứ gì. Trải qua tay hắn nấu đi ra cũng sẽ không quá khó ăn. Đối với điểm này, vô luận là Bắc Tiểu Tĩnh vẫn là trên núi mấy cái kia, đều nhất trí cảm thấy hết sức lợi hại, đồng thời vô cùng bội phục. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì Khương Kinh chập leo núi 3 năm đều không thể thành công, lại có thể để cho trên núi 3 người kia một chó toàn bộ tán thành, đồng thời để Tử Trạch Yêu Yêu kiên định đứng tại sau lưng hắn nguyên nhân. Bắc Tiểu Tĩnh thân thể cao lớn chen tại trước bếp lò, đầu cúi thấp xuống, nhỏ nhẹ nói, có người đang tìm công tử, ta nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ là người của Khương gia, cầm công tử chân dung đi Phụng Tiên phủ nha. Người của Khương gia? Khương Kinh chập nửa nằm thân thể có chút cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh thông dòng, khóe miệng nổi lên cười lạnh, bọn họ cuối cùng vẫn là tìm tới, xem ra ta không chết, lao thái bà kia chết không nhắm mắt à. Bắc Vũ Khương gia. Đại Chu hoàng triều trấn Bắc Vương Khương gia. Ngàn năm trước, Trung Châu đại hạ, đất chết 3 năm, thiên hạ rung chuyển. Phượng gãy kỳ sơn, cơ thị bẩm thương tiên, tấu văn miếu, phát chinh phạt hủy văn, nói yêu phi làm loạn triều cương, giết hại sĩ tộc, tàn sát trung lương, dùng lễ nhạc sụp đổ, trên trời rơi xuống đại kiếp. Lấy thanh quân chắc, trừ yêu phi, chính lễ nhạc danh nghĩa cầm vũ khí nổi dậy. Trải qua 9 năm chiến loạn, bạo quân tử chịu tự vẫn lục đài, cơ thị nhập chủ đế đô Trường An. Đại Chu lập quốc, phân đất phong hầu tứ vương 18 hầu, thế gia môn phiệt vào triều. Như vậy trung nguyên đổi chủ, thiên hạ yên ổn. Thương gia bởi vì nắm giữ một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư, lại tay cầm 30 vạn thiết kỵ mà thụ phong trấn Bắc Vương. Nguyên thân Khương Kinh Chập chính là đời thứ 5 trấn Bắc Vương trưởng tử, đường đường chính chính trấn Bắc Vương thế tử, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu, lại không mấy người cao hơn hắn đắt. Đáng tiếc là, hắn cái kia kinh tài tuyệt diễm cha chết quá sớm. Càng có thể tiếc chính là, cha hắn còn có cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm lại đệ đệ cùng cha khác mẹ, Khương Nội Hổ. Vì vậy 6 năm trước hắn chết tại Bắc U về kinh đô trên đường, bị một nhóm giặc cỏ giết chết, đồng hành trấn Bắc Vương phi cùng hai tôn 6 cảnh kim thân cường giả cũng thân tử đạo tiêu. Nghe nói Khương gia Nội Hổ nghe tin tức giận, lúc này một phong tấu chương vào kinh thành, đồng thời điều binh xuôi nam, đem Vân Mộng Trạch giặc cỏ tru sát hầu như không còn, máu tươi nhuộm đỏ đầm lầy, gần vạn người bởi vậy án chịu liên lụy. Bây giờ 6 năm trôi qua, Khương Kinh Chập vốn cho là bọn họ cũng đã không để ý sống chết của mình. Dù sao Khương Nội Hổ sớm đã ngồi lên trấn Bắc Vương vị trí, dù cho hắn trở lại Bắc Vũ cũng không nổi lên được sóng gió. Mà còn Khương Nội Hổ trưởng tử Khương Thần Tú bái nhập kiếm các, trở thành kiếm tiên bùi mạch quan môn đệ tử, nghe nói tương lai vô cùng có khả năng đưa thân trường mực lục địa thần tiên, đại đạo có hy vọng. Khương Nội Hổ địa vị vững như bàn thạch, không người có thể lay. Không nghĩ tới bọn họ lại âm hồn bất tán, lại tìm đi lên. Tiểu Kinh Chập không sợ, nương tại. Khương Kinh Chập nằm tại trên ghế mây, bên hai lại vang lên trấn Bắc Vương phi trước khi chết nhẹ giọng nói nhỏ. Cái kia dịu dàng nhàn thục nữ tử, dùng lưng ngăn lại từng đạo ngoan lệ đao quang, áo tơ trắng nhuốm máu, đến chết đều không có buông ra Khương Kinh Chập tay. Chương 5, ngựa đạp tiểu trấn, một tay di núi chương 5, ngựa đạp tiểu trấn, một tay di núi là bọn họ. Là hại công tử người. Bắc Tiểu Tĩnh buông phóng đầu, một lần lại một lần tự lẩm bẩm. Lò bên trong ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, đem hắn nửa bên mặt phản chiếu đỏ tươi, tựa như đeo một tấm giữ tợn mặt nạ, thoạt nhìn đặc biệt dò người, mặt khác nửa bên mặt thì ẩn trong bóng đêm, vẫn như cũ trong ôn nhu tú. Khương Kinh Chập gặp Bắc Tiểu Tĩnh bộ này thần thái, như lâm đại địch. Đông Dương từ trên ghế mây đứng dậy, hai tay ôm lại bờ vai của hắn đem hắn tách ra đến chính mình chính diện, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tiểu Tĩnh ngẩng đầu lên, nói, ta là ai? Bắc Tiểu Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy hắn một cái con mắt đỏ tươi bạo ngược, một cái khác con mắt trong suốt như lúc ban đầu. Một lát sau, hắn cặp kia đỏ tươi con mắt dần dần thối lui, như cái phạm sai lầm hài tử cúi đầu xuống, ngươi là công tử. Khương Kinh Chập nghe vậy thở dài một hơi, nếu như ta là công tử, như vậy ta không có đồng ý, ngươi liền không thể sinh khí, cũng không thể giết người, biết sao? Bắc Tiểu Tĩnh tiếng như rồi mũi. Ân. Khương Kinh Chập nâng chán thở dài, thịt cá hầm tốt, ăn cơm chưa đi, ăn cơm xong ngươi cầm theo tiền, đến kinh đô hữu gian khách sạn tìm Chu Nhị Cầu, cho hắn nói, lúc trước vậy hắn nâng sự kiện kia, ta đồng ý. Ân. Bắc Tiểu Tĩnh từ kệ bếp bên trên lấy ra 7 cái bánh nướng, múc một chậu tịch canh cá đưa cho Khương Kinh Chập. Chính mình thì bưng một bát canh cá ngồi xổm tại bên nhà bếp yên lặng bắt đầu ăn. Liên tại trường tư thuộc bên trong hai người ăn bánh uống canh đồng thời. Phụng Tiên Thành bên ngoài trên quan đạo, có ba kỵ rong ruổi như gió, cuốn lên cho bụi cuộn cuộn, phá vỡ trên quan đạo yên lặng, chấn động tới phi điệu vô số, hướng về Bình An trấn đánh tới chớp nhoáng. Đi đầu một kỵ là cái thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, mặc nông mực cẩm y, cẩm y ống tay áo cùng cổ áo thêu lên tinh xảo ám văn, mơ hồ có thể thấy được giống như một cái thương chữ. Dưới khố tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, bốn chân như bay, hiển nhiên là một thất khó được lương câu. Tiên ngựa khảm nạm lấy vàng bạc đồ trang sức, bàn đạp bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Bên hông hắn treo một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy một viên kim sắc nguyên thạch, dù chưa ra khỏi vỏ, lại mơ hồ lộ ra một cỗ kiên quyết. Cho dù buôn tập tại trên con đạo, thiếu niên vẫn như cũ lưng thẳng tắp, nhìn quanh ở giữa lộ ra một cỗ bẩm sinh quý khí. Cùng cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới không hợp nhau. Thiếu niên sau lưng hai kỵ đều là thân mặc lạnh đáp, thắt lưng treo mạch đao, thần sắc trang nghiêm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, tay từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi đao, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối thình lình nguy hiểm. Ước chừng sau 2 canh giờ, theo nước xây lên tiểu trấn xuất hiện tại thiếu niên trong mắt. Thiếu niên quát khẽ một tiếng, dưới khố bạch mã phát ra long ngâm hí, trực tiếp xâm nhập Trường An trấn, sau lưng hai kỵ theo sát phía sau, hai bên đường sạp hàng bị cuốn lên cuồng phong lật tung. Dân chúng bốn phía tranh né, gà bay chó chạy. Thiếu niên lại chỉ là cười nhạo một tiếng, phóng ngựa lao nhanh. Chờ trên trấn người kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện tại trường tư thục bên ngoài. Thiếu niên ngăn cách trường tư thục đơn sơ hàng rào tường nhìn xem viện tử bên trong đang dùng cành cây dạy học sinh viết chữ Khương Kinh Chập, nâng lên roi ngựa trong tay, xa xa chỉ một cái, đó chính là Khương Kinh Chập. Chính là Tam thiếu gia. Thiếu niên bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái lão giả áo xám. Lão giả dắt thiếu niên bạch mã, thân thể có chút còng xuống lấy, nói khẽ, theo lý mà nói, ngài có lẽ xưng hắn huynh trưởng. Huynh trưởng? Thiếu niên khẽ miệng hơi dương lên, bản công tử chỉ có một cái huynh trưởng, lão Lâm, để hắn tới gặp bản công tử. Là tiểu thiếu gia. Lão giả áo xám đẩy ra trường tư thục đơn sơ cửa gỗ, đi vào biệt tử, không nhìn những hài đồng kia, hướng ngồi xổm trên mặt đất viết chữ Khương Kinh Chập không mình hành lễ, Tam thiếu gia, lão nô phục lão thái quân chi mệnh, tới đón ngài về nhà. Lão giả cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, ngữ khí ôn hòa, không có nửa điểm vượt quân, lại cũng không có cái gì cùng tính ý vị. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn hắn, thanh tú trên khuôn mặt nổi lên hai cái lún đồng tiền nhỏ, lộ ra ngại ngùng nụ cười, lão nhân gia, ngươi nhận là người, ta không phải cái gì Tam thiếu gia. Tam thiếu gia nói đùa. Lão giả áo xám mặt không chút thay đổi nói, lão nô mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng còn chưa tới mắt mở tình trạng, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, lão nô sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngài. Khương Kinh chập nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đáy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nhận biết lão giả này, Khương Lâm, Trấn Bắc Vương phủ lão thái quân tiếp thân người hầu, cũng là Khương gia tổng quản, sáu cảnh kim thân định phong cường giả. Nếu như lúc trước trận kia ám sát là lão yêu bà mất tích, như vậy lão giả này vô cùng có khả năng chính là đứng tại đỉnh núi thờ ơ lạnh nhạt, xác định bọn họ chết đi đạo kia cái bóng. Khương gia tìm tới Phụng Tiên phủ thời điểm, Khương Kinh chập liền đã minh bạch, chính mình không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó. Bị tìm tới bất quá là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới Khương gia tới nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn lão giả này thái độ, hiển nhiên nếu như chính mình không cùng hắn rời đi, nhất định sẽ dùng sức mạnh. Gặp Khương Kinh chập không nói, lão quản gia chậm rãi nói ra, lão thái quân thường xuyên nói thầm ngài, vương gia cũng một mực đang tìm ngài, bọn họ đều đang đợi lấy ngài về nhà. Ta cũng rất nhớ bọn họ, chỉ là Khương Kinh chập mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, chỉ là ta đã bái nhập Tiên Sơn tu hành, sư môn quy củ nặng, không thể tùy tiện xuống núi, còn mời Khương tổng quản chuyển lời lão thái quân, bảo trọng chuyện tốt thân thể, chờ ta học thành trở về, nhất định thật tốt hiếu thuận nàng. Khương Kinh chập nói câu nói này nói đến tình chân ý thiết, nửa phần không giả bộ. Hắn là thật hy vọng cái kia lão yêu bà có thể một mực sống sót, tốt nhất sống đến hắn tu hành có thành tựu, sống đến hắn có thể quang minh chính đại giết vào trấn Bắc Vương phủ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận nàng. Tam thiếu gia vào tiên môn. Khương Lâm hai mắt có chút nheo lại, chợt một đạo âm lãnh khí tức đảo qua Khương Kinh chập thân thể. Đạo kia khí tức không có che lấp. Tùy ý tra xét người khác tu vi, tại tu hành giới là một kiện cực kỳ vô lễ sự tình, huống chi Khương Lâm trên danh nghĩa vẫn là người hầu, cử động lần này đơn thuần đại nghịch bất đạo. Nhưng mà lão quản gia cứ làm như vậy, mà còn không che giấu chút nào. Hiển nhiên tại lão giả này trong mắt, bây giờ Khương Kinh chập cũng không thuộc về hắn chủ tử phạm chủ. Đương nhiên Khương Kinh chập cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên chỉ là nhàn nhạt nổi giận một cái. Tam thiếu gia cũng không khai thiếu. Giây lát về sau, Khương Lâm thu hồi khí tức, không biết Tam thiếu gia gia nhập là cái kia tòa tiên sơn. Khương Kinh chập nói ra, Thanh Đô Sơn. Thanh Đô Sơn. Khương Lâm trầm mặc một lát, trong đầu suy nghĩ thật lâu, mà không chút thay đổi nói, lão nô chưa từng nghe nói qua, Tam thiếu gia có lẽ là gặp được giang hồ phế tử, mà còn Khương gia long tượng bản nhược công được trời ưu ái, không cần mượn người khắc pháp. Vô tri. Khương Kinh chập cười nhạo nói, chỉ là long tượng bản nhược, cũng dám cùng Thanh Đô Sơn đạo tạng sánh vai, chính là tam giáo hành đầu, gặp ta Thanh Đô Sơn đệ tử cũng cần cúi đầu, chân chính không thể biết chi địa, há lại ngươi cái này phàm phu tục tử có thể biết. Khương Lâm mặt không hề cảm xúc nhìn xem Khương Kinh chập, trong mắt chỗ sâu thăm dò bất chi bất giác tản đi một ít. Đặc biệt là coi hắn theo viện tử bên trong đám kia hải tử nhìn thấy mưa gió lang kiểu bên trên tòa kia thấp thấp đỉnh núi lúc, nguyên bản còn xuống thân thể đột nhiên thay đổi đến đứng thẳng lên chút. Một chùa hai xem ba thư viện, bốn hướng năm thành sáu tông cửa. Tam giáo bên ngoài, có thể làm cho trấn Bắc Vương phủ kiên kỵ còn có rất nhiều, nhưng tuyệt không bao gồm trước mắt tòa này một cái thấy đáy Thanh Đô Sơn. Không cần gia tộc xuất thủ, liền hắn Khương Lâm một người, đủ để san bằng sơn môn này, hủy đi tổ sư đường. Khương Kinh chậm. Lúc trước cái kia hiện ra thiên phú kinh tài tuyệt diễm trấn Bắc Vương thế tử, tại 6 năm trước trận kia ám sát bên trong đã chết. Trước mắt cái này áo vải thiếu niên, bất quá chỉ là bị phế kinh mạch, chặt đứt trường sinh cầu kẻ đáng thương mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn thẳng tắp sống lưng, chỉ cảm thấy trên thân xương nặng rất nhiều, lại cười nói, tiểu thiếu gia ở ngoài cửa đợi ngài nên giá. Lão nô nhất định phải nhắc nhở ngài, tiểu chủ nhân tính tình cũng không quá tốt. Chương 6, thiếu gia, xưa đâu bằng nay chương 6, thiếu gia, xưa đâu bằng nay. Khương Kinh chập ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào bên ngoài. Chỉ thấy cái kia người cao lớn đầu trên ngồi thiếu niên mặc áo gấm, cảm khẽ nâng, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, chính chờ đợi hắn tiến đến yết kiến. Nguyên bản biến mất ký ức giống như thủy triều bỗng nhiên mà tới. Sớm mấy năm nguyên thân vẫn là thế tử thời điểm, sau lưng tiểu gì cũng sẽ đi theo hai cái đuôi nhỏ, thời điểm đó Khương Tứ Lang, tính tình vừa bạn rất tốt đến chết, cắm khoa trêu ghẹo, luôn có thể chọc cho người thoải mái cười to. Khương Nội Hổ không có nặng như vậy uy nghiêm, Lao Thái Quân càng là ôn nhu hòa nhã. Trấn Bắc Vương phủ một mảnh hài hòa, nguyên thân thấy đều là người tốt. Chỉ là cha hắn sau khi chết, tất cả đều không giống. Bây giờ liền cái kia đi theo nguyên thân phía sau mỗi ngày hô hào tam ca ca cái đuôi nhỏ, lúc này đều bưng giá đỡ, chờ hắn đi yết kiến. Khương Lâm gặp Khương Kinh chập bất động, mà không hề cảm xúc nhắc nhở, tam thiếu gia, xưa đâu bằng nay, người phải học được hướng về phía trước nhìn, mà không phải sống ở đi qua. Đúng vậy a, xưa đâu bằng nay. Khương Kinh chập vứt bỏ trong tay cành khô, chậm rãi đứng dậy, sau đó nâng lên bàn tay. Ba, một đạo thanh thúy bạt thai vang lên. Khương Kinh chập bàn tay rơi vào Khương Lâm trên mặt. Khương Lâm thần sắc khẽ giật mình, trong mắt hung quang đột nhiên phát sinh, bàn tay giơ lên làm bộ nếu còn đánh. Nhưng mà Khương Kinh chập so tốc độ của hắn càng nhanh, trở tay lại một cái tát rơi vào trên mặt hắn. Ba, xưa đâu bằng nay lại như thế nào, ngươi đang dạy bản thế tử làm việc. Là bây giờ bên trên phế đi bản thế tử thân phận, vẫn là Khương thị gia phả trừ bản thế tử tên. Ai cho ngươi gan chó, dám đối bản thế tử bất kính. Khương Kinh chập một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, đánh đến kinh tâm động phách, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Khương Lâm tuy là gian ô, nhưng thân là Trấn Bắc Vương phủ tổng quản, trừ hắn chân chính chủ tử, lại có ai dám thật đem hắn trở thành một cái hạ nhân đối đãi? Từ bước vào kim thân cảnh về sau, hắn chưa từng nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Khương Kinh chập những này bàn tay chẳng những đánh vào trên mặt hắn, càng đánh ở đáy lòng hắn, quả thực đinh tai nhức óc. Chỉ thấy hắn trong mắt sát ý mãnh liệt, cái kia trải khép lại đến chỉnh tề tóc lúc này phảng phất từng cây muốn đứng lên, toàn thân đều khói xanh, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Thế nào, muốn giết người? Đón Khương Lâm cặp kia muốn giết người con mắt, Khương Kinh chập lại là một bạt thai rơi xuống. Vẫn là nói ngươi muốn dùng ánh mắt giết chết bản thế tử. lao nô không dám. Khương Lâm âm tàn nhìn chằm chằm Khương Kinh Trập, nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Khương Kinh Trập đại khái đã bị cạo mấy ngàn mấy vạn đao. Giết lại không dám giết, đánh lại không dám đánh, vậy ngươi tại bản thế tử trước mặt trang cái gì bức? Là lao nô sai. Khương Lâm âm độc nhìn Khương Kinh Trập một cái, nâng lên bàn tay trùng quy là chậm rãi rủ xuống, thật vất vả thẳng tắp sống lưng đều một lần nữa thay đổi đến còn xuống. Liên tại Khương Lâm thân thể càng ngày càng thấp, gần như muốn thấp vào bụi bặm lúc, Khương Tứ Lang cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Tam ca hà tất cùng một cái hạ nhân tính toán? Khương Tứ Lang từ bạch mã nhảy xuống, đi vào biệt tử, quát lớn Khương Lâm một tiếng, quay người nhìn xem Khương Kinh Trập, vươn tay cánh tay. Tam ca, những năm này chịu khổ, tiểu đệ tới đón ngươi về nhà. Trên mặt hắn thiếu ý giật giảo, một mặt chân thành. Phản phất lúc trước muốn để Khương Kinh Trập biết kiến không phải hắn. Khương Kinh Trập giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Tứ Lang, mãi đến nhìn đến hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, cái này mới cùng hắn ôm nhau, hào đệ đệ, tam ca cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Khương Kinh Trập không muốn cùng Khương gia có liên lụy. Ít nhất tại hắn không có học được tu hành, không có giết chết Khương Nộ Hổ nắm chắc phía trước, hắn chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Chỉ là không như mong muốn. Hắn không biết Khương gia vì sao lại kiên nhẫn tìm kiếm hắn, nhưng hắn minh bạch, tất nhiên Khương gia tìm tới hắn, vậy hắn liền không cách nào lại trốn. Trừ phi Thanh Đô Sơn thật là trong truyền thuyết không thể biết chi địa, trừ phi lão đầu tử cùng trên núi mấy tên kia thật là thế ngoại cao nhân, mà còn ít nhất phải là tám cảnh đại tông sư, lại nguyện ý vì hắn đắc tội Khương gia. Có thể cái này rõ ràng không có khả năng. Liền trong viện tử này lũ tiểu gia hỏa đều biết rõ. Thanh Đô Sơn bên trên ở mấy cái giả phế trạch không còn gì khác, nếu không phải là bởi vì nhận biết mấy chữ xử lý cái này trưởng tư thuộc thu chút thúc tu sống qua ngày, bọn họ khả năng sẽ chết đói tại đỉnh núi, làm sao có thể là cái gì thế ngoại cao nhân. Cho nên làm Khương Lâm càng đứng càng cao lúc, Khương Kinh Trập mới sẽ không chút do dự xuất thủ. Tất nhiên sau lưng không người, không có gì cả, cái kia còn sợ cái gì? Dù sao Khương gia nếu như muốn giết hắn, hắn biểu hiện lại điệu thấp trung thực cũng chạy không thoát một chữ chết. Nếu như Khương gia không muốn giết hắn, như vậy hắn liền tính lại quá phận, Khương Lâm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu. Sự thật chứng minh, Khương gia tạm thời không muốn giết hắn. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng, người trẻ tuổi nhàn nhạt ôm về sau, rất nhanh liền tách ra. Khương Tứ Lang quan sát một phen biệt tử, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào một cái 8 tuổi nữ đồng đỉnh đầu, nhìn xem Khương Kinh Trập cười nhẹ nhàng nói, "Tam ca ngược lại là thật hăng hái, nhiều năm như vậy không trở về nhà, đúng là ẩn cư tại cái này làm lên tiên sinh, những hài tử này thật sự là đáng yêu, để cho người mới gặp tâm hỉ, lại gặp yêu tiết." Lúc này viện tử bên trong chỉ có 7 cái trong trấn học sinh, phần lớn bất quá 7-8 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi, ăn mặc rách tung tóe, mà còn 2 ngày trước mới vừa mới mưa. Vừa vặn bọn họ cùng Khương Kinh Trập trên đất bùn viết chữ, trên mặt đều dính chút bùn, hiển nhiên giống một đám tiểu ăn mày, chỗ nào có thể nói nửa điểm đáng yêu. Tiểu nha đầu kia bị Khương Tứ Lang an ủi ở đỉnh đầu, rụt rè đứng, động cũng không dám động. Nàng tuổi nhỏ vô tri, phân không ra thiện ác, chỉ chẳng biết tại sao, làm cái này quý công tử bàn tay đắp lên đỉnh đầu nàng lúc, tuy là ý cười đầy mặt, lại làm cho nàng sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Phản phất đỉnh đầu nàng không phải bàn tay, mà là một đầu chính phun lưới rắn rắn độc. Một đám nhỏ đám dân quê mà thôi, so với tứ đệ khi còn bé kém nhiều. Khương Kinh Trập phảng phất đối Khương Tứ Lang tiếu lý tàng đạo sát ý nửa điểm không có phát giác, đem nha đầu kia kéo về bên cạnh mình, sau đó thản nhiên nói, "Về nhà đi thôi, hôm nay bên dưới bài tập buổi sớm." "A a, tiên sinh gặp lại." Mấy đứa bé reo hò một tiếng, lại ngăn nắp thứ tự đi người đệ tử lễ, vô cùng cao hứng chạy ra trường tư thục. Có rất ít tiểu hài nhi thích học, huống chi trừ tiểu nha đầu kia bên ngoài, những hài tử khác căn bản không có ý thức được lúc trước chính mình tại quỷ môn quan đi một lượt, chỉ coi tiên sinh trong nhà tới thân thích, đặc biệt thả bọn họ ra. Tiểu nha đầu kia đi theo bọn nhỏ sau lưng, đi ra cửa phía trước, quay đầu nhìn Khương Kinh Trập một cái, há miệng muốn nói cái gì, chỉ là ánh mắt chạm đến Khương Tứ Lang cái kia có chút nết miệng lúc, lập tức toàn thân run lên, cũng như chạy trốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Mấy cái kia hài đồng vừa đi ra trường tư thục, lập tức liền bị trong nhà phụ mẫu nắm lấy trở về. Lúc trước còn tràn đầy sinh hoạt khí tức bình an chấn, thoáng qua yên tĩnh liền tiếng chó sủa đều tắt, trên đường phố càng là không có nửa cái bóng người. Khương Tứ Lang trong sân đứng chắc tay, nhìn xem cái kia cửa lớn đóng chặt sợ chọc tới hai họa dân chúng, cười nhạo một tiếng, yếu ớt nói, "Tam ca, ngươi nhìn những này dân đen à, thật sự là buồn cười." Chương 7, một lần cuối cùng leo núi chương 7, một lần cuối cùng leo núi Khương Kinh Trập cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Hắn chỉ là từ đáy lòng dâng lên một cỗ bất lực. Chỉ là một cái Khương Tứ Lang, chỉ ba kỵ vào trấn, liền có thể ép đến hắn không đường có thể đi. Vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều mới là cái kia đáng thương lại buồn cười người. Hoặc là nói, Khương Tứ Lang trong miệng cái gọi là đáng thương lại buồn cười, vốn là nói cho hắn nghe. Viện tử bên trong chỉ còn lại hai người về sau, Khương Tứ Lang bỗng nhiên lại mở miệng, cười nhẹ nhàng nói, "Tam ca, là tại Thanh Đô Sơn tu hành." Khương Kinh Trập nghe vậy cảm thấy lạnh xuống, trên mặt lại một mảnh yên tĩnh. Hắn là người hai đời, lại trốn đông trốn tây từ trong đống người chết tranh ra một cái mạng đến, sớm đã học được hỉ nộ không lộ. Tự rêu cười nói, năm đó bị người ám sát, mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng, trường sinh cầu lại chặt đứt, nhàn tới lui trên núi cùng người đọc sách kia về vườn cờ, giết thời gian mà thôi, làm sao được tính là cái gì tu hành. Khương Tứ Lang nghe vậy, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái mưa gió lang tiểu bên trên Thanh Đô Sơn. Đỉnh núi thấp bé, nửa điểm nguyên khí ba động cũng không có, không có hộ sơn đại trận, thậm chí còn có đầu để dân đen leo núi thềm đá. Tuyệt không có khả năng là cái gì tiên sơn phúc địa. Dạng này đỉnh núi, cho dù có mấy cái cô hồn dã quỷ tán tu, cũng bất quá sâu kiến mà thôi, đưa tay có thể diệt. Khương Kinh Trập gặp hắn nhìn xem Thanh Đô Sơn không nói, lại vừa cười vừa nói, tứ đệ đã có hứng thú, không bằng theo vi huynh cùng đi trên núi tạm biệt, vừa vặn vi huynh cho ngươi dẫn tiến ta cái kia đại sư huynh, hắn mặc dù không thể tu hành, nhưng kỳ nghệ rất cao, lại hiểu thư họa, đáng ra kết giao. Khương Tứ Lang nghe vậy trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Hắn mặc dù không bằng huynh trưởng Khương Thần Tú, không thể bái nhập năm thành một trong kiếm các, nhưng cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, long tượng bàn nhược công tu hành đến tầng thứ ba, tuổi còn trẻ liền đưa thân bản sơn cảnh. Từ trước đến nay đều là người khác tìm hắn kết giao, nào có hắn đuổi tới kết giao đạo lý. Như cái kia thư sinh bước vào tu hành, hắn còn miễn cưỡng có chút hứng thú. Đã chỉ là một giới phàm tục, nào có để hắn hạ mình đi gặp một mặt tư cách. Hắn lúc đầu còn đối Thanh Đô Sơn có mấy phần hoài nghi. Lúc này Khương Kinh chập kiệt lực mời, hắn liền triệt để mất đi tìm kiếm hào hứng, lắc đầu nói, tiểu đệ liền không đi, tam ca nếu muốn đi tạm biệt, tiểu đệ dưới chân núi chờ lấy chính là. Như vậy, cái kia vi huynh đi một lát sẽ trở lại. Khương Kinh chập ra vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng, phản phất có chút đáng tiếc. Lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, cảm giác được Khương Tứ Lang trong mắt bực bội dần dần lên. Mới đứng dậy hướng trưởng tư thuộc bếp sau đi đến. Hắn trước từ gia vị hộp bên trong lấy ra gói gia vị chia hai túi. Chầm mặc một lát về sau, lại từ kệ bếp bên trên gỡ xuống còn sót lại cái kia tịch móng heo cùng ba đầu tịch cá trang đến cái gùi bên trong. Nhẹ nhàng đóng lại nhà bếp viện cổng tre. Con cái gùi hướng mưa gió cầu hành lang phương hướng đi đến. Có lẽ cái này vừa rời đi, liền cũng không trở về nữa khả năng. Không quản lão đầu tử là không phải lừa đảo, trên núi sư minh sư tỷ đối hắn tóm lại không sai, hắn nhất định phải ở trước mặt tạm biệt. Mặt khác, cuối cùng leo một lần núi. Tam ca, đừng để tiểu đệ chờ quá lâu, không phải vậy ta đành phải tự mình đi mời ngươi. Gặp Khương Kinh Chập con cái gùi rời đi, Khương Tứ Lang cười phất tay tạm biệt. Mãi đến Khương Kinh Chập thân ảnh biến mất tại mưa gió cầu hành lang, hắn mới quay người nhìn xem Khương Lâm, trên mặt không có nửa điểm tiếu ý, xem ra chúng ta vị kia phế thế tử, đối trên núi mấy cái kia là có mấy phần chân tình, thông báo Phụng Tiên quan huyện, 5 năm trước giặc cỏ dư nghiệt tận thân bình an trấn Thanh Đô Sơn, để hắn xuất binh tiêu diệt, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Khương Lâm thần sắc hơi động, trên trấn bất tính. Khương Tứ Lang ánh mắt yếu ớt, cái này trên trấn nào có bất tính. Leo núi đường càng về sau đi càng khó, không biết có phải hay không là một lần cuối cùng leo núi nguyên nhân. Khương Kinh Chập cảm giác lần này leo núi đặc biệt trôi chảy. 999 đạo thềm đá ngày xưa ít nhất cần hơn nửa ngày mới lên tới 900 cấp, lần này hắn chỉ nửa nén hương không đến liền đến chỗ kia. Mãi đến hắn đi đến ngày hôm qua một bước cuối cùng thềm đá lúc, mới thay đổi đến chật vật. "Tiểu sư đệ, cần giúp một tay không?" Trong sương mù dày đặc, đại sư Minh âm thanh đúng lúc vang lên. Khương Kinh Chập đứng tại trên thềm đá, lắc đầu, "Đại sư Minh, lần này ta nghĩ chính mình đi tới. Leo núi đường cái này 999 đạo thềm đá." Hắn bỏ 3 năm, lần thứ nhất thổi quang lưu sớm đã bị gió táp mưa xa đi. Thậm chí càng về sau mỗi lần nhìn thấy cái này nhìn như mấy bước xa nhưng thủy trùng xa không thể chạm đỉnh núi đã mất đi lòng tin. Có thể hôm nay một lần cuối cùng leo núi. Hắn nghĩ chính mình tới. Dù chỉ là đứng tại trên núi một cái chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong núi lạnh lạnh không khí tràn vào phế phủ, liền hô hấp cũng bắt đầu thay đổi đến nặng nề. Oanh, theo hắn bước lên thứ 996 đạo thạch cấp. Bước chân hắn thay đổi đến trước nay chưa từng có nặng nề, phản phất lưng đeo một toàn núi lớn, đem hắn đơn bạc thân thể ép tới toàn thân run lên, trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Nếu như là ngày xưa, Khương Kinh Chập lúc này sợ rằng đã là bị đè sập tại trên thềm đá, sau đó bị tròng lên cái cổ lôi kéo lên núi. Nhưng lúc này, hắn thân thể sụp đổ thẳng tắp, hai chân gắt gao đính tại thứ 996 đạo thạch trên bậc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nâng lên chân phải. Oeng, một đạo ngột ngạt âm thanh lại lần nữa tại hắn giữa ngực và bụng nổ vang, phảng phất quần quần phong lôi, 3 năm qua đắp lên tại thể nội nguyên khí như du tẩu toàn thân, nhưng lại bị phong bế khiếu huyệt ngăn chặn, tụ tập tại trường sinh cầu, như lao nhanh hồng thủy bị cứ thế mà chặt đứt, chỉ một thoáng thất khiếu chảy máu. Tới đi, có bản lĩnh giết chết ta. Khương Kinh Chập hành lau sạch đi che kín tầm mắt máu tươi, dứt khoát kiên quyết đem chân trái bước lên thứ 997 đạo thạch cấp. "Tiểu Bạch, ngươi nói hắn có thể lên đến sao?" Sương mù dày đặc phân cuối, đại sư Minh Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng bệ đá, trước người trưng bày bản cờ, hôm nay lại hiếm thấy không có nhắc tử, cặp kia ôn hòa con mắt từ đầu đến cuối rơi vào trong núi, nhìn xem khó khăn leo núi tiểu sư đệ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nhị sư Minh Bạch chỉ áo trắng như tuyết, như cô trúc đứng ở gió, mày kiếm hơi vặn, sau một hồi mới lạnh lùng nói, "Có núi mà đi, ta như chưa khai khiếu, tại giữa sườn núi liền đã chết." Cho nên ta không thể nào hiểu được hắn vì cái gì một mực không chết, tự nhiên cũng liền không cách nào dự đoán hắn có thể hay không leo núi. Đúng vậy a, sợ rằng liền lão sư cũng vô pháp dự đoán. Lý Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần không đành lòng. Năm đó ngươi leo núi dùng 3 ngày, liên phá tam cảnh, thiếu huyệt mở hơn 100, bước vào đỉnh núi nháy mắt liền đưa thân bản sơn cảnh. Mặc dù cũng khó khăn, cho ngươi mà nói lại chỉ thường thôi. Mà yêu yêu xích tử chi tâm, sáng nghe đạo triều vào Long Môn, thiên nhiên phù hợp phương tiên địa này, leo núi như nước uống, đi bộ nhàn nhã. Sợ rằng đều không có cảm nhận được nửa điểm chèn ép cũng đã bước vào nơi đây. Duy chỉ có tiểu sư đệ leo núi 3 năm, chết lại không chết, phiếu lại không ra, trường sinh cầu đứt gãy, kinh mạch tận phế, nguyên khí đắp lên ở thể nội, lại thêm phương tiên địa này áp chế, sợ rằng lúc này thừa nhận chúng ta nghìn lần gấp trăm lần thống khổ. Đều nói tu hành đường khó như lên trời, tiểu sư đệ tu hành đường sợ là so với lên trời còn khó hơn. Đói bên kia đỉnh lấy vỏ dưa hấu đầu yêu yêu chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên tảng đá, nàng hai cái chân nha đãng tại trên không, cúi đầu nhìn xem trên đường núi Khương Kinh Trượng. Còn ngươi trong suốt bên trong không có nửa điểm dư thừa cảm xúc. Chương 8, núi này, nên phía dưới còn phải phía dưới. Chương 8, núi này, nên phía dưới còn phải phía dưới. Khương Kinh Chập không biết chính mình tu hành đường có tính hay không khó. Hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp chết. Rõ ràng còn chỉ còn lại 3 bước, chỉ cách một chút, lại như vậy xa xôi. Hắn hai chân sớm đã bắt đầu run lên, toàn thân tràn ra huyết châu bắt đầu thay đổi đến dày đặc, đem hắn thanh sang nhuộm đen, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe đến trong cơ thể xương cốt vỡ vụn âm thanh. Khương Kinh Chập cũng không tính dũng cảm, chỉ có trải qua tử vong người mới biết được tử vong đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Loại kia ý thức hướng hư vô, mất đi tất cả đem không thậm chí cảm giác bất lực cùng cô độc, đủ để phá hủy tất cả dũng khí. Sống lại một đời, hắn chỉ muốn sống thật tốt. Từ đao quang kiếm ảnh mở mắt ra, một đường đảo vòng, lại đến nhặt đao bổ củi chặt xuống cái kia giặc cỏ đầu, đều chỉ là vì sống. Nếu như Khương gia không có tìm tới, hắn sẽ từng bước một leo núi, một tháng hoặc là càng lâu, tóm lại có leo lên đi ngày ấy. Nhưng bây giờ Khương gia người tới, hắn không biết trở lại kinh đô sẽ đối mặt với thứ gì, cho nên hắn nghĩ leo lên núi đi, không quản có thể hay không khai khiếu, tốt xấu cũng coi như hoàn thành một cái chấp niệm. Nếu như không thể, vậy liền chết đi, cho ta lên. Khương Kinh Chập nhe răng trợn mắt, theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắn toàn thân xương cốt ken ken rung động, thất khiếu chảy máu, sống lưng càng là nháy mắt đứt gãy, giống như một đầu đoạn tích chi quyển ghé vào trong núi. Thế nhưng là đuổi phải của hắn, cuối cùng bước vào thứ 998 đạo thạch cấp, khoảng cách Thanh Đô sơn đỉnh chân chính chỉ còn lại một bước ngắn. Trường Sinh Cầu lại đoạn một đoạn. Trên đỉnh núi, đại sư Minh Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ không đành lòng, nếu mày khó hiểu nói, toàn thân xương cốt vỡ vụn, liền ngũ tạng lục phủ đều không có nửa điểm hoàn hảo, thiên địa chèn ép, cầu đạo tuy khó, nhưng cũng không nên như vậy mới là. Có thể hắn còn chưa có chết. Bạch Chỉ con mắt đột nhiên phát sáng, nhìn xem chân núi Khương Kinh Chập kích động, rất muốn cho hắn một kiếm. Yêu Yêu chính nằm sấp ở trên tảng đá nhìn xem Khương Kinh Chập cái gùi chảy nước miếng, nghe đến Bạch Chỉ lời nói, không có nửa điểm phía trước dao động, tiện tay tại hư không kéo tới một tấm hắc vụ quấn phù lục nện xuống, trực tiếp đem Bạch Chỉ nện ghé vào địa, bất mãn nói: "A ngon, tiểu sư đệ có ăn ngon." Bạch Chỉ không hề hay biết, bản mệnh kiếm uy cụ phát ra bất mãn kiếm mình. Lý Thanh Sơn nhìn xem nằm sấp thành một hàng sư đệ sư muội, lại nhìn xem chân núi như chó chết nằm sấp Khương Kinh Chập, khóe miệng co giật. Ba cái người điên. Vạn thu thời tiết luôn là biến hóa đa đoan. Chẳng biết lúc nào Thanh Đô Sơn quyện thượng lên cuồng phong. Cuồng phong cuốn lên sương mù dày đặc, che đậy trên trời cái kia vòng mặt trời. Nguyên bản trong sáng bầu trời mây đen dày đặc, mơ hồ có lôi đỉnh tại trong mây đen lập lòe, như một tòa lôi chỉ. Mênh mông thiên uy chấn động, liền Thanh Đô Sơn đều run rẩy lên. Có lẽ là trời muốn mưa. Khương Kinh Chập ghé vào cuối cùng một đạo trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, thấy không rõ con đường phía trước, cũng không nhìn thấy trên tảng đá mấy người. Vẹn vẹn một bước ngắn, lại giống như phân biệt rõ ràng hai tòa thiên địa. Một bước cuối cùng, đừng nói trời mưa, liền xem như hạ giao tử, ta cũng muốn chết ở trên đỉnh núi, lao ta thiên, có gan người đánh chết ta. Khương Kinh Chập gắt gao cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, đỏ tươi con mắt nhiều ra mấy phần lệ khí. Hắn chỉ là một người bình thường, không phải bị cung cấp tại thánh miếu ăn văn khí đạo đức thánh nhân, càng không phải là lôi âm tự liên hoa đài bên trên ăn hương hỏa tựa bùn Bồ Tát, một ngọn núi bỏ 3 năm không bỏ lên nổi, hắn sớm đã tức sôi ruột. Hiện tại leo núi, đã không đơn thuần chỉ vì tu hành, càng là thành duy nhị chấp niệm. Lại thêm lần này đi kinh đô có lẽ liền lại không trở về khả năng. Không đường đường chính chính leo lên đi. Hắn đạo tâm không được thông thấu. Ầm ầm, một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn băng lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đem hắn nhuốm máu thanh sam diễn tấu bay phất phới, phản phất liền cái này lão tặc thiên cũng tại cười nạo hắn không biết lượng sức. Sau đó mưa rào xối xả rơi xuống. Cho ta, đi lên. Khương Kinh Chập gầm thét một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn níu lại đầu kia sớm đã vỡ vụn chân phải, hung hăng đem nâng lên cuối cùng một đạo thềm đá. Sau đó cả người hắn cùng một chỗ ngã đi lên, nằm vật xuống ở trên tảng đá. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. So kinh lôi càng nhanh, là một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lôi đỉnh, Khương Kinh Chập chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó ngửi thấy cái kia quen thuộc đốt trụi vị, chợt liền triệt để đã hôn mê. Cái này, Thanh Đô Sơn khối kia to lớn trên tảng đá. Đại sư Minh Lý Thanh Sơn một mặt mộng bức mà nhìn xem bị lôi đỉnh đánh trúng Khương Kinh Chập, vừa nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại tiêu tán lôi vân. Ta tiểu sư đệ leo núi, ngươi vừa khóc vừa gào, đến cùng là đang náo loạn nào? Bạch Chỉ tấm kia sinh ra chớ gần lạnh lạnh khuôn mặt lúc này cũng triệt để mất đi biểu lộ quản lý, ngồi xổm tại Khương Kinh Chập bên cạnh, sắc mặt kỳ quái, hai mắt trong suốt. Hắn không có chết, đại sư Minh, hắn lại không có chết. Yêu Yêu ngồi xổm tại bên kia, trong mắt trong suốt, tò mò nhìn giữa ngực và bụng yếu ớt chập trùng Khương Kinh Chập, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tấm màu đen phù lục, hiện ra băng lãnh rực rỡ, phảng phất một cái phong đao. Không thể lấy. Lý Thanh Sơn thấy thế, sắc mặt tối đen, đem Khương Kinh Chập cái gùi vứt lên đến kín đáo đưa cho Yêu Yêu. Ngoan, tiểu sư đệ ăn không ngon, cái này có ăn ngon. Yêu Yêu thân thể nho nhỏ ôm cái gùi, chờ nhìn thấy bên trong cái kia tản ra mùi thịt tịch móng heo lúc, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến càng thêm trong suốt, quay người nhìn xem Bạch Chỉ, nhăn lại đẹp mắt cho mũi. Thử, sau một khắc, trong tay nàng phù lục thật biến thành một thanh đao, đem kích động Bạch Chỉ chém xuống Thanh Đô Sơn. Sau đó con cái gùi rung động rời đi đá xanh đài. Lý Thanh Sơn nhìn xem trống rỗng đỉnh núi, bất đắc dĩ nâng chán thở dài. Cái này Thanh Đô Sơn bên trên, từ trên xuống dưới, quả nhiên không có một cái đáng tin cậy. Ai, nghiệp chúng nha. Liên tại Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài lúc, một đạo so hắn càng thâm trầm thở dài vang lên. Gặp qua lão sư. Lý Thanh Sơn lập tức đứng dậy, hướng về hư vô chỗ bái đi. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong một đạo thân hình chậm rãi ngưng tụ, chính là ra ngoài đã lâu lao đầu tử, chỉ là lúc này hắn toàn thân áo quần rách nát, đỉnh đầu còn bốc lên từng sợi khói xanh, thoạt nhìn không có nửa điểm thế ngoại cao nhân phong phạm. "Lão sư ngài đây là?" Lý Thanh Sơn thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không rõ ràng sao? Bị sét đánh. Lão đầu tử trắng Lý Thanh Sơn một cái, ánh mắt tại trên người Khương Kinh chập đảo qua, gặp hắn còn không chết, lẩm bẩm nói, ngươi nói, trên đời này làm sao sẽ có ngoan cố như vậy đồ chơi, trộm mụ hắn, không thể tu hành bỏ đi thôi, cần phải cùng lao tặc tiền cực mệnh, nhóc con một cái. Ân. Lý Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm, sau một khắc đột nhiên hiểu được, lão sư nói là, lúc trước dị tượng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là tiểu sư đệ bị trời phạt. Không phải vậy. Lão đầu tử cười lạnh nói, lão tử tiểu đồ đệ leo núi, cái kia lão tặc tiền vừa khóc vừa gào, quả thực không biết mùi vị. Tiểu sư đệ lại khủng bố như vậy. Lý Thanh Sơn nhìn xem nằm dưới đất Khương Kinh Chập từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Thiên hạ này người tu hành mênh mông nhiều, yêu nghiệt vô số kể. Hắn lại còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại phàm thai cảnh liền đưa tới thiên kiếp. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, cuối cùng cả đời cũng không thể có thiên kiếp giáng lâm. Hắn nhớ tới lần gần đây nhất, vẫn là yêu yêu lên núi năm đó. Chợt Lý Thanh Sơn giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn xem lao đầu tử mong đợi nói, đã thiên kiếp đã qua, tiểu sư đệ cũng lên núi, chẳng phải là nói, hắn từ đây có thể bước vào tu hành, cũng không cần xuống núi. Lão đầu tử sắc mặt hơi cương, yên lặng từ bên hông rút ra lão yên đấu hút một hơi, nửa ngày mới phun ra vòng khói, yếu ớt nói, cái này núi, nên bên dưới còn phải bên dưới. Chương 9, Tiên Tiên Hỗn Độn Đạo Thể chương 9, Tiên Tiên Hỗn Độn Đạo Thể Khương Kinh Chập tỉnh lại thời điểm. Chân trời chính mang theo một vòng trời chiều, ánh nắng chiều đẩy vào trên bệ cửa sổ, đem bằng gỗ khung cửa sổ dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu ngất, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút hơi lạnh cùng có cây mùi thơm ngát. Ngoài cửa sổ, đại sư Minh Lý Thanh Sơn ôm một bó cỏ khô tại xây dựng nhà tranh. Nhị sư Minh Bạch chỉ mang theo một cái thùng gỗ tại cọ rửa nhà tranh phía trước bàn đá xanh. Tiểu sư tỷ yêu yêu thì ngồi xổm tại trước lò lửa, cặp kia con ngươi trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi hầm tịch móng heo. Lão hoàng cậu lười biếng ghé vào viện tử phía trước, gặm đêm qua còn lại cái kia đùi gà xương. Tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Kinh Chập ánh mắt, Lý Thanh Sơn quay đầu ôn hòa cười nói, phòng của ngươi lập tức liền đi tốt, cơm cũng nhanh tốt, tỉnh chính là thời điểm. Đúng thế, phòng của ta. Khương Kinh Chập nhìn xem xây mới lên tòa kia nhà tranh, chẳng biết tại sao viền mắt có chút mỏi nhừ. Lúc đầu chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một gian nhà tranh mà thôi. Hắn muốn không có làm sao để ý qua. Nhưng lúc này nhìn thấy nó yên lặng đứng ở trong sân, cùng cái kia mấy gian nhà tranh đặt song song, lại để hắn có loại tìm đến nơi quy tụ cảm giác. Đương nhiên là ngươi. Lý Thanh Sơn cười nói, ngươi là tiểu sư đệ của chúng ta nha, mà còn đây là lão sư đáp ứng qua, hắn còn đặc biệt bằng hàn dao, để chúng ta cho ngươi đi bền chắc chút, miễn cho bị gió thổi đổ. Nguyên lai lão giả kia tử còn nhớ rõ. Khương Kinh Chập tự giễu cười một tiếng, thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng hắn quên. Lý Thanh Sơn ôn hòa con mắt nhìn xem hắn, tất nhiên lão sư đem ngươi mang về núi đến, vậy ngươi chính là đệ tử của hắn, tiểu sư đệ của chúng ta, vô luận lúc nào ngươi đều có thể tin tưởng điểm này. Biết, đại sư Minh. Khương Kinh Chập cảm thấy hơi có chút cảm động. Các sư Minh sư tỷ mặc dù là phế trạch, ba năm này cũng toàn bộ nhờ hắn dưới chân núi thu thúc tu nuôi, nhưng đối hắn tóm lại coi như không tệ, nếu không phải Khương gia tìm tới, hắn kỳ thật rất tình nguyện tại Thanh Đô Sơn không lý tưởng. Nghĩ đến Khương gia, hắn sát mặt biến hóa, đội vàng hỏi nói, đại sư Minh, ta ngủ bao lâu? Ba canh giờ. Ba canh giờ. Khương Kinh Chập trong lòng cả kinh, Khương lão tứ những năm này càng ngày càng ta tính, hiển nhiên sẽ không đối với chính mình cái này phế thế tử có quá nhiều kiên nhẫn, chính mình nếu là lại không đi xuống, chỉ sợ hắn suy nghĩ cùng một chỗ, tiện tay liền cho Thanh Đô Sơn bình. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn chống đỡ giường liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hơi ngẩn ra, vô ý thức túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Lần này leo núi cùng ngày trước khác biệt, hắn mang theo 12 phần chấp niệm cùng chết ở trên núi quyết tâm. Tại hôn mê phía trước, hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình nhận đến cỡ nào xương cốt vỡ vụn, liền hai chân đều bị đẻ gãy, mà còn hắn lờ mờ còn nhớ rõ chính mình mất đi ý thức phía trước bị một tia chớp bổ trúng thân thể. Loại kia cường độ lôi điện, cho dù không chết cũng tuyệt đối phải lột một tầng da. Thế nhưng là vẹn vẹn mới 3 canh giờ, thân thể của mình lại cứ như vậy như nước trong veo khôi phục. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hắn trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng, đội vàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ Lý Thanh Sơn, đại sư Minh, ta hiện tại có thể hay không? Lý Thanh Sơn gặp hắn đầy mặt chờ mong, thần sắc lập tức có chút xấu hổ, thật lâu mới nói khẽ, tiểu sư đệ, lão sư nói từ chất người quá mức yêu nghiệt, là tiên thiên hỗn độn đạo thể bình thường đạo tạng không xứng với ngươi, cho nên không thể tùy tiện bước vào tu hành, nhất định phải chờ thời cơ thích hợp, tốt nhất đạo tạng, không phải vậy lãng phí ngươi cái này một thân tư chất. Khương Kinh Chập nghi hoặc nhìn xem Lý Thanh Sơn, tiên thiên hỗn độn đạo thể. Đâm ở một bên Bạch Chỉ cũng lạnh buốt nhìn Lý Thanh Sơn một cái. Đúng, tiên thiên hỗn độn đạo thể. Lý Thanh Sơn nhìn như không thấy, quay người nhìn phía xa, truyền thuyết tiên thiên hỗn độn đạo thể là thế gian kinh khủng nhất thể chất, âm hồn như thần, nhục thân như ma, vạn năm khó gặp. Truyền thuyết vạn năm trước chấn áp yêu tộc tông chủ, đánh chìm Cửu Châu bị kia, chính là cái này thể chất. Loại này khủng bố thể chất, khai khiếu chậm một chút là chuyện rất bình thường. Khương Kinh Chập nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng trầm mặc không nói, rất lâu mới yếu ớt nói, cho nên ta không cách nào khai khiếu, là vì tư chất quá mức yêu nghiệt. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cười nói, nếu như tiểu sư đệ không phải tiên tiên hỗn độn đạo thể, giải thích như thế nào ngươi trọng thương ngã gục lại nhanh như vậy khôi phục, lại giải thích như thế nào ngươi bước vào đỉnh núi lúc sinh ra lôi chỉ dị tượng, thiên đạo chúc phúc. Lôi chỉ dị tượng, thiên đạo chúc phúc. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn trời chiều, thần sắc cũng biến thành có chút do dự. Leo núi 3 năm, kỳ thật Khương Kinh Chập cũng biết thân thể của mình nói chung cùng người khác khác biệt. Ví dụ như nhiều lần hắn rõ ràng bị thương, ngày thứ hai nhưng lại thay đổi đến sinh long hoặc hổ, có thể tiếp tục leo núi. Lại ví dụ như bản kia hắn nhớ kỹ trong lòng dưỡng sinh thất thức, kỳ thật có thể cảm nhận được có yếu đất ấm áp tại thể nội lưu truyền. Cái kia ấm áp du tẩu tứ chi tám xương cốt, thông qua đứt gãy trưởng sinh cầu, cuối cùng hội tụ đến khí hải. Bất quá dưỡng sinh công chỉ là bình thường thuật dưỡng sinh, luyện tập chủ yếu quần thể là những cái kia lại rảnh rỗi lại có tiền lao đầu lao thái. Tiếp trước Khương Kinh Chập bởi vì trò chơi chơi quá nhiều, tại trên ban công đi theo quảng trường múa đại mụ vụn vặt học mấy ngày, lừa gạt mình chơi mà thôi. Không có nửa điểm sát lực, cùng thế giới này tu hành đạo tạng quả thực khác nhau một trời một vực, lại có hắn đã từng diễn luyện cho Lý Thanh Sơn qua dưỡng sinh công động tác, Lý Thanh Sơn cùng Bạch Chỉ tu hành 3 tháng, đều không có thể cảm nhận được đạo kia ấm áp. Chủ yếu nhất là hắn đặc biệt có thể ăn. Kỳ thật những năm này, hắn chưa từng có ăn no. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, hắn không phải người bình thường. Gặp hắn thần sắc do dự, Lý Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, cụp mắt nhìn hướng Bạch Chỉ, ấm giọng thì thầm nói: "Nhị sư đệ, ngươi nói tiểu sư đệ có phải là tiên tiên hỗn độn đạo thể, lúc trước có phải là lôi chỉ dị tượng, thiên đạo chúc phúc?" Bạch Chỉ áo trắng như tuyết, cho dù sách theo trổi quét dắt cũng lộ ra cô sinh ra chớ gần cao ngạo khí tức. Thế nhưng khi nghe đến Lý Thanh Sơn ấm giọng thì thầm lúc, cái kia rất chúc thân thể đột nhiên cứng đờ. Nửa ngày mới mặt không chút thay đổi nói: "Có lẽ là..." Lý Thanh Sơn lập tức vui mừng nở nụ cười: "Tiểu sư đệ ngươi nhìn, tiểu Bạch thế nhưng là từ trước đến nay không gặp người. Chẳng lẽ ta thật là cái gì kia tiên tiên hỗn độn đạo thể?" Khương Kinh Chập tự lẩm bẩm: "Những năm này tiếp xúc xuống đến, nhị sư huynh sắc thực chưa từng có lửa qua người, liền lời nói dối có thiện ý đều không có nói qua, lạnh lạnh cao ngạo, bình đẳng xem không lên bất luận kẻ nào. Nghe nói là bởi vì bản mệnh kiếm quy củ nhắm thẳng vào bản tâm, dính đến đại đạo căn bản, không thể có trái lương tâm chi ngôn." Lý Thanh Sơn gặp Khương Kinh Chập thần thái như thế, tiếp tục ôn hòa cười nói: "Cho nên tiểu sư đệ không cần phải từ nghi, về sau luôn có thể tìm tới đầu kia đang tiết lộ, đi ra bên ngoài cũng đều có thể kiêu ngạo tự tin một chút. Cần biết Phật môn vô lậu kim thân, đạo môn vô cấu đạo tử, nho gia hạo nhiên xích tử, danh xưng tam giáo đứng đầu nhất tu hành thể chất, tại tiên thiên hỗn độn đạo thể trước mặt đều phải thấp hơn một đầu." Bạch Trì cũng lạnh lùng nói: "Tam giáo hành tẩu xác thực chẳng có gì ghê gớm. Về sau hành tẩu giang hồ, không muốn rơi xuống Thanh Đồ Sơn uy danh. Nhị sư huynh yên tâm, ta nhớ kỹ." Khương Kinh Chập chỉnh trọng gật đầu. Giờ khắc này, hắn đối với mình là tiên thiên hỗn độn đạo thể sự tình đã tin hơn phân nửa. Dù sao hai vị sư huynh nói đến lời thề son sắt, mà thân thể của mình tình huống cũng xác thực cũng có chút đặc thù. Tất nhiên chính mình tư chất như vậy người tiên, cái kia còn có cái gì phải sợ? Cái gì tam giáo hành tẩu, nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 10, rời đi chương 10, rời đi. Ba người đang lúc nói chuyện khẽ hở. Yêu Yêu cũng không để ý đến chuyện bên ngoài địa hầm tốt tịch móng heo. Nàng đối tu hành loại này sự tình từ trước đến nay đều không có hứng thú gì, cuộc đời chỉ thích ăn cùng vẽ phủ. Cho nên làm Khương Kinh Chập cùng đại sư Minh nhị sư Minh thậm chí liền đầu kia lão hoàng cậu đều nói xong đừng, mang chín điểm không muốn đứng ở trước mặt nàng lúc. Yêu Yêu trầm mặc. Con người trong suốt bên trong lộ ra 10 phần cảnh giác. Trầm mặc thật lâu. Nàng buồn rầu vỗ vỗ vỏ dưa hấu đầu. Lưu Luyến không bỏ từ nồi sắt bên trong vớt lên nửa cái móng heo đưa cho Khương Kinh Chập. "Ta cũng không nhiều, ngươi chỉ có thể ăn nửa cái." Khương Kinh Chập thấy thế, cuối cùng cười. Lý Thanh Sơn thì sắc mặt hơi đen, liền Bạch Chỉ cũng ngạo kiểu hừ nhẹ một tiếng. Hai người đều đấy lòng đồng thời sinh ra một ý nghĩ. Tiểu sư muội quá bất công, không thể muốn. Quỷ biết từ Yêu Yêu trong tay được đến một chút ăn uống, cho dù là một cái cỏ đuôi chó đều là kiện đều sao khó khăn sự tình, lão đầu tử năm đó chỉ là được căn bắp nô, hiện tại cũng còn thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang đây. Tiểu sư đệ thế mà có thể được nửa cái móng heo. Cái này gọi bọn họ làm sao có thể nhẫn. Thế nhưng là nghĩ đến tiểu sư muội cái kia một lời không hợp liền tế phùn đệ người thói quen, chỉ có thể yên lặng xem như nhìn không thấy. Khương Kinh Chập cũng không dám đắc ý, con cái gùi sách theo nửa cái tịch móng heo đi ra ngoài. Phóng ra cửa sân mới quay đầu, không người thở dài, nói khẽ: "Đại sư Minh, nhị sư Minh, tiểu sư tỷ, còn có Lao Hoàng, ta đi." Lý Thanh Sơn chắp tay đáp lễ, ôn hòa cười nói: "Tiểu sư đệ, giang hồ đường xa, nguyện ngươi bình an trở về." Bạch Chỉ thì lạnh lạnh gật đầu, khác rơi xuống Thanh Đồ Sơn uy danh. Yêu Yêu gầm móng heo, con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy hạnh phúc hương vị: "Tiểu sư đệ, muốn mang ăn ngon." Ghé vào cửa viện, lão hoàng cậu ngẩng đầu sủa một tiếng, vung chào đạo đường: "Gặp lại." Khương Kinh Chập cười cười, phất phất tay đi xuống chân núi. Hắn không có nói muốn đi đâu. Thanh Đô Sơn lên mấy người cũng không có hỏi, nhưng bọn hắn hình như đều chấp nhận lần này chính là xa cách từ lâu. Theo Khương Kinh Chập, hắn lần này xuống núi là vì Khương gia người tới, không nghĩ các sư minh sư tỷ quấn vào nguy hiểm bên trong, tự nhiên khỏi phải nói cần phải. Mà tại Thanh Đô Sơn lên mấy người xem ra, tiểu sư đệ chuyến này xuống núi là lao sư an bài, đại biểu Thanh Đô Sơn hành tẩu thiên hạ, tự nhiên cũng khỏi phải nói cần phải. Sư minh, hắn không phải tiên tiên hỗn độn đạo thể. Nhìn xem Khương Kinh Chập bóng lưng càng lúc càng xa, Bạch Chỉ bỗng nhiên mở miệng, trong mắt có chút không vui, chờ lấy Lý Thanh Sơn cho hắn một lời giải thích. Bạch Chỉ bản mệnh kiếm là quy củ kiếm ý cô thẳng, nhắm thẳng vào đại đạo quy tắc, hắn từ trước đến nay không làm trái bản tâm, cũng khinh thường ủy khuất cầu toàn, là Thanh Đô Sơn bên trên coi trọng nhất quy củ nhưng cũng là nhất không tuân theo quy củ người. Cho nên đối Lý Thanh Sơn lúc trước lắc lư Khương Kinh Chập lại để chính mình cũng đi theo lắc lư sự tình có chút phẫn nộ. Lý Thanh Sơn ánh mắt ôn hòa nhìn xem Bạch Chỉ, cười nói: "Ngươi làm sao có thể xác định hắn đúng không? Bởi vì từ trước đến nay liền không có quá sợ vị tiên tiên hỗn độn đạo thể." Bạch Chỉ mày kiếm nhăn lại, mà còn hắn trưởng sinh cầu đứt gãy, không cách nào bước vào tu hành, càng sư minh cử động lần này dễ dàng để hắn bước vào lạc lối, không ổn. Lạc lối dù sao cũng tốt hơn không đường có thể đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem dần dần ẩn vào núi rừng đạo thân ảnh kia, nhẹ giọng thở dài: "Tiểu sư đệ tư chất ngoan cố, liền lao sư cũng không có cách nào thay hắn cải tạo trường sinh cầu, nếu là liền một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ, sợ rằng sẽ triệt để tuyệt tu hành đường. Hắn có phải hay không tiên thiên hỗn độn đạo thể kỳ thật cũng không trọng yếu là không thể chết viên kia lòng cầu đạo. Bạch Trì trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy Lý Thanh Sơn không đúng, nhưng lại tìm không được phản bác lý do, đành phải trầm mặc. Cho nên ngươi nhìn, quy củ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có chút quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Kiếm tâm của ngươi cũng không nên là gò bó ngươi xuất kiếm công xiềng, mà là đo đạc kiếm ý tiêu chuẩn. Ngươi chậm chạp không cách nào đưa ra một kiếm kia, có lẽ chính là quá nặng quy củ, lo lắng quá nhiều. Chủ yếu nhất là, ngươi trước đây cũng có thể từng gặp trường sinh cầu đoạn, toàn thân xương cốt vỡ vụn, khí hải nổ tung, lại bị thiên lôi đánh xuống mà không chết phàm thai cảnh. Bạch Trì tiếp tục trầm mặc. Hắn chẳng những chưa từng thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Thanh Sơn vô vô Bạch Trì bả bay. Cho nên tiểu bạch a, tiểu sư đệ, chính là tiên thiên hỗn độn đạo thể. Khương Kinh chập trở lại chân núi lúc, Khương Tứ Lang cùng quản gia Khương Lâm đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai cái kia lạnh giáp kỵ sĩ cùng một thất tông ngựa đợi dưới chân núi. Gặp hắn xuất hiện tại mưa gió lang tiểu, hai kỵ nắm tay cùng ngực có chút chấp lễ, hơi lớn tuổi người kia mặt không chút thay đổi nói, tứ thiếu gia nói có chuyện quan trọng trong người, mời tam thiếu gia trước theo chúng ta rời đi, hắn sẽ tại trên đường cùng ngài tụ lại. Khương Kinh chập hai mắt nhắm lại, hiếu kỳ đánh giá hai cái này toàn thân gắn vào lạnh giáp bên trong kỵ sĩ, một lát sau mới cởi hỏi, hai vị tướng quân xưng hô như thế nào? Mặt tướng phong bộ xếp hạng 27, hắn phong bộ xếp hạng 39. Khương Nhị thất lạnh lùng giống như máy móc, Khương Tam Cửu thì phảng phất là người câm. Hai người từ trên mặt nhìn không ra nửa điểm dư thừa cảm xúc, toàn thân đều tản ra sơ xác tiêu điều nghiêm cẩn khí tức. Chỉ có nâng lên phong bộ hai chữ lúc bọn họ trong mắt mới hiện lên một tia ba động, trang nghiêm lại trang nghiêm, phảng phất hai chữ kia bản thân liền đại biểu cho vô thượng bình quang. Nhưng mà nghe đến Khương Nhị thất trả lời, Khương Kinh chập nguyên bản mỉm cười mặt bỗng nhiên lạnh xuống, thậm chí treo lên trào phúng. Nguyên lai là phong bộ người, không nghĩ tới trấn Bắc quân bên trong cực nhanh như gió giết người như giết phong kỵ, bây giờ lại biến thành trong nhà hộ viện chó. Công tử nói cẩn thận. Khương Nhị thất cùng Khương Tam Cửu tay cầm trôi đao sát khí lạnh lạnh, ánh mắt rơi vào Khương Kinh Chập cận cổ, phản phất sau một khắc liền muốn rút đao giết người. Đối mặt cái này trần trụi sát ý, Khương Kinh Chập cười nhạo một tiếng, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ trào phúng, nếu như các ngươi dám giết ta, tốt nhất lập tức rút đao, nếu như không dám, cái kia tốt nhất nhẫn nhịn, bán chủ cầu vinh đoạn tích chi quyền, cũng dám gâu gâu sửa loạn. Chợt hắn không nhìn lăng lệ sát ý nhảy lên cái kia thất tông ngựa, hướng về Phụng Tiên thành mà đi. Trấn Bắc Vương danh xưng tay cầm 30 vạn đại quân. Trên thực tế trừ đời thứ nhất Trấn Bắc Vương có lẽ thật có, phía sau đều là một đời không bằng một đời. Cho tới bây giờ chân chính binh lực chỉ có không đến 8 vạn, còn lại đều chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Bắc U vùng đất nghèo nàn, triều đình từ vừa mới bắt đầu liền không có phát qua quân lương, chỉ dựa vào Khương gia chỗ nào nuôi đến lên 30 vạn đại quân. Liền cái kia 8 vạn bên trong, chân chính có thể lên chiến trường giết địch, cũng liền 2 vạn không đến. Cho nên đừng nhìn Trấn Bắc Vương tên tuổi doa người, kỳ thật từ mấy trăm năm trước liền đã hướng đi suy bại. Nguyên bản những năm trước đây có chút trung hưng chi tượng, Khương gia đồng thời ra kinh tài tuyệt diễm long tức cùng nổ hổ, kết quả 6 năm trước Hoang Nguyên Man nhân quấy nhiễu một bên, gãy long tước, cười nổ hổ. Trận kia chiến tranh cuối cùng là đại chu thắng, nhưng cũng bị bại triệt để. Có hy vọng đưa thân chừng mực lục địa thần tiên trấn Bắc Vương Khương Long tức chết trận, hỏa bộ lân giáp 500 kỵ bị tàn sát hầu như không còn. Hoang Nguyên thiết kỵ tiến thẳng một mạch trung quân. Khi đó phong bộ thống lĩnh, bây giờ trấn Bắc Vương Khương nổ hổ, huynh trưởng bị vây giết lúc đang làm gì? Hắn không chịu xuất binh, thờ ơ lạnh nhạt. Mãi đến Khương Long tức cùng Hoang Nguyên đại quân chém giết đến lưỡng bại câu thương, hắn mới xua quân xuất quan thu thập tàn cuộc, đánh lui xâm phạm chi địa, giải Bắc Vũ nguy hiểm. Từ đây Khương gia nộ hổ chi danh vang vọng đại chu hoàng triều. Nếu là đều vì mình chủ, Khương Kinh Chập không đến mức giận chó đánh mèo phong bộ, về sau có cơ hội bất quá có cửu báo cửu có đoán báo đoán mà thôi. Có thể phong bộ lạnh giáp là Bắc Vũ Khương thị tư quân, nói cho cùng là Khương gia người hầu. Khi đó Khương Long tức vẫn là trấn Bắc Vương. Bọn họ lại dám không nhìn quân lệnh, tại cự tuyệt thành Bắc thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý Khương Long tức bị vây giết, đây không phải là đều vì mình chủ, mà là phản chủ. Vô luận sau đó Khương nộ hổ làm sao tô son chắc phấn, đều chạy không thoát một cái phản chủ thanh danh. Theo lý thuyết Khương Kinh Chập hiện tại có lẽ địa thấp, hoặc giả ngây giả dại, hoặc lá mặt lá trái, cũng đôi là người, chậm chậm Newton. Có thể hắn hiểu được, sinh tử của hắn từ trước đến nay không ở chỗ hắn làm sao biểu hiện, mà tại giá trị của hắn. Bị Khương gia tìm đến lại không có bị trong bóng tối giết chết, tuyệt không có khả năng là vì cái khác bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì lúc này còn sống Khương Kinh Chập so chết đi Khương Kinh Chập càng có lợi hơn. Một khi hắn không chỗ hữu dụng, Khương gia tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn. Đừng nói giả ngây giả dại lá mặt lá trái, liền tính hắn quỳ xuống đến cho Khương Nộ Hổ làm chó, cũng đồng dạng chạy không thoát một chữ chết. Hắn từ trước đến nay đều không nghi ngờ Khương Nộ Hổ cùng Lao Thái bà kia lãnh khốc vô tình. Đã như vậy, cần gì phải bị khuất chính mình? Cũng chỉ hắn hiện tại trong tay không có đao, đánh không thắng hai người này, nếu không trực tiếp nâng đao liền chặt, nơi nào sẽ mắng? Chương 11, Vân Ngộng Trạch giặc cướp chương 11, Vân Ngộng Trạch giặc cướp liền tại Khương Kinh Chập rời đi tiểu trấn đồng thời. Phụng Tiên huyện phủ nha bên trong, cũng có một chàng nói chuyện ngay tại mở ra. Tại Khương Tứ Lang trước mặt đệ thấp làm tiếp lao quản gia Khương Lâm quyết đoán ngồi tại phủ nhà tôn quý nhất trên vị trí kia, ngón tay khẽ chọc mép bàn, mặt không thay đổi nhìn xem Phụng Tiên thành quan huyện Từ Chi Khiêm. Khương tổng quản, hạ quan vẫn là có một chuyện không rõ. Từ Chi Khiêm cúi đầu cười định, những cái kia bách tính đã tại Bình An trấn sinh sống hơn 500 năm, từ đường không ngừng, hương hỏa chưa tuyệt, làm sao lại thành Vân Mộng Trạch giặc cỏ đâu? Còn có Thanh Đô Sơn, hạ quan còn chưa tại cái này làm quan huyện lúc bọn họ liền đã tại trên núi kia, theo lý thuyết cũng sẽ không là giặc cỏ mới đúng. Ở trong đó, có thể hay không có hiểu lầm gì đó. Khương Lâm gõ mép bàn tay chậm rãi dừng lại, mà không hề cảm xúc nhìn xem Từ Chi Khiêm. Từ đại nhân có ý tứ là ta Trấn Bắc Vương phủ đang vu oan những cái kia dân đen. Từ Chi Khiêm thần sắc trên mặt càng thêm hèn mọn, định mọt cười nói, Khương tổng quản nói đùa, Trấn Bắc Vương lão nhân gia ông ta công chính nghiêm minh, tự nhiên sẽ không oan uổng những cái kia dân đen, chỉ là lão nhân gia ông ta vội vàng trấn thủ biên cương, không dành bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này, có lẽ là nhìn lầm. Chờ hạ quan tra ra trận tướng, như chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định cho Trấn Bắc Vương lão nhân gia ông ta một cái công đạo. Tra ra trận tướng, chứng cứ vô cùng xác thực. Khương Lâm đống nhiên cười, phảng phất nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất, bưng lên công văn dâng tràng ngọn đèn, nhẹ nhàng nói, lão phu cũng không biết Từ đại nhân lại là cái sức nặng, chỉ là Từ đại nhân có phải hay không quên ngươi cái này quan thân, là như thế nào được đến. Từ Chi Khiêm xuất thân Hà Gian, không coi là cái gì vọng tộc nặng thiệt, chỉ là cái thương nhân nhà. 10 năm trước dựng vào Hà Gian hoa ra dây, hoa trọng kim mua cửa, cái này mới cầu xin cái phụng tiên thành quan huyện thiếu, tại 9 năm trước cưỡi ngựa nhậm chức. Mà Hà Gian hoa ra, chính là đương kim Trấn Bắc Vương phủ lao thái quân nhà mẹ đẻ. Từ Chi Khiêm mặc dù không tính là Trấn Bắc Vương phủ nhất hệ, nhưng cũng tính toán hoa ra môn sinh. Tại Khương Lâm nhìn tới, để Từ Chi Khiêm thanh tẩy Bình An trấn thậm chí cũng không tính là nhiệm vụ gì, mà là ban cho hắn leo lên Trấn Bắc Vương phủ kỳ ngộ. Cái này Từ Chi Khiêm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế dễ tính, thế mà còn có từ chối chi ý, quả thực không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn khiến người bật cười. Hạ quan không dám quên. Từ Chi Khiêm thần sắc trên mặt càng thêm kiêm tốn, còn xuống lấy thân thể, ngoan ngoãn nói, chỉ là hạ quan thân là phụng tiên quan huyện, chấp trưởng đại chu luật pháp, không tốt vô tội mà giết, phía trên kiểm tra xuống hạ quan không cách nào bàn giao không nói, sợ rằng liền ngài cũng muốn bị liên lụy, cử động lần này không ổn à. Càng làm cho hạ quan không hiểu là, Bình An trấn những cái kia dân đen như thế nào liền không thể không chết đâu. Khương Lâm trầm mặc không nói. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì Khương Tứ Lang muốn giết những cái kia dân đen. Hơn nữa còn nhất định muốn mượn phụng tiên thành quan huyện chi thủ. Chỉ là Khương gia thần tú về sau sẽ kế thừa kiếm cát, Khương Tứ Lang vô cùng có khả năng chính là về sau Trấn Bắc Vương, tiểu chủ nhân muốn giết người, hắn thân là người hầu trừ chấp hành còn có thể nói cái gì. Tả hữu bất quá một đám dân đen, giết cũng liền giết. Nghĩ tới đây, trên thân Khương Lâm đột nhiên nổi lên một trận uy áp, ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, phản phất một đầu âm lãnh rắn độc nhìn chằm chằm Từ Chi Khiêm. Từ đại nhân, lão phu cuối cùng lặp lại lần nữa, cái kia Bình An trấn không có bách tính, chỉ có giặc cỏ, mời Từ đại nhân điều binh tiêu diệt. Nếu như Từ đại nhân không muốn, vậy ta Trấn Bắc Vương phủ đổi một cái nguyện ý người đến. Đây là uy hiếp trắng trợn. Theo lý mà nói Từ Chi Khiêm là thất phẩm huyện lệnh, mệnh quan triều đình, mà Khương Lâm bất quá chỉ là vương phủ quản gia, tiện quê quán mà thôi, luận thân phận địa vị, nên là Khương Lâm quỳ gối tại phía dưới. Huống chi bãi miễn một huyện chủ quan, đừng nói hắn chỉ là một giới người hầu, chính là Trấn Bắc Vương đích thân tới, cũng không có tư cách này. Thế nhưng là Khương Lâm liền như thế uy hiếp, mà còn đương nhiên. Phản phất bãi miễn Từ Chi Khiêm thật chỉ là hắn chuyện một câu nói. Đứng ở Từ Chi Khiêm bên cạnh trợ lý nghe vậy càng là toàn thân run lên, giấu ở trong tay áo tay không được kéo túm Từ Chi Khiêm, sợ xanh mặt lại. Ha ha, Khương tổng quản hiểu lầm đúng không? Hạ quan chỗ nào không muốn? Không biết là bị trợ lý nhắc nhở vẫn là bị Khương Lâm khủng bố uy áp hù sợ, Từ Chi Khiêm gượng cười hai tiếng, định mà nói, chỉ là ngài biết rõ, phụ tiên thành những năm trước đây nhận ai, triều đình không có cấp phát, phủ nha cũng không có cái gì tiền thu, đồng lộc khất nợ rất lâu, hạ quan có ý tiêu diệt, nhưng cũng trong tay không người, hữu tâm vô lực à. Ha ha, Khương Lâm kéo lên ra mặt cười lạnh, tiện tay lấy ra một tấm ngân phiếu vứt trên mặt đất, lại không có câu thông hào hứng, đứng dậy rời đi. Phóng ra trước cửa, hắn cười lạnh nói, lão phu còn tưởng rằng Từ đại nhân là cái có cốt khí, nguyên lai không gì hơn cái này. Cùng tiễn Khương tổng quản. Từ Chi Khiêm làm bộ nhặt trên đất ngân phiếu, thân thể không xuống, đưa mắt nhìn Khương Lâm rời đi. Khương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn như thế làm dáng, trong mắt vẻ trào phúng càng đậm. Âm hiểm cười hai tiếng, cất bước như bay biến mất tại phủ nha. Từ Chi Khiêm vẫn như cũ cúi đầu, vẫn như cũ định mà cười. Mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy Khương Lâm thân ảnh, hắn mới nhặt lên trên đất ngân phiếu, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm kiêm tốn, cười nhạo nói, quỷ nghèo, 100 lượng cũng đem ra được. Đại nhân, Từ Chi Khiêm bên cạnh, giữ lại dâu cá chê trợ lý thấp giọng nói, không bằng ti chức an bài mấy cái giặc cỏ chui vào Bình An trấn trở lấy, về sau cấp trên nếu là cha được đến, cũng tốt bằng giao. Không cần. Từ Chi Khiêm tiện tay đem tấm kia ngân phiếu ném cho trợ lý, lười nhác ngồi đến trên ghế, cười lạnh nói, tiểu gia là phụng tiên thành huyện lệnh, không phải hắn Trấn Bắc Vương phủ gia thần, 100 lượng chỉ đủ các huynh đệ chạy một chuyến giá tiền, giết người mơ tưởng. Cái kia Khương tổng quản nơi đó, làm sao bàn giao? Trợ lý lo lắng nói, cái kia Khương Lâm thế nhưng là kim thân cảnh, lại là Trấn Bắc Vương phủ quản gia, chọc giận hắn đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Lao Trương, ngươi mẹ hắn thật đúng là muốn giết người. Từ Chi Khiêm một mặt ghét bỏ, nhìn xem trợ lý cười lạnh nói, ngươi đừng quên bản quan cũng không phải thật quan, làm sao có thể làm loại này lạm sát kẻ vô tội chuyện thất đức. Trợ lý sắc mặt tối đen, cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài nói, vậy ngài nói làm sao bây giờ đi? Từ Chi Khiêm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vừa vặn có người bỏ tiền, đem phụng tiên thành bên ngoài những cái kia bất nhập lưu bao cỏ đều chém a, cùng bọn họ làm đồng hành, bản quan đánh không nổi cái kia mặt. Được, ngài là chủ quan, ngươi nói tính toán. Trợ lý bất đắc dĩ thở dài, bày ra như thế cái huyện lệnh, hắn chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám, chính mình ở quan trường đại triển quyền cước khát vọng, sợ là càng lúc càng xa. Lao Trương, chuyện này làm rất tốt. Liên tại trợ lý âm thầm thần thương, cảm thấy đời này sợ là vô duyên tiến thêm một bước lúc, đã thấy Từ Chi Khiêm cười vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, nếu như không phải ngươi đoán được Khương gia thân phận, làm toàn thành đều biết, Khương Tứ Lang cái kia ngớ ngẩn sợ rằng thật sẽ nhịn không được giết Khương Kinh Trợ. Ngươi cái này lão cẩu cái kia đều tốt, chính là mê quyền chức quá lớn, cái này đại chu triều quan nhi có cái gì làm, chờ tiểu gia chơi chán, ngươi cùng ta cùng một chỗ về Vân Mộc Trạch, tiểu gia thuê ngươi làm quân sư, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, không thể so cho người làm chó cường. Trương sư gia giật giật ra mặt, bất đắc dĩ nói, đại nhân, dù cho không có chúng ta, Khương gia đại khái cũng sẽ không giết cái kia Khương Kinh Trượng, lao thái quân có lẽ muốn giết, nhưng Khương Nội Hổ có thể không phải là đồ ngốc, làm sao sẽ trên lưng giết huynh trưởng con mổ côi loại này đều dành. Đặc biệt là Bạch Đế Thành Lạc gia đã biết phế thế tử chưa chết thông tin, hắn càng không khả năng giết. Là dạng này. Từ Chi Khiêm chợt vỗ bắp đùi, ngươi mẹ hắn không nói sớm, bác tiểu tính đều đi, hại tiểu gia bỏ lỡ một cái huynh đệ. Từ Chi Khiêm nghĩ đến cái kia nội liễm thẹn thùng lực sĩ, cảm giác sâu sắc đáng tiếc, lại nghĩ tới hứa hẹn cho cái kia lực sĩ một bộ đủ để tu hành đến tiêu giao cảnh phù đồ kinh đều không thể để hắn quy thuận, ngược lại toàn tâm toàn ý đi theo phế thế tử, càng là hận không thể đấm ngực dậm chân. Đại nhân đã như vậy coi trọng Bắc Tiểu Tĩnh, cần gì phải thả hắn rời đi? Trương sư gia không hiểu nhìn xem Từ Chi Khiêm. Lúc ấy Từ Chi Khiêm nhưng không biết Khương gia ý đồ đến, chờ cái kia phế thế tử chết, Bắc Tiểu Tĩnh không có chủ tử, không sớm thì muộn có thể thu vào dưới trướng. Lại không tốt thở ơ lạnh nhạt. Lúc trước Khương Kinh Trập bị Khương gia tìm tới, hoặc giết hoặc mang đi cũng có thể làm cho Bắc Tiểu Tĩnh không nhà để về, lấy Từ Chi Khiêm thủ đoạn, Bắc Tiểu Tĩnh chỗ nào có thể trốn được. Lấy đầu óc của ngươi, không thể nào hiểu được cũng rất bình thường. Từ Chi Khiêm ghét bỏ nhìn trợ lý một cái, phản phất tại nhìn một cái ngu xuẩn. Khương gia cái kêu bà già đáng chết chính mình giết người, lại hướng ta Vân Mộng Trạch trên thân hát nước bẩn, tiểu gia làm sao có thể để nàng như ý. Chương 12, Hữu Gian khách sạn chương 12, Hữu Gian khách sạn Đại Chu cương vực bao la. Bắc tiếp Đại Tề, Nam tiếp Đại Tấn, Tây tiếp Nguyên Luân, Đông lâm giới hải. Chiếm cứ trung nguyên màu mỡ chi địa, hạ hạt 7 quận 12 phủ 36 huyện. Nguyên nhân chính là như vậy, vô luận Bắc Tề vẫn là Nam Tấn, hay là Nguyệt Luân đều đối Đại Chu nhìn chằm chằm. Từ trước dung chuyển lúc, chư quốc đều là mài đao xoèn xoẹt ý đồ tranh giành trung nguyên, nhập chủ đế đô Trường An, trở thành nhân hoàng chính thống. Phụng Tiên thành chính là Đại Chu Tây Lăng quận hạ hạt một cái thành nhỏ. Từ Phụng Tiên đến Trường An đường xá xa xôi, liền tính ngày đi nghìn dặm lương câu, cũng muốn đi đến gần nửa tháng. Huống chi Khương Kinh Trập cưỡi chỉ là một thất vàng tông ngựa, thực tế không coi là lương câu, mà còn hắn cũng không có đi đường ý nghĩ. Cho nên bọn họ đi 3 ngày, miễn cưỡng mới đi ra Phụng Tiên thành. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu ngày hôm đó bị Khương Kinh Trập trào phúng phía sau thay đổi đến càng thêm trầm mặc, phản phất hai cái băng lãnh pho tượng. Bọn họ không ăn phía ngoài đồ ăn, tự mang lương khô, mỗi ngày đều là lạnh bánh liền cảm lạnh nước đỡ đói. Có cái kia mấy năm tìm đường sống trong chỗ chết đảo vong kinh lịch, Khương Kinh Trập cũng là có thể chịu được cực khổ, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết, cho nên mỗi lần đi qua thành trấn, hắn đều muốn xuống ngựa vào thành nghỉ chân, thuận đường ăn một bữa tốt. Đương nhiên là Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu lấy tiền. Hắn tự nhận đây là chi phí chung đi công tác, tự nhiên không muốn móc cho dù một tiền bạc tử. Điều này cũng làm cho Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu ánh mắt nhìn về phía hắn càng ngày càng băng lãnh. Chỉ là Khương Kinh Trập cũng không thèm để ý mà bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho phẫn nộ kiềm chế lên men. Lúc này Khương Kinh Trập ngồi tại Tây Lăng quận Hữu Gian khách sạn đại sảnh, cầm đũa như bay, đem một khối lại một miếng thịt nuốt vào trong bụng. Tại trước người hắn đã bày đầy ăn sạch xe đĩa, đem cuối cùng một miếng thịt tan xong. Hắn ngẩng đầu nhìn quét hai bên đâm lấy gặp lạnh bánh Khương Nhị Thất Khương Tam Cửu. Không nhìn bọn họ giết người lạnh lẽo ánh mắt, yếu ớt cười nói, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, để đó món ngon không ăn, nhất định muốn gặm lạnh bánh, làm sao các ngươi chuyến này không tính công sai, không có cách nào khác thanh toán. Trấn Bắc Vương phủ lúc nào thay đổi đến như vậy keo kiệt. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu không nói một lời, chỉ là ánh mắt càng thêm lãnh tới chút. Khương Kinh Chập cười nạo một tiếng, lại không để ý tới sẽ. Hầu hạ gã sai vặt cười dạng dỡ tay chân lanh lẹ địa đổi mới đĩa, cục trên vai khăn lau vung lên, chỉ thấy bếp sau lại đi ra mấy cái hầu bàn tiểu nhị, ở trên bàn một lần nữa dọn lên món ăn mới. Thiêu đốt thịt dê, hầm núi hoang gà, dầu hầm thanh long, núi cao khói măng, còn có 2 cân thịt bò kho tương, cùng với Hữu Gian khách sạn chưa bài, đao nổi lẩu cá. Tất cả món ăn dâng đủ phía sau. Hầu hạ gã sai vặt lôi kéo cái kia nhanh cười miệng tối mặt, công tử, ngài nhìn còn muốn hay không bên trên chút gì, tiệm chúng ta sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cũng là nhất tuyệt. Khương Kinh Chập lông mày nhíu lại, nói những lời nhảm nhí này làm gì, không phải đã nói toàn bộ đến một lần. Đều lên, đều lên. Đến xiết. Gã sai vặt vui mừng hớn hở, không nhìn Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu ánh mắt giết người chạy đến bếp sau phân phó. Hữu Gian khách sạn là Đại Chu hoàng triều lịch sử dài lâu nhất cũng là bối cảnh thâm hậu nhất tiểu lâu, không có ai biết chân chính đông gia là ai. Sản nghiệp trải rộng chư quốc. Nghe nói tại nhân tộc trưởng thành chưa lập tức, bọn họ thậm chí đem rượu lầu mở đến Bắc Hoang yêu tộc. Thực lực mạnh, bối cảnh sâu, giá cả tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Liên Khương Kinh Chập ăn một trận này, sơ bộ ước lượng trăm lạng bạc dòng không chạy, đầy đủ người bình thường 5 năm chi tiêu. Mà phụ trách tiếp đại gã sai vặt, chỉ dựa vào bữa ăn này trích phần trăm liền bù đắp được hơn nửa năm tiền công. Cho nên hắn chỗ nào còn quản Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cái kia sát ý nặng nề sát mặt. Đến mức ăn cơm chùa. Dưới gầm trời này, còn không ai có thể trốn Hữu Gian khách sạn đơn. Xem ra ta vị kia tiểu thúc đối các ngươi cũng bình thường à, ít như vậy bạn, cùng giết cả nhà các ngươi giống như. Khương Kinh Chập kẹp lên một mảnh đao cá trong nồi nóng quen, liền lấy chấm nước ăn, đao cá giòn non, răng môi lưu hương. Quả nhiên không hổ là Hữu Gian khách sạn chiêu bài đồ ăn. Không bao lâu, hắn do cuốn mây tan đem đầy bàn đồ ăn xong, lại bưng lên một chén ướp lạnh đồ ngọt chậm rãi ăn. Cái này mới thỏa mãn địa nằm trên ghế phát ra thở dài một tiếng. 27, đi tính tiền, thuận tiện lại gian phòng, còn tốt đẹp hơn dễ chịu. Công tử, nên lên đường. Khương Nhị Thất mặt lạnh lấy, đâm tại nguyên chỗ bất động. Mệt mỏi, muốn đi các người đi. Khương Kinh chập liếc Khương Nhị Thất một cái, yếu ớt cười nói, đương nhiên các ngươi cũng có thể thử giết chết ta mang theo đầu của ta rời đi, nếu như làm không được, tốt nhất vẫn là đừng dùng loại kia giết người ánh mắt nhìn ta, nếu biết rõ ánh mắt là giết không chết người. Nói xong hắn lại không để ý tới sẽ hai người, tiện tay đưa tới hầu hạ gã sai vặt, cười tủm tỉm nói, nghe nói các ngươi nơi này còn có thể nghe hát ngắm hoa. Hầu hạ gã sai vặt liền hiểu ngay, một bên dẫn hắn đi lên, một bên cao giọng hô, nhã gian một vị, mời nên xuân cô nương. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cuối cùng vẫn là không có rút đao dũng khí, dưới cơn nóng giận nổi giận một cái, liếc nhau bắt đầu móc túi, hai người đếm tới đếm lui, vất vả tứ cứ gom góp 83 lượng bạc chuẩn bị giao đi quầy, lại bị trước quầy cái kia thanh sam trưởng quỹ đưa tới tờ đơn kinh hãi mắt run rẩy. Chỉ thấy cái kia tờ đơn bên trên viết chói mắt 120 lượng, bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ đơn, mặt lạnh lấy không nói một lời, phản phất cái kia một bút nhớ kỹ không phải chữ số, mà là từng thanh giết người đao, bàn tay thậm chí không tự giác cầm bên hông mạch đao. Mà thanh sam trưởng quỹ gặp hai người bộ này thần thái, nguyên bản chất đống nụ cười sắc mặt dần dần thay đổi đến trở nên tế nhị. Chính hướng trên lầu nhã gian đi Khương Kinh chập quay đầu, nhìn xem hai người nào giống như là đỏ lên con mắt hơi mở ra. Thế nào, Trấn Bắc Vương phủ lại thật nghèo thành bộ dáng này? Khương tổng quản tay nắm công cộng. Khương Nhị Thất nắm chặt chuôi đao, trầm trầm nói, những này đều là chính chúng ta tiền. Khương Nhị Thất răng cắn cực nặng, phản phất giết người dao nhỏ. Khương Kinh chập trầm mặc. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hoài nghi hai người này đến cùng có còn hay không là danh Trấn Bắc U phong kỵ. Nếu biết rõ phong bộ là Bắc U trong quân tinh nhuệ, muốn gia nhập cất bước đều cần là khai khiếu cảnh. Có thể có được danh tự lại như vậy gần phía trước Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu, tu vi ít nhất là tam cảnh bán sơn, thậm chí có thể là bốn cảnh khổ hải. Cái gọi là cùng văn phú vũ, con đường tu hành, tài lữ pháp địa, tài xếp số 1. Từ phàm thai cảnh bắt đầu mài giũa nhục thân, đến mở cơ thể người khiếu huyệt, lại đến vận chuyển thần tàng núi tuyết, vô luận một bước kia đều là dùng tiền tích tụ ra đến, đây cũng là vì cái gì người tu hành phần lớn xuất thân thế gia môn phiệt nguyên nhân. Theo lý thuyết Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu thân là người tu hành, không nên là thiếu tiền hạng người. Như thế nào lúc trước chính mình làm nhục như vậy bọn họ đều không dám rút đao. Lúc này đối mặt cái này chỉ là 120 lượng bạc giấy tờ lại liền mắt đỏ như muốn giết người. Trưởng Vi khoanh tay nụ cười vi diệu. Cái kia hầu hạ gã sai vặt cũng cười mặt mày hớn hở. Phản phất nửa điểm không sợ hai vị thân mặc lạnh giáp người tu hành rút đao chém người. Thậm chí mơ hồ có mấy phần chờ mong. Tiểu Nhị ca, đem sổ sách ghi vào Trấn Bắc Vương phủ đi. Liên tại hiện trường rơi vào cục diện bế tắc, Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu con mắt càng ngày càng đỏ lúc, Khương Kinh Chập cuối cùng mở miệng, lại mở cái lớn một chút nhã gian, lại lên một cái bàn tiệc, đều ghi vào Trấn Bắc Vương phủ chương mục. Cái kia canh giữ ở trước sân khấu thanh sam trưởng quỹ lại lần nữa văng lên nhiệt tình nụ cười, chặn lại nói, tất nhiên công tử đều nói, tiểu cựu còn không tranh thủ thời gian hầu hạ, chẳng lẽ công tử sẽ còn thiếu người này một ít tiền trinh không được? Công tử, mời. Hầu hạ gã sai vặt mỉm cười mời Khương Kinh Chập lên lầu. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu biết túi tiền của mình tự bảo vệ, trong mắt ý lạnh lại đều nhạt mấy phần. Khương Kinh Chập như có điều suy nghĩ nhìn xem hầu hạ gã sai vặt bóng lưng, giây lát cười cười, đa tạ. Công tử không cần phải khách khí, đều là có lẽ. Chương 13, thỉnh một chén rượu chương 13. Thì một chén rượu có Trấn Bắc Vương phủ đương tâm. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu không cần chính mình lấy tiền ăn cơm, tiến vào nhã gian lập tức ném đi lạnh bánh, đối với đầy bàn món ngon gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Ta làm các ngươi là giới luật nghiêm minh không ăn phía ngoài đồ ăn, nguyên lai các ngươi lại thật là không nỡ bạc. Khương Kinh Chập nửa tựa tại trên giường em, cười như không cười nhìn xem hai người. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu thần sắc hơi cương, nhưng cũng không biện giải, túi đầu mánh liệt tích cực ăn cơm. 6 năm trước trận kia chiến tranh, Khương Nội Hổ là phong kỵ thủ lĩnh, trên thành thờ ơ lạnh nhạt cũng tốt, sau đó ra khỏi thành chiếm đoạt quân công cũng được, đối với bọn họ đến nói đều chỉ là nghe lệnh làm việc, thân thể bọn hắn phần địa vị không cho phép có ý nghĩ của mình, thậm chí liền tính đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ không rõ ràng năm đó Khương Nộ Hổ trên thành thờ ơ lạnh nhạt đến cùng là vì lừa giết Khương Long Tước, vẫn là thật vì chiến cuộc cân nhắc. Dù sao trận kia chiến tranh, quả thực là Khương Nộ Hổ thay đổi kết quả. Đương nhiên Khương Kinh Chập cũng không thèm để ý bọn họ cách nhìn, đối với vị kia phụ thân hắn ký ức cũng không coi là nhiều, hắn càng quan tâm vẫn là cái kia áo trắng nhuốm máu đem hắn ôm vào trong ngực, lại không biết chính mình hài tử đã sớm chết dịu dàng nữ tử. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ hết sức báo thù cho nàng. Chỉ là báo thù loại này sự tình, lấy thực lực của hắn bây giờ đến nói quá mức xa xôi. Kiềm chế suy nghĩ, Khương Kinh Chập đem ánh mắt rơi vào các đài. Cái kia sân khấu bên trên, hữu gian khách sạn Vũ Cơ nên xuân cô nương nhảy nên thường, nàng động tác tốt đẹp, thoáng nở nang dáng người như linh xà nhảy múa, thần thái huyền chuyển du dương, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra tư tình. Loại này phong tình, đừng nói một thế này, chính là một đời trước Khương Kinh Chập đều chưa từng thấy qua. Hữu gian khách sạn không hổ là chiếm cứ các nước thương nghiệp cự phách, chính là Tây Lăng loại này cũng không tính phồn hoa phụ thành, thế mà cũng có loại này tư sắc vũ cơ. Bất quá Khương Kinh Chập hiếu kỳ chính là hữu gian khách sạn tại sao lại cho hắn một cái phế thế tử loại này mặt mũi. Càng hiếu kỳ từ hắn bước vào tòa lầu này đến nay, tựa hồ vô luận là hầu hạ gã sai vật vẫn là vị kia thanh sam trưởng quỹ đều đã sớm biết thân phận của hắn. Tiểu Nhị ca họ gì? Khương Kinh Chập đống nhiên đưa tay chỉ bên cạnh ghế, cười tủm tỉm nói, tại hạ thân không vật dư thừa, mời không nổi cái khác, cũng cho không nổi tiền đường, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật tính tiểu nhị ca rượu nhạt một ly, cũng coi như cảm ơn lúc trước giữ gìn chi tình. Lúc trước Khương Kinh Chập ăn cơm, hữu gian khách sạn lại tại hắn không có cách nào khác giao tiền lúc không có nửa điểm có sự, xem như là chừa cho hắn đủ mặt mũi. Mặc dù Khương Kinh Chập là cố ý hành động, nhưng nếu là đối với bọn họ phối hợp, Khương Kinh Chập thật đúng là không có cách dọn đẹp. Hầu hạ gã sai vặt hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Khương Kinh Trập sẽ mời hắn uống rượu, lễ phép cười nói, thế tử không cần phải nói cảm ơn, dù sao tiểu nhân là cầm trích phần trăm, đương nhiên phải để khách nhân hài lòng, đến mức xưng hô, thế tử gọi tiểu nhân Chu Cựu là được. Vậy chúng ta liền càng có lẽ uống một chén. Khương Kinh Trập cười cho Chu Cựu rót rượu, chén rượu hơi nâng uống một hơi cạn sạch, chúng ta các cảm ơn các. Cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Cựu cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hơi đen khuôn mặt trong nháy mắt bò lên trên một sợi ửng đỏ. Nguyên bản thường thường không có gì lạ ngũ quan đều nhiều hơn mấy phần mì thành một tú. Khương Kinh Trập thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn tiểu lực yếu, không tại mời rượu, nói sang chuyện khác, "Cửu Nhi huynh, ta có một chuyện không hiểu." Thế tử mời nói. Khương Kinh Trập đắn đo hỏi, "Các ngươi, tựa hồ trời vừa sáng liền nhìn ra lai lịch của ta." Chu Cựu thần sắc hơi kinh ngạc dị, nhẹ nhàng vẩy bông lúc nhích chẳng biết lúc nào tiết ra đến tóc đen, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, lễ phép cười nói, "Thế tử tạm chú phụng tiên sự tình đại chu bảy quận đều truyền đi xôn xao, nếu là chúng ta còn đoán không ra ngài thân phận ngược lại mới không hợp với lẽ thường." Khương Kinh Trập hơi nhíu mày, "Xôn xao?" "Đúng vậy, từ kinh đô đến Tây Lăng, ai không biết ngài gần đây đem hồi kinh thông tin." Chu Cựu trong mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, chợt không biết nghĩ đến cái gì, lại như vậy trầm mặt xuống. "Khương gia, đến cùng muốn làm gì?" Khương Kinh Trập cũng trầm mặt xuống, hắn không hiểu Khương gia cử động. Mặc dù hắn không có cha cũng không có nương, mặc dù tất cả mọi người biết có Khương Nộ hộ tại, hắn gần như không có khả năng kế nhiệm Trấn Bắc Vương. Nhưng trên mặt nổi, hắn vẫn như trước là Trấn Bắc Vương thế tử, là danh chính ngôn thuận Trấn Bắc Vương người thừa kế. Khương gia tìm tới hắn không đem hắn trong bóng tối giết chết coi như xong, còn làm xôn xao làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn muốn về kinh, cái này không phù hợp Khương gia lợi ích. Nếu biết rõ kể từ đó, hắn nhưng là không tốt lại bởi vì một chút chẳng biết tại sao nguyên nhân chết. Đối Khương Nộ Hổ thanh danh không tốt. Liên tại Khương Kinh Trập trăm mối vẫn không có cách giải lúc, ngoài cửa đông nhiên có người gõ cửa. Chu Cửu nhíu mày mở cửa, đã thấy một cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc hầu hạ gã sai vặt thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì. Hắn hơi sững sờ, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thần sắc không hiểu nhìn Khương Kinh Trập một cái, lại thấp giọng nói hai câu. Rồi mới trở về hướng Khương Kinh Trập xin lỗi nói, thế tử, tiểu nhân đến cái khách nhân, lúc đầu không nên đánh quấy nhiễu ngài nhà hứng, nhưng khách nhân kia thân phận đặc thù, mặt khác tiểu nhị hầu hạ không đến, tiểu nhân có thể trước đi qua chào hỏi, sau đó liền về. Không sao, xin cứ tự nhiên. Khương Kinh Trập lúc này trong lòng chứa sự tình, cũng không để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Chờ Chu Cửu rời đi, hắn quay người nhìn xem Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu, thần sắc yếu ớt nói, ta cảm giác chuyến này nguy hiểm trùng điệp, các ngươi cũng không muốn chẳng biết tại sao chết ở nửa đường a. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu mở mịt ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Khương Kinh Trập bất đắc dĩ thở dài. Ý của ta là, Khương gia vì cái gì muốn tìm ta trở về? Không làm rõ ràng nguyên nhân, chúng ta cũng có thể chết ở trên đường. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu vẫn như cũ mờ mịt, nửa ngày mới có hơi không xác định nói, đều nói là vì Lao Thái Quân nhớ thành nhanh, trách nhiệm vương gia tìm công tử hồi kinh. A, nhớ thành thật. Khương Kinh Trập không phản bắt được. Quay đầu tiếp tục thưởng thức lên nên xuân mẹ múa. Hắn vốn cho rằng Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu có thể được chọn chúng áp giải chính mình vào kinh thành, tất nhiên là Khương Nộ Hổ tâm phúc, bây giờ xem ra, chính mình trung quy là giao sai. Cái này căn bản là hai cái ngu xuẩn. Lạnh lùng bất quá là bọn họ màu sắc tự vệ mà thôi. Chu Cửu rời đi giáp tự số 2 nhã gian về sau, tự mình đi bếp sau nấu hai bát mặc canh, lại phân phó cái kia gã sai vặt cho Khương Kinh Trập đưa đi một bát, cái này mới đi bên cạnh giáp số 1. Đẩy cửa vào, tiểu ý thẳng tới trong mắt, Chí Bạch, đã lâu không gặp. Trong phòng, chỉ thấy một cái chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ công tử xoay đầu lại, nhìn xem Chu Cửu khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Cửu Nhi. Cái kia công tử một bộ màu đen cẩm y liễu, vài áo lộng lẫy lại không hiện trưng dương, ám văn treo lên mây trôi cùng lá trúc. Điệu thấp bên trong lộ ra lịch sự tao nhã, thân hình hắn thon dài, eo thon, mặc dù lấy nam trang, nhưng cũng khó nén tươi đẹp phong thái, da thịt trắng non như ngọc, phảng phất không nhiễm bụi bặm, khí chất cũng lạnh lạnh như trăng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại lạnh nhạt xa cách cảm giác. Chỉ là coi hắn khỏe miệng mỉm cười lúc, nhưng lại phảng phất nháy mắt nhiều vô số ấm áp. Chu Cửu nhìn xem đứng ở bên cửa sổ công tử, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, quả nhiên không quản xem qua bao nhiêu lần, đều từ đầu đến cuối không có cách nào khác đối ngươi bộ này dung mạo miễn dịch, nếu là ngươi thật là một cái nam tử thì tốt biết bao. Công tử từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng hỏi, sao lại tới đây Tây Lăng? Còn không phải nghĩ đến cách ngươi gần một chút. Chu Cửu một mặt ủy khuất nói, chỉ là ai có thể nghĩ tới ngươi thế mà đi trước, hoàn thành những người kia liền về nhà thời gian cũng không cho ngươi, để ngươi vào kinh thành, Bạch Đế đại nhân cũng là cam lòng. Quốc yếu mà nhà nghèo, gia gia cũng là bất đắc dĩ. Công tử lắc đầu, nói khẽ, đến mức hoàn thành, có lẽ là không để ý loại này sự tình, dù sao một cái tu vi mất hết bé gái mồ côi, lại có ai sẽ thật quan tâm, bất quá thêm đầu mà thôi. Chu Cửu trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng lại rất tốt địa che đậy ẩn đi. Chí Bạch, ngươi thật tu vi mất hết. Ân. Công tử nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lạnh con mắt bên trong không có nửa điểm thất lạc, chỉ là cười nói, nếu không phải như vậy, nam tấn lại như thế nào cam lòng thả người. Chương 14, tiểu gia không ăn thịt bò chương 14, tiểu gia không ăn thịt bò Chu Cửu trầm mặc. Nhìn hướng cái kia công tử ánh mắt càng thêm đau lòng, lại nói không ra nửa điểm an ủi người lời nói. Dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng năm đó Bạch Đế thành Lạc thị thiếu chủ có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chứ không thể biết chi địa thiên hạ hành đầu. Thế hệ tuổi trẻ bên trong gần như không người có thể ra hai bên người. Lạc An chữ Chí Bạch, chỉ giao mài liền côn lương ngọc, trắng cầm dệt thành thu thủy cát. Lấy đến trước đây đại nho Ngô Tử Kinh thi, ý là chưa điêu khắc vẻ đẹp ngọc, chưa nhiễm chi làm lụa, không sức mà hoa, chưa chủi mà trong. Nàng 8 tuổi khai ngộ, 12 tuổi bước vào bản sơn, lại một năm nữa bước vào khổ hải, đưa thân bốn cảnh người tu hành liệt kê. Kiếm Thánh Bùi Mạch Quan môn đệ tử, được vinh dự vô cùng có khả năng trở thành trường mực lục địa thần tiên tiên tài kiếm tu Khương Thần Tú đã từng là bại tướng dưới tay của nàng. Đáng tiếc 3 năm trước chẳng hiểu ra sao bị phế tu vi, bị xem như hạt nhân mang đến Nam Tấn. Thật vất vả trở về, nhưng lại lần nữa bị trở thành hạt nhân mang đến kinh đô, mà còn muốn cùng bên cạnh người kia thông gia. Nghĩ đến bên cạnh người kia, Chu Cửu trong mắt vẻ đau lòng càng đậm. Hai cái đều là cô nhi, hai cái đều là hạt nhân, hai cái đều là tu vi bị phế. Thật muốn thành thân, tại kinh đô cái kia đầm rồng hang hổ, thời gian có thể làm như thế nào qua? Chí Bạch, ngươi thật muốn cùng Khương Thế Tử kết hôn? Nghĩ đến nhà mình bạn tốt tương lai thê thảm thời gian, Chu Cửu sắc mặt một trận thay đổi, cuối cùng hung hăng nói, ngươi muốn nói một chữ không, ta để trong nhà lao bất tử rời núi nếu không chống cự ngừng lại đánh, ta cao thấp đem các ngươi hôn sự làm bằng rồi. Không cần. Lạc An mỉm cười nói, trong nhà ngươi quan hệ so ta còn phức tạp, mà còn ta cùng hắn là đã sớm đặt trước tốt hơn nước, cũng là ta đồng ý, không hề tất cả đều là vì trong nhà. Ngươi thật đồng ý? Chu Cửu kỳ quái nói, tên kia trừ dài đến khá đẹp không còn gì khác, mà còn hắn còn không có ngươi đẹp mắt đâu, còn có cái gì tốt? Lạc An nói khẽ, hứa là đồng bệnh tương liên đi. Được thôi, ngươi nếu là đổi ý, có thể nhất định cho ta nói. Chu Cửu cảm thấy cũng là, dù sao thế gian này sợ cũng lại tìm không đến so hai cái này thân thế càng giống người. Bất quá hắn thân là Lạc An bằng hữu, đương nhiên cảm thấy Khương Kinh Chập không xứng với Lạc An. Tất nhiên Lạc An cũng không có ý kiến, hắn cũng sẽ không áp đặt can thiệp. Nếu không được về sau tại kinh đô chính mình chịu một chút mệt mỏi, nhiều chiếu cố một người mà thôi. Lấy hắn hữu gian khách sạn thiếu đông ra một trong thân phận, bình thường tiền phức đều có thể xử lý, trừ phi đem ngày đâm cho lỗ thủng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, yếu ớt nói, Chí Bạch, ta muốn bồi ngươi vào kinh. Tốt. Lạc An mỉm cười hỏi, bất quá khảo hạch của ngươi làm sao bây giờ? Bao lớn ít chuyện. Chu Cửu vô vô bộ ngực, đắc ý nói, giống người như ta mới, cái nào điếm trưởng quỹ không ăn cướp lấy muốn. Uống nhanh ngọc canh, ta phải đi hầu hạ bên cạnh khách nhân. Chu Cửu trở lại Khương Kinh Chập nhã ra lúc, trong gian phòng trang nhã lại bắt đầu một vòng mới mang thức ăn lên. Khương Kinh Chập cùng Khương Nhị Thất Khương Tam Cửu vùi đầu tích cực ăn cơm, phản phất muốn đem những năm này thiếu đồ ăn đều bù lại. Nhìn đến Chu Cửu trợn mắt há hốc mồm, giờ khắc này hắn lại thật sự có chút hoài nghi Trấn Bắc Vương phủ có phải là đã nghèo đói. Khương Kinh Chập thì cũng thôi đi, dù sao ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, sợ nghèo cũng bình thường. Có thể Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu là Trấn Bắc quân tinh nhuệ, mà lại là có danh tự tinh nhuệ, bản thân cũng là người tu hành, làm sao cũng không có nếm qua ghế ngồi sao? Có thể ăn như vậy, về sau Chí Bạch sợ nuôi không nổi hắn, ta phải nhiều kiếm ít tiền mới được. Chu Cửu yếu ớt nhìn Khương Kinh Chập một cái, chỉ cảm thấy trên thân gánh lại nặng rất nhiều. Cửu Nhi huynh, muốn hay không cùng một chỗ? Khương Kinh Chập gặp hắn trở về, vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói, dù sao là treo Trấn Bắc Vương phủ sổ sách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta mời khách. Ngươi người còn quá tốt. Chu Cửu ở đấy lòng nổ nước bọt một câu, không biết như thế nào, biết là Can thật muốn gả cho con hàng này, hắn cảm thấy Khương Kinh Chập nguyên bản đẹp mắt lún đồng tiền nhỏ cũng biến thành khuôn mặt đáng ghét. Bất quá hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, cho dù ở đấy lòng làm sao nhổ nước bọt, trên mặt vẫn là không có nửa điểm biểu lộ. Mà còn nghĩ lại nghĩ đến như hắn thật cùng Chí Bạch thành thân, không cha không mẹ, Trấn Bắc Vương phủ sợ là sẽ không cho hắn quá nhiều đồ vật, về sau hơn phân nửa thực sự dựa vào Chí Bạch nuôi, lập tức cảm thấy Khương Kinh Chập nói rất có lý. Vì vậy cười ngồi xuống, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó hắn lại hướng thay thế hắn hầu hạ gã sai vặt trong bóng tối phân phó nói, cho phòng bếp nói một tiếng, yêu thú linh dược đến chút, trăm năm hầu nhi tiểu cũng lên hai bò, cho bên cạnh cũng lên một phần, chủ yếu nhất là nhớ tới treo ở Trấn Bắc Vương phủ chân mục. Gã sai vặt lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu mấy bàn yêu thú thịt cùng linh dược canh liền đã bưng lên. Còn chưa động đũa Khương Kinh Chập liền ngửi thấy xông vào mũi mùi thơm. Nguyên bản đã nhỏ no bụng không ngờ cảm thấy có chút đói bụng, đầy mặt tán thưởng mà nhìn xem Chu Cửu, "Cửu Nhi huynh, sớm nên như thế bên trên, cho Trấn Bắc Vương phủ tiết kiệm tiền làm gì?" Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu nhìn thấy một màn này, nay đã không có gì lạnh lùng khuôn mặt thay đổi đến đặc biệt phức tạp, lại chờ mong vừa sợ. Suy nghĩ một lát, bọn họ liếc nhau, yên lặng vứt bỏ đũa, đứng ở một bên không dám ăn. Ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào yêu thú thịt cùng linh dược canh bên trên. Những này yêu thú cùng linh dược xem xét liền có giá trị không nhỏ, lấy bọn họ đồng lộc, ăn một trận này sợ là nhiều năm mới trả nổi, nào dám động đũa. "Ăn a, làm cái gì?" Khương Kinh Chập ghét bỏ nhìn hai người một cái, mắng, "Nhìn các ngươi một chút kia tiền đồ, để người khác biết còn tưởng rằng Trấn Bắc Vương phủ ăn không nổi, Khương lão tứ làm sao nuôi các ngươi phế vật như vậy?" Hai người bị một chầu thỏa mãn. Nếu như là đặt ở ban đầu gặp mặt hoặc là vừa rồi trước khi ăn cơm, hai người sợ là đã rút dao, dưới cơn nóng giận lại giận một cái. Nhưng là bây giờ hai người dù sao mới vừa để đũa xuống, không tốt chút nào, đành phải cúi đầu nhìn xem mũi chân hóa trang pho tượng. "Ăn." Khương Kinh Chập hừ lạnh một tiếng, "Không cho các ngươi trả tiền, hắn Khương lão tứ có thể ăn, tiểu gia liền không thể ăn." "Phải." Hai người lại lướt nhau, yên lặng ngồi xuống một lần nữa bắt đầu ăn cơm. Bọn họ vốn là người tu hành, yêu thú thịt cùng linh dược trong canh nhận chứa nguyên khí đối với bọn họ mà nói chính là vật đại bổ, phải đặt ở bình thường nào có cơ hội ăn đến. Bây giờ mở rộng cái bụng ăn, một đĩa tiếp lấy một đĩa, khí hải nguyên khí lại phun trào, một cỗ hàn ý tại nhã gian nhồn nháo. Không bao lâu, Khương Nhị Thất thần sắc liền giật mình, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức vứt bỏ đũa, đi đến một bên ngồi xếp bằng. Chỉ thấy trên người hắn tràn ra từng đạo nguyên khí, như gió lạnh gào thét, thổi đến nhã gian bàn ghế chi chi rung động, phảng phất đất rung núi chuyển. Giây lát hắn há miệng hút vào, đem trong gian phòng trang nhã khắp nơi tán loạn nguyên khí mang chạy hút vào trong bụng. Toàn bộ nhã gian vang lên dồn dập tiếng gió, tựa như giao long hút nước, lại tựa như sông lớn trào lên vào biển. Mơ hồ trong đó phía sau hắn nổi lên một đạo cuồng phong hư ảnh, chỉ là cực kỳ mơ hồ. Hồi lâu sau, hư không bên trong nguyên khí tiêu tán, phía sau hắn cuồng phong hư ảnh cũng biến mất. Toàn bộ nhã gian thay đổi đến yên tĩnh lại. Khương Nhị Thất chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Khương Kinh Trập, thật lâu mới không mình hành lễ, đa tạ công tử giúp mạn tướng vào khổ hải cảnh. Khương Kinh Trập cũng ánh mắt phức tạp, lắc đầu. Chính ngươi tạo hóa, không liên quan gì đến ta. Khương Kinh Trập đấu kỵ muốn chết. Đây là hắn tới đây thế gian phía sau lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi người tu hành. Cái kia toán loạn nguyên khí, cái kia tàn phá bừa bãi gió, cái kia mở khổ hải dị tượng, đều giống như một cái câu người tiểu yêu tinh. Tiểu gia nhất định muốn tu hành. Nghĩ đến đại sư Minh nói tiên tiên hỗn độn đạo thể, hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên nghị, nói thầm, đều là bình thường, càng là nghịch thiên thể chất tu hành tốc độ càng chậm, tiểu gia leo núi lúc thế nhưng là đưa tới lôi trì dị tượng, thiên đạo chúc phúc, người này bước vào khổ hải mới này một ít bé nhỏ gió lạnh, chỉ thường thôi. Nghĩ đến chút có hay không? Hắn đuôi chẳng biết lúc nào kẹp đến cuối cùng một khối thịt bò kho tương, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Cái này cần lúc nào mới có thể đua ném một cái, cười nói một tiếng ta không ăn thịt bò. Chương 15, thế chấp trấn Bắc Vương phủ chương 15, thế chấp trấn Bắc Vương phủ Chu Cựu không hổ là hữu gian khách sạn gã sai vặt, là thấy qua việc đời. Nhiều như thế tràn đầy nguyên khí yêu thú thịt bày ở trước mặt nàng cũng chỉ là lướt qua liền thôi, liền hầu nhi tiểu đều chỉ là nhỏ nhất một cái. Ngược lại là tiện nghi Khương Kinh Chập ba người bọn hắn không có thấy qua việc đời người quê mùa. Khương Nhị Thất bước vào khổ hải cảnh phía sau thay đổi đến lễ phép rất nhiều, đem tận khả năng nhiều yêu thú thịt cùng linh dược canh để lại cho Khương Kinh Chập cùng Khương Tam Cửu, chính mình im lặng lặng yên ăn thịt bò. Mà Khương Kinh Chập nghĩ đến chính mình không thích ăn thịt bò sự tình, chỉ chọn yêu thú thịt ăn. Cũng không lâu lắm trên bàn lại bị trống rỗng một vòng. Chu Cửu thấy thế, tay nhỏ vung lên lại khiến người ta tiếp tục bên trên yêu thú thịt cùng linh dược canh. Lại không biết qua bao lâu, Khương Tam Cửu cũng đống nhiên thay đổi đến không thích hợp, đua ném một cái, ngăn chặn lòng tràn đầy hưng phấn khoanh chân ngồi xuống một bên. Nhiều như thế yêu thú thịt cùng linh dược canh ăn, hắn không có nửa điểm ngừng trệ liền bước vào khổ hải. Khương Kinh Chập gặp cái này tâm tình càng thêm phiền muộn, càng không thích ăn thịt bò. Thật tình không biết Chu Cửu lại thần sắc quái dị mà nhìn xem hắn. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, có khả năng thu nạp nguyên khí liền càng nhiều. Khương Nhị Chín cùng Gừng Tam Thất có thể ăn như vậy nhiều yêu thú thịt cùng linh dược canh, là bởi vì bọn họ tại bản sơn cảnh chịu khổ rất lâu, lại bản thân là người tu hành, chính là như vậy cũng ăn được khó khăn. Có thể Khương Kinh Chập là tình huống như thế nào? Chu Cửu có thể cảm nhận được con hàng này bản thân chỉ là phàm thai cảnh, cũng chính là loại kia cảm ứng được nguyên khí ngay tại trúc cơ giai đoạn. Nếu như thiên tư đầy đủ có lẽ có thể khai khiếu thành công, bước vào tu hành. Nếu như thiên tư quá phế, khả năng cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại phàm thai cảnh rèn luyện. Theo lý mà nói, nhiều như thế yêu thú thịt Khương Kinh Chập là không có cách nào khác ăn hết, sớm nên bị bổ đến thất khiếu chảy máu. Có thể hắn còn tại ăn, mà còn so Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu đều ăn được nhiều. Nếu như không phải Chu Cửu chính mình cũng nếm vài miếng, hắn thậm chí sẽ hoài nghi có phải là nhà mình nhà trọ cầm hàng giả đến hố người. Nghĩ đến những thứ này, hắn yên lặng an bài tiếp tục mang thức ăn lên. Hắn ngược lại muốn xem con hàng này cực hạn ở nơi nào. Mãi đến tiểu nhị đẩy cửa ra hai tay mở ra bày tỏ đã không có ẩn chứa nguyên lực thức ăn lúc, Chu Cửu mới bất đắc dĩ coi như thôi. Thùng cơm, nhìn xem tựa hồ còn chưa thỏa mãn Khương Kinh Chập. Chu Cửu lại lần nữa vì chính mình chí hữu tương lai cảm thấy lo lắng. Trầm mặc nửa ngày, hắn ánh mắt lưu chuyển, yếu ớt nói, "Thế tử, ngươi có nghe nói hay không qua? Hữu Gian khách sạn kỳ thật còn làm cho vay tiền nghiệp vụ." Sau đó hắn thấy được Khương Kinh Chập nguyên bản lười biếng con mắt đột nhiên nổi lên trước nay chưa từng có ánh sáng, xích sao dắt lấy chính mình tay, "Ngươi nói là các ngươi nguyện ý vay mượn cho Trấn Bắc Vương?" Chu Cửu khoe miệng co giật, hắn chỉ là muốn vì Trí Bạch Hố Trấn Bắc Vương phủ một bút, làm sao người này so với mình còn kích động, mà còn vì cái gì hắn muốn đem Trấn Bắc Vương ba chữ cắn như vậy rõ ràng. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cũng là sắc mặt biến hóa, mơ hồ có chút bất an. Bất quá mới đột phá cảnh giới còn không có che nóng, bắt cũng còn không có thả xuống, bọn họ lại có chút xấu hổ mở miệng ngăn cản. Liếc nhau phía sau, vô cùng có ăn ý đâm ở một bên hóa trang lên người cầm. "Hảo huynh đệ, ngươi vừa bắt nói." Khương Kinh Chập gặp Chu Cửu không nói, cảm thấy có chút nóng nảy, trên mặt lại càng thêm ôn hòa, ho nhẹ một tiếng phía sau thận trọng nói: "Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cùng Kinh Đô Hữu Gian khách sạn nhị cậu huynh có chút giao tình, cùng Cửu huynh cũng mới quen đã thân, đã các ngươi nhà trọ có cái này nghiệp vụ, chỉ bằng quan hệ của chúng ta Trấn Bắc Vương phủ là nhất định sẽ ủng hộ." Ha ha, Chu Cửu cảm thấy cười lạnh, người này đều rơi vào tiền trong mắt, vậy mà còn làm ra vẻ. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không bạch trần. Hắn lúc đầu còn sợ cái này không cha không mẹ ra hỏa lá gan quá nhỏ, không dám đánh lấy Trấn Bắc Vương phủ tên tuổi bay mượn, đã như vậy hắn còn sợ cái gì? Đến mức Trấn Bắc Vương phủ có thể hay không nhận, cái này không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Khương Kinh Chập là căn chính Miêu Hồng thế tử, mà hắn cũng là Chu môn căn chính Miêu Hồng thiếu đông gia. Tiền cho vay về sau Trấn Bắc Vương phủ không nhận cũng phải nhận. Nghĩ đến cái này, hắn cũng lộ ra lễ phép mỉm cười, đa tạ thế tử, chỉ là không biết Trấn Bắc Vương phủ muốn đổi bạc mấy phần. Khương Kinh Chập trên mặt vững như lão cẩu, đáy lòng lại có chút kích động lên. Hắn có thể rút tiền, hơn nữa còn là bán Trấn Bắc Vương chính tin. Trả tiền là không thể nào trả tiền, bằng bản lĩnh vay tiền, vì cái gì nếu còn? Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay, mở miệng nói, 100 vạn lượng. Bao nhiêu? Chu Cửu khẽ miệng giật một cái. Hắn đã đem Khương Kinh Chập lá gan nghĩ rất lớn, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người này lá gan lại như thế lớn. 100 vạn lượng. không nói đến hắn có hay không cái này quyền hạn, cho dù có, toàn bộ trấn Bắc Vương phủ bán đều trả không nổi. Mà con người này có phải là không biết mình rốt cuộc là cái gì tình cảnh, thật coi mình là tương lai trấn Bắc Vương, lại dám trương như thế lớn cửa ra vào. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu càng là một mặt rung động, hoàn toàn không nghĩ tới vị này phế thế tử lại như vậy có khí phách, bọn họ nằm mơ cũng không dám làm như thế lớn. Cựu huynh muốn cảm thấy không ổn, chúng ta có thể nói nha. Khương Kinh Chập cảm thấy hơi hối hận, không cẩn thận muốn thêm, chỉ là trên mặt lại không có nửa điểm cảm xúc, mà không đổi sắc nhìn xem chú Cựu. Hắn đương nhiên biết rõ lấy địa vị của mình đừng nói 100 vạn lượng, chính là 1000 lượng cũng không có tư cách thay trấn Bắc Vương phủ làm chủ. Chỉ là làm ăn nha, không phải đều là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. 1 vạn lượng. Gặp Chu Cựu không nói lại làm bộ muốn đi gấp, Khương Kinh Chập biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, đội vàng mở miệng nói, ta lấy trấn Bắc Vương Khương nội hộ danh nghĩa đảm bảo nhất định còn, mà còn cho giữa các hàng cao nhất lợi tức. Chu Cựu quay đầu lại nhìn xem hắn, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, bỗng nhiên cười nói, 1 vạn lượng không đủ, có thể cho thế tử 10 vạn lượng, thế nhưng ta có một điều kiện. Khương Kinh Chập hơn mà ra, gặp hắn ánh mắt ly khai, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cảm thấy lạnh xuống, không được, ta bán nghệ không bán thân. Ngươi nghĩ hay lắm. Chu Cựu lườm hắn một cái, ghét bỏ nói, ta có cái bằng hữu cũng muốn tiến về kinh đô, hy vọng các ngươi có thể toàn bộ hành trình hộ tống, cam đoan hắn an toàn, sau khi chuyện thành công ta có thể làm chủ mượn 10 vạn lượng cho trấn Bắc Vương phủ. Khương Kinh Chập thần sắc hơi kinh ngạc, trầm mặc nhìn xem Chu Cựu cặp kia đen nhánh con mắt. Muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cử động lần này dụng ý nếu như nói phía trước chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại hắn đã có thể 10 phần xác định cùng với khẳng định. Chu Cựu nhất định biết hắn chân chính tình cảnh, mà còn tựa hồ cũng không có cân nhắc số tiền kia muốn từ trên người hắn thu hồi, hạ quyết tâm muốn hố trấn Bắc Vương phủ. Khẩu vị còn trùng lớn, mở miệng chính là 10 vạn lượng, so với mình ác hơn nhiều. Đến mức cái gọi là hộ tống, hắn là nửa chữ không tin. Lấy Hưu Gian khách sạn thực lực, cần 27 cùng 39 cái này hai hàng hộ tống. Trầm mặc thật lâu, Khương Kinh Chập cười tủm tỉm nói, "Cửu huynh, ngươi phải biết tình cảnh của ta, số tiền kia một khi đến trên tay của ta, nhưng là đừng nghĩ lấy từ trong tay của ta muốn trở về." "Ta hiểu." Chu Cựu cười nói, kinh đô lớn như vậy một tòa trấn Bắc Vương phủ, 10 vạn lượng bạc vẫn là giá trị. Khương Kinh Chập nói ra, cho nên ngươi vì khoản này tờ đơn, các ngươi không tiếc trở mặt trấn Bắc Vương phủ, mà còn thật sự dám đi thu tòa nhà. Làm sao có thể kêu trở mặt trấn Bắc Vương phủ? Chu Cựu cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải trấn Bắc Vương thế tử, chẳng lẽ đây không phải là bình thường thương nghiệp lui tới? Cuộc làm ăn này, ta thế nhưng là có thể cầm ít nhất 1000 lượng trích phần trăm. Cái kia, hợp tác vui vẻ. Khương Kinh Chập vươn tay, xích sao cùng Chu Cựu nắm tại cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nồng đậm tán thưởng chi tình. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu túi đầu nhìn xem mũi chân, tiếp tục giả câm vờ điếc. Ai dám tin? Trấn Bắc Vương phủ thế tử đem Trấn Bắc Vương phủ thế chân. Chương 16, Liễn Sa bên trong nói chuyện. Chương 16, Liễn Sa bên trong nói chuyện. Năm này Tây Lăng mùa đông so những năm qua đều tới sớm chút. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, ngày hôm qua còn cuối thu khí sảng màn trời thay đổi đến hỗn loạn. Tây Lăng hạ một tràng đông vũ, mưa phùn tích tích rơi vào trên quan đạo, rửa sạch bụi bặm, cũng đem hai bên đường lá phong đỏ đánh rớt. Xe ngựa ép qua, gió xoáy lá rách. Là đêm nay thu bình thêm mấy phần thương cảm nỗi buồn ly biệt. Ve mùa đông thê lương bi ai, đối đỉnh nghỉ chân muộn. Mưa rào lần đầu nghỉ lúc, Khương Kinh Chập cưỡi vàng tông ngựa rời đi Tây Lăng quận. Một đường hướng bắc, không người thiệp tiên đưa. Tại trước người hắn, một chiếc màu đen liễn xa chậm chậm mà đi. Liễn xa không có tiêu chí, nhìn không ra nội tình, một đầu giống như hiệu không phải là hiệu, giống như không phải là như thần tuân yêu thú lôi kéo liễn xa. Liễn ngồi trên xe một người mặc áo đen trung niên hán tử nhắm mắt dưỡng thần. Điệu thấp xa hoa liễn xa, thần tuấn phi phàm yêu thú, chạy tại trên quan đạo như giẫm trên đất bằng. Khắp nơi đều lộ ra không dễ cho khí tức, lại thêm tam thất đôi chín thiết giáp áo lạnh, càng là chèn ép liễn xa bức cách tràn đầy. Nếu mà so sánh, cưới vàng tông đôi ngựa theo ở phía sau Khương Kinh Chập trái ngược với cái tôi tớ. Chí Bạch, ngươi nói tên kia đến cùng phải hay không tại dấu rốt? Ta chưa từng thấy có thể ăn như vậy phàm thai cảnh, không, thậm chí liền kim thân cảnh đều không có hắn có thể ăn. Liễn xa bên trong, Chu Cửu vẫn như cũ một bộ gã sai vật trang phục, nửa dựa giường êm, hơi bệnh lấy chân, mắt đen xuyên thấu qua khe hở nhìn hướng bám đuôi ở phía sau buồn ngủ Khương Kinh Chập, trong mắt tràn đầy tìm kiếm. Ngày hôm qua sau khi trở về hắn phục bàn một cái Khương Kinh Chập ăn đồ vật, kinh ngạc phát hiện tên kia lại ăn non nửa đầu khổ hải cảnh yêu thú, bằng vào hắn một người, liền ăn Hữu Gian khách sạn 2 tháng lượng. Loại này phương pháp ăn, người nào có thể nuôi đến lên hắn? Có đôi khi hắn cũng hoài nghi tên kia có phải là một đầu hóa hình thao thiết đại yêu, truyền thuyết vạn năm trước yêu tộc vương tọa liền có một đầu thao thiết, ăn hơn phân nửa Bắc Cú hắn không có dấu rốt. Lạc An mặc cẩm y, tay cầm một bộ đạo tạng, như di thế độc lập công tử văn nhã, nói khẽ, "Trường sinh, cầu đã đức, khí khiếu chưa mở, nếu như không có ngoài ý muốn, đời này đều chỉ có thể dừng bước phạm thái cảnh." Lại thật không có dấu rốt sao? Cái kia giải thích như thế nào hắn cái kia kinh khủng sức ăn? Hắn từ nhỏ liền tương đối có thể ăn. Lạc An không biết nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên mỉm cười, mấy năm này hắn thay đổi rất nhiều. Ân. Chu Cựu trong mắt đống nhiên sáng lên bát quái chi hỏa. Hắn bị này bạn thân ở trốn khuê phòng mặc dù tu vi mất hết, cũng không có người so hắn rõ ràng hơn Lạc An kiêu ngạo. Cho dù nàng không có gì cả, cũng sẽ không vì cái gọi là đại cục thỏa hiệp. Nhưng lần này chẳng biết tại sao liền có hồ nước, còn nói là tự nguyện. Trong này khẳng định có cố sự. Thành thật khai báo, các ngươi có phải hay không từ nhỏ liền quen biết, thế nhưng là ta nhớ kỹ hắn khi còn bé tại Bắc U, ngươi tại Bạch Đế Thành, các ngươi tự tìm niềm vui, làm sao cũng không tính được thanh mai trúc mã mới là. mẫu thân hắn cùng Bạch Đế Thành có chút nguồn gốc. Chúng ta chỉ là khi còn bé gặp một lần, không coi là thanh mai trúc mã, về sau cũng đã gặp, hắn không nhận ra ta tới. Lạc An nhếch lên bờ môi, không có tiếp tục mở miệng. 3 năm trước nàng tại chiến trường thời viễn cổ di chỉ được đến cơ duyên, nhưng cũng dẫn đến khí hải bị hủy, một thân tu vi mất hết. Về Bạch Đế Thành trên đường càng là gặp đạo tặc, hơi kém bị nhục. Liên tại nàng tuyệt vọng lúc, đã thấy thở nhỏ thấy qua thiếu niên từ trên trời giáng xuống, xách theo một cái đao bổ tủi, mặt không hề cảm xúc chặt xuống đám kia phỉ đồ đầu. Đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ thiếu niên mắt, 4 mắt nhìn nhau, nàng phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Không kịp đáp tạ, cái kia thiếu niên đã xách theo đao bổ tủi cùng đồng bạn quay người tiến vào núi hoang. Lại biết hắn tin tức đã là nửa tháng phía trước, vì vậy nàng ngầm cho phép Bạch Đế Thành nhu đồ, quay người bước lên vào kinh thành làm vật thế chấp đường. Không đúng, các ngươi không chỉ nhận biết đơn giản như vậy. Liên tại Lạc Gan túi đầu suy nghĩ tung bay lúc, đã thấy Chu Cửu đông nhiên một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, hung hăng nói, ngươi không thích hợp, ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng tên kia, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng đi lên kinh. Nói đến đây, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức một mặt ủy khuất nói, cho nên ngày hôm qua ngươi cũng không phải đến tìm ta. Ngươi căn bản chính là tận lực tìm hắn đúng hay không, ngươi gặp sắc quên bằng hữu. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Chu Cửu căn bản không tin, một mặt ưu hoán, các ngươi tình trạng ý thiếp song túc song phi, chỗ nào còn nhớ rõ ta cái này người cô đơn. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Lạc An cặp kia lạnh lạnh con mắt thay đổi đến phức tạp, thật lâu mới nói khẽ, hắn có lẽ sớm không nhớ ra được ta. Nguyên lai vẫn là tương tư đơn phương. Gặp nhà mình chí hữu cái kia lo được lo mất không cần tiền giáng dấp, nguyên bản còn một mặt ưu hoán Chu Cửu lập tức biến thành giận không tranh, ngươi thế nào dạng này? Đây là Lạc An a. Ép tới Thương Thần Tú không ngóc đầu lên được Trích Tiên Tử a. Như thiên cơ các mợ thanh tú bảng phê bình thiên hạ trước 10 người, trừ tam giáo những cái kia không xuất thế thiên tài, nàng ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Liên tính nàng tu vi mất hết, chỉ dựa vào nàng tài hoa dung mạo, cũng đủ để đưa thân yên chi bảng trước 10 liệt kê. Huống chi nàng vẫn là 5 thành 1 trong Bạch Đế Thành Lạc gia đích nữ. Năm đó Bạch Đế Lạc Thanh Phong một cây trường thương chấn sát 12 vị tiêu giao cảnh đại tông sư đưa thân chừng mực lục địa thần tiên, liệt thiên bảng 10 người một trong. Bây giờ bên trên Bạch Đế Thành còn mang theo 12 cỗ hài cốt, không người nào dám tới nhặt xác. Trong năm qua Lạc Thanh Phong độc chiếm một thành. Đại Chu cùng Nam Tấn trong bóng tối nhiều lần muốn đem Bạch Đế Thành xếp vào cương thổ bản đồ đều thất bại mà về. Mặc dù Bạch Đế anh hùng tuổi xế chiều, truyền ngôn sớm đã khí huyết già yếu dầu hết đèn tắt. Có thể tường thành cái kia cán xanh thục một ngày không ngừng, Bạch Đế một ngày không chết, liền không người nào dám ngấp nghé Bạch Đế Thành. Lấy Lạc Gan thân phận địa vị, thiên hạ này có thể xứng với nàng người lắc đắc không có mấy. Liền lấy ôn hòa khiêm tốn lấy xương tại thế Đại Chu thái tử Cơ Đạo Ngọc đều không thể để nàng túi đầu nhìn lên một cái. Ai có thể nghĩ tới? Đối mặt Khương Kinh chập lại tương tư đơn phương đi lên. Chí Bạch, ngươi thanh tỉnh một chút. Nam nhân chỉ có thể ảnh hưởng ngươi bạn thương tốc độ, ta không thể cái này à? Lạc An không nói, túi đầu đọc sách. Chu Cửu thấy thế, tức giận đến toàn thân đều khó chịu, quay người đừng đi qua không nghĩ để ý đến nàng, buồn khổ phun ra một câu, Chí Bạch, ngươi xong. Kỳ thật nếu thật là tình trạng ý thiếp, tình đầu ý hợp, hắn cảm thấy không quan trọng. Dù sao hắn mặc dù là hữu gian khách sạn thiếu đông gia một trong, nhưng tổ tiên xuất thân cũng không tính phú quý, chỉ có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mà còn lo liệu tiện nghề không có gì dòng dõi chi gặp. Có thể đây là Lạc Chí Bạch ra thế gian này nào có xứng với nàng nam tử. Chúng chi còn là nàng đổi tới, nhân gia đều không nhớ ra được nàng. Cái này cùng rau cải trắng mừng rỡ hướng đất heo trước mặt góp có rất khác nhau. Sẽ không. Lạc An nhẹ nhàng dùng tay cọ sát góc áo của hắn, lạnh lạnh con mắt bên trong đều là nghiêm túc, sẽ không ảnh hưởng ta bạc thương, đừng nóng giận. Ngươi a. Chu Cửu bị Lạc An bộ dáng nghiêm túc chọc cười. Tản ra đầu đầy tóc đen, nắm chặt nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa qua đến tay. Nàng làm sao sẽ thật sự tức giận? Nàng vĩnh viễn quên không được cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại phần mộ phía trước. Mắt đỏ nhưng thủy chung không cho nước mắt tràn ra viền mắt tiểu cô nương. Từ đó về sau, không quản Lạc Chí Bạch đi đến lại xa, thanh danh lại lớn, tính tình lại lạnh. Ở trong mắt nàng đều chỉ là cơ khổ không nơi nương tựa tiểu cô nương mà thôi. Chương 17, hào tay, đao thật là nhanh chương 17, hào tay, đao thật là nhanh, có lẽ là gần đây mưa rầm rả rích nguyên nhân. Từ Tây Lăng đến Cửu Nguyên trên quan đạo người đi đường thưa thớt. Bọn họ một đường hướng bắc, liên tiếp 5 ngày chỉ gặp phải 2 nhóm thương khách qua lại, quan đạo bên cạnh dịch trạm ngược lại là thấy nhiều triều đình quan biên. Khương Kinh Chập mặc dù chỉ là trên danh nghĩa trấn Bắc Vương phủ thế tử, nhưng dù sao thân phận còn tại đó, mà còn Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu đều là triều đình sắc phong võ tướng, tự nhiên là có thể ở tại quan dịch. Cho nên đường xá mặc dù xa, cũng không có đặc biệt khó khăn. Mấy ngày nay đồng hành, Khương Kinh Chập phát hiện Chu Cựu có chút kỳ quái, luôn là chẳng biết tại sao đến tìm hắn đáp lời. Ví dụ như hỏi hắn thích cái dạng gì cô nương, đi kinh đô phía sau có tính toán gì, nếu như tại Khương gia không sống được nữa có suy nghĩ hay không kiếm sống bằng cách nào như là loại này. Đương nhiên hỏi đến nhiều nhất vẫn là Khương Kinh Chập tu hành. Mỗi lần nói chuyện phiếm luôn là tan rã trong không vui, bởi vì Khương Kinh Chập cho đến bây giờ đối kinh đô gần như hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Khương gia tìm hắn trở về đến cùng là vì cái gì, đối tiền đồ của mình không có càng chưa nói tới nửa điểm quy hoạch. Đến mức tu hành, hắn nhưng cho tới bây giờ không có trộm qua lười. Dưỡng sinh công hắn đã tu hành đến không có gì cảnh giới vô ngã, cho dù là ngồi trên lưng ngựa đều tại thời khắc vận chuyển, dưỡng sinh thất thức càng là lô hỏa thuần thanh, đã tạo thành bắp thịt ký ức. Nếu như đặt ở kiếp trước, tại quảng trường múa cái này lĩnh vực, hắn đã xưng là một đời tông sư. Quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao không nói chơi. Những vật này hắn tự nhiên không có khả năng hướng Chu Cửu nói. Không cần thiết. Hắn tại Chu Cửu trên thân cảm nhận được nồng đậm ghét bỏ cùng lo lắng hai loại tâm tình rất phức tạp. đến cuối cùng toàn bộ hóa thành ai không may giận không tranh. Loại này cảm giác kỳ quái, để hắn nghĩ tới kiếp trước cái kia nhiệt tình chủ thuê nhà đại tỷ. Khương Kinh Chập không thể nào hiểu được hắn vì cái gì đối tình cảm của mình cùng tiền đột như vậy để bụng. Cuối cùng chỉ có thể quy về vị này Cửu Nhi huynh cũng là nhiệt tình hảo huynh đệ. Khương Kinh Chập từ đầu đến cuối nhớ kỹ hiện nay Chu Cửu là chính mình chủ nợ kiêm lão bản, cho nên hắn mặc dù mỗi lần đều đem Cửu Nhi huynh tức giận đến tại chỗ phi thăng, nhưng vẫn là dùng tình xảo chủ nghệ đem hắn dỗ đến vui vẻ ra mặt. Khương Kinh Chập chủ nghệ không sai, chuyện này hắn dùng hai đời đến bằng chứng. Kiếp trước mới vừa tốt nghiệp chợ kia, hắn chỉ đi một mình thành thị xa lạ. Thuê phòng bị môi giới hố tiền đặt cọc, ví tiền bị kẻ trộm thuật đi, nghèo có ăn 2 tháng mì sợi, chợ bán thức ăn nhặt lá rau cùng các loại hết hạn gia vị, để hắn luyện thành một thân chủ nghệ. Càng về sau thời gian tốt, hắn mới phát hiện mình nguyên lai có làm đầu bếp thiên phú. Mà một thế này cái kia mấy năm đảo vong cuộc đời, càng làm cho hắn chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nấu gỗ đều ngon tình trạng, chút điểm này Bắc Tiểu Tĩnh có thể chứng minh. Huống chi hắn còn có bí chế hương liệu. Mỗi lần đem Chu Cửu chọc giận hắn liền tại chỗ lên lò. 27392 cái này phong bộ lạnh giáp bây giờ đã triệt để biến thành bối cảnh tấm cùng vô tình thợ săn, mỗi ngày thay phiên lên núi đi săn, rút gân lột da. Mấy lần đồ nướng về sau, Chu Cửu đã rất ít tức giận đến bốc khói, đồng thời có ý giúp đỡ hắn tại kinh đô mở cái tiểu lâu. Khương Kinh Chập bày tỏ cự tuyệt, bởi vì sớm có người nhanh chân đến trước. Mấy ngày nay Khương Kinh Chập cũng đã gặp Liễn Sa bên trong vị công tử kia mấy lần. Khương Kinh Chập thừa nhận, Chu Cửu bị bằng hưu kia xứng đáng trích tiên gặp phạm câu này lời bình. Hắn chưa từng thấy tốt như vậy nhìn người, đặc biệt là cặp mắt kia, lạnh lạnh bên trong mang theo mấy phần xa cách, di thế mà độc lập. Chỉ là cái kia công tử tựa hồ có chút ngại ngùng, Khương Kinh Chập chỉ cần đón lấy bên trên hắn ánh mắt, hắn đều sẽ lập tức rời đi. Loại kia lạnh lạnh xa cách nháy mắt liền trở thành bối rối, tựa như một đầu thất kinh thỏ. "Lão Khương, ngươi muốn yêu thú thì tới." Mới vừa ở Cửu Nguyên nói dịch trạm thu xếp tốt, Chu Cửu liền xách theo một khối tản ra hung sát chi khí hung thịt hùng hùng hổ hổ xông vào Khương Kinh Chập gian phòng. Nhân tộc trưởng thành ngăn cách thiên địa, tam giáo quét sạch thiên hạ yêu họa. Vạn năm trôi qua, phương thiên địa này gần như đã không có yêu tộc, nhưng tu hành cũng không phải là nhân tộc độc nhất, sơn giả ở giữa cũng nhiều có hung thú ẩn hiện. Chỉ là không thành tài được chính là. Lúc này Chu Cửu trong tay xách theo hung thịt là một con rồng cửa cảnh yêu thú bụng thịt, phu xe đồng thúc săn bắn mà đến. Đồng thúc trầm mặc ít nói, gần như không có cùng bất luận kẻ nào từng có giao lưu, tổng cúi đầu. Ngày hôm qua Khương Kinh Chập chỉ là thuận miệng nâng câu nếu có yêu thú thịt hắn có thể cho bọn họ làm chân chính thịt nướng, hương vị chắc hẳn không sai. Kết quả hôm nay đi đến nửa đường lúc, đồng thúc liền đông nhiên bọt ra ngoài. Chỉ thấy hắn giống như mũi tên, trong nháy mắt liền biến mất tại Liễn Sa bên trên, tại vùng núi cày ra một đầu sâu sắc cống rãnh. Chờ hắn lại trở về lúc, trong tay đã xách theo một đầu yêu thú. Khương Kinh Chập đã sớm suy đoán đồng thúc không đơn giản, lại không nghĩ rằng hắn đúng là một vị người tu hành, mà còn Khương Nhị Thất nói ít nhất là cái kim thân cảnh. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Liễn Sa bên trong công tử thân phận sợ rằng không thấp. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu càng là như lâm đại địch, bị mở nhắc nhở Khương Kinh Chập cẩn thận đề phòng. Dù sao lấy cái kia đồng thúc tu vi, căn bản không cần bọn họ hộ tống. Huống chi còn có Khương Kinh Chập cái này liên lụy, bọn họ dây dưa đồng hành, hiển nhiên có ý khác. Trung quy là ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Lúc trước một lời không hợp rút đao phong bộ lạnh giáp, bây giờ đối Khương Kinh Chập thái độ đã khá nhiều. Bất quá Khương Kinh Chập cảm thấy bọn họ lo lắng có chút dư thừa. Không nói đến chính mình còn thiếu hữu gian khách sạn tiền, Chu Cửu không có giết chính mình lý do. Liền nói cái kia đồng thúc như đối với chính mình có sát tâm. Chỗ nào cần dùng tới phiền toái như vậy, một quyền sự tình. Thu hồi suy nghĩ, Khương Kinh Chập tiếp nhận Chu Cửu trong tay thịt chuẩn bị thu thập. Lúc trước Khương Kinh Chập đã cùng dịch thừa chào hỏi, cho nên hắn tiến vào bếp sau không có bị ngăn trở. Vị yêu cao lớn vạm vỡ hứa đại chủ như quen thuộc, đứng ở một bên vây xem. Không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm khái quý tộc quả nhiên khác biệt, liền đi đường đều muốn phân phối chuyên môn đồ bếp. Bởi vì vào đông, Khương Kinh Chập mặc dù không cảm thấy rét lạnh, nhưng cũng cởi xuống thanh sam đổi một kiện màu xám dài áo, có thể nói thường thường không có gì lạ, tăng thêm hắn lại xuất hiện tại sau bếp, Hứa đại chủ tự nhiên liền đem hắn trở thành đi theo đầu bếp. Khương Kinh Chập cũng không quan tâm, cùng hắn câu được câu không trò chuyện. Chỉ thấy ngón tay hắn theo yêu thú thịt đường bần chạy qua, trầm ngâm một lát sau, bàn tay chuyển động từ bên hông rút ra đao. Tiếp theo một cái chớp mắt giơ tay chém xuống. Nước chảy mây trôi, xuất đao như gió, lướt lên đạo đạo tàn ảnh. Chỉ cần Du liền đem một khối thịt lớn cắt thành độ dày đều đều thịt. Thợ tay, đao thật là nhanh. Đầu bếp gặp Khương Kinh Chập giơ tay chém xuống đem cái kia hung thịt cắt thành độ dày đều đều mảnh, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Tây Lăng cùng Cựu Nguyên nhiều núi, địa thế hiểm trở, trong núi thường có mãnh cầm hung thú ẩn hiện. Người bình thường tự nhiên hiếm thấy yêu thú, nhưng đầu bếp năm đó tại Cựu Nguyên thành đại tiểu lâu làm qua tảng, từng có may mắn tiếp xúc gần gũi qua hung thịt, nghe nói đó là một đầu khai khiếu cảnh qua núi hổ. Hắn lúc ấy chính vào thanh niên trai tráng, lá gan cũng lớn, cho nên liền từ hắn cầm đao. Kết quả hắn dùng hết toàn lực cắt 2 cân không đến hung thịt liền bị mệt mệt lạ, còn chém hỏng 2 cái đao. Chương 18, kế giết thế tử chương 18, kế giết thế tử yêu thú sau khi chết được xưng là hung thịt không phải là không có nguyên nhân. Một khi bước vào tu hành chính là bình thường nhất dã thú đều thay đổi đến hung ác dị thường. Sau khi chết trong thi thân ẩn chứa sát khí người yếu người căn bản là không có cách chống cự. Trước mắt cái này tiểu ca trong tay hung thịt, ngăn cách thật xa Hứa đại chủ đều có thể cảm nhận được trong đó hung thần chi ý, cái này tiểu ca lại giơ tay chém xuống liền đem phân chia giải. Như thế ổn tay, nhanh như vậy đao, hắn cuộc đời không thấy. Chỉ có thể nói không hổ là thế gia quý tộc, liền một cái đi theo đầu bếp đều lợi hại như vậy. Khương Kinh Chập quay đầu nhìn đầu bếp, không rõ ràng cho lắm. Đao công là đầu bếp cơ bản nhất kỹ năng, cơ thao mà thôi. chỉ coi Hứa Đại Trù giật mình là hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Suy nghĩ một chút cũng dùng đao bước lên ba đao thịt đưa tới. Hứa sư phụ, chậm trễ chuyện của ngài quá xấu hổ, chỉ là thịt này không phải ta, trên người ta cũng không có tiền dư, nếu không cái này ba khối thịt ngài lấy về nếm thử. Cái này, quả thật cho ta. Hứa sư phụ toàn thân run lên, kích động nhìn xem Khương Kinh Trập. Muốn đưa tay đi lấy nhưng lại không dám. Đây chính là hung thịt. Cứ như vậy ba đao, dù chỉ là khai khiếu cảnh yêu, đặt ở Cửu Nguyên Đại tiểu lâu ít nhất 5-10 lượng bạc không chỉ. Hơn nữa còn không phải ngày ngày đều có. Cái này tiểu ca lại cứ như vậy tùy ý cho mình. Nếu như đem cái này hung thịt cho nhà mình cái kia hôn tiểu tử, ăn 3 tháng vô cùng có khả năng khai ngộ dẫn nguyên bước vào phàm thai cảnh. Mặc dù không đủ khai khiếu, đời này có lẽ dừng bước phàm thai cảnh. Nhưng tại cái này Cửu Nguyên Dịch Trạm Vương Viên trăm dặm, nhưng cũng có thể tính toán là cái nhân vật. Thế nhưng là cái này hậu sinh muốn cái gì? Như vậy hậu tặng, nhất định có chỗ cầu. Hắn hẳn là muốn phản chủ, để ta tại trong thức ăn hạ độc. Hứa sư phụ trên mặt không có che đậy, lấy lòng càng là chập trùng không chừng. Đao kia trên ngọn trọn ba khối thịt trong mắt hắn dần dần hóa thành một đầu dữ tợn cự thú, lại phảng phất muốn đem cả người hắn thôn phệ. Hứa sư phụ, Khương Kinh Chập thần sắc nghi hoặc, không hiểu nhìn xem cái này đống nhiên run rẩy lên đầu bếp. Hậu sinh, ta làm. Hứa sư phụ bối rối từ cái tủ lấy ra một cái hộp cơm, cẩn thận từng ly từng tí đem ba mảnh thịt đặt vào, lại dùng một tấm vải rắn rắn chắc chắc bọc tầng ba, cái này mới mãnh liệt cắn răng quan. Hậu sinh ngươi nói đi, làm sao làm? Khương Kinh Chập cảm thấy chẳng biết tại sao, bất quá vẫn là cười cười, cái khác ta tự mình tới, giúp ta tìm điểm than tuổi, lại lôi cái giá đỡ à? Đúng, ngươi cho ta tìm điểm hương liệu, ta điều cái bí chế tương. Quả nhiên là muốn hạ độc sao? Hứa sư phụ sắc mặt biến hóa, cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ đến nhà mình cái kia hôn tiểu tử tiền đồ, vẫn là khẽ cắn môi chỉnh trọng nói, hậu sinh yên tâm, ta nhất định làm phải sạch sẽ. Ân, sạch sẽ liền tốt. Khương Kinh Chập không để ý đến hắn nữa, chuẩn bị đi ra ngoài trước. Đã thấy đồng thúc đẩy cửa vào, ánh mắt rơi vào gốm chậu bên trên, hoặc là nói là rơi vào gốm trong chậu cái kia độ dày đều trên thịt. Bình tĩnh con ngươi như vực sâu có chút co rụt lại, rất nhanh lại ẩn nấp không thấy, một lần nữa túi lầu xuống. Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, đồng thúc ngươi đến, trước tiên đem thịt bưng ra đi, ta lại chuẩn bị một chút cái khác. Hứa sư phụ nghe vậy, lập tức minh bạch đây cũng là đồng bọn. Màn đêm thời gian, tí tách rơi xuống mấy ngày đông vũ cuối cùng rời đi. Một vòng thanh nguyệt phá vỡ tầng mây xót đi ra, là cái này Cửu Nguyên Quan Dịch bằng thêm mấy phần thanh minh. Dịch Trạm đứng ở Tây Lăng cùng Cửu Nguyên ở giữa, xung quanh có mấy cái giải rác thôn xóm, trong thôn nhiều thợ săn, cũng tổng lấy ra quan dịch đổi vận, lâu ngày liền tại quan dịch xung quanh tạo thành phiên chợ. Lúc trước ở trên đường Khương Kinh Chập đã để Chu Cửu mua chút đồ ăn cùng đậu hũ, lại thêm bình thường thịt cùng hung thịt, cũng là chất thành mấy cái bàn ngọn đèn, đêm thời điểm lên mấy chỉ nến đèn, một đoàn người trong sân liền lấy gió thu bắt đầu ăn. Lúc đầu Khương Kinh Chập muốn cái độc ở giữa, dù sao vị kia Lạc công tử tính tình lạnh lạnh, không thích gặp người, làm sao quan dịch bên trên duy nhất độc ở giữa đã bị người chiếm đi, đành phải thôi. Tốt tại cái kia Lạc công tử gia phong không sai, biết không có cách nào dùng độc ở giữa cũng không tức giận, chỉ là đổi kiện chắn gió lớn mau liền tới biệt tử. Trong màn đêm hắn sắc mặt hơi tái, có chút suy yếu, vẫn như cũ thật không dám nhìn thẳng Khương Kinh Chập con mắt. Lạc công tử gần đây ốm bệnh. Khương Kinh Chập kẹp một mảnh chi chi bốc lên dầu hung thịt, lẫn vào ướp đến vừa đúng dưa muối, lại bao hết một mảnh cơm cuộn rong biển đưa cho gộp tại lớn ma bên trong Lạc An, cười tủm tỉm nói, như thế ăn không ngán, ăn xong lại uống một chén hâm rượu đó mới là tuyệt phối, cái này hung thịt dưỡng sinh, không sai có thể nhiều ăn. Đa tạ Khương công tử. Lạc An tiếp nhận thịt nướng, nhẹ giọng nói cảm ơn phía sau liền bắt đầu ăn. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Kinh Chập cảm giác sắc mặt hắn tựa hồ thay đổi đến lại trắng lại đỏ. Chỉ là hắn cúi đầu đem thân thể gộp tại lớn ma bên trong, lại là ban đêm, nhìn không rõ ràng. Khương Kinh Chập lại đem ánh mắt nhìn hướng một bên túi đầu thấp xuống đồng thúc, càng cảm thấy cái này gia chủ bộ đều kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không có con em thế gia ngạo khí, ngược lại là có chút dịu dàng ít nói nội liễm. Nghĩ đến cũng như chính mình bình thường là cái có tiếng không có miếng, tại trong nhà không có chỗ dựa gì, cho nên dưỡng thành cẩn nhỏ quá mức bé nhỏ tính tình. Lao Khương, đến uống rượu. Chu Cửu một cái ôm lại Khương Kinh Chập bà bay, ồn ào lấy muốn nối rượu. Mấy ngày ở chung xuống, hắn đã cùng Khương Kinh Chập xưng huynh gọi đệ, nơi nào còn có nửa điểm làm sai vật thời điểm lễ phép, xem như là lộ bản tính. Cũng chính vì vậy, Khương Kinh Chập mới không có hoài nghi cái kia Lạc công tử giới tính. Dù sao thế đạo này không thể so kiếp trước, như Lạc công tử thật là cái cô nương, Chu Cửu một đại nam nhân thời gian ở tại Lạc công tử liễn xa chính là tại lễ không hợp. Liên tại một đoàn người uống đến tận hứng lúc, nơi hẻo lánh bên trong Hứa đại chủ rất bình tĩnh hướng Khương Kinh Chập đưa cái ánh mắt. Khương Kinh Chập hơi mở ra, đi lên phía trước. Đã thấy Hứa đại chủ đầy mặt vui mừng, đem Khương Kinh Chập kéo vào bếp sau, thấp giọng hưng phấn nói, "Khương ca, quá tốt rồi, trừ chúng ta bên ngoài cái kia độc thời gian người cũng muốn khởi sự. Bọn họ cho ta một bình mê thất hương, nói là vô sắc vô vị, để ta chui vào trong thức ăn cho các ngươi ăn. Ta đang lo không có thuốc đâu, dù sao ta không có độc qua người tu hành, không biết có thể hay không có hiệu quả. Lần này tốt, tuyệt đối không có sơ hở nào." "Cái gì khởi sự, cái gì mê thất hương?" Khương Kinh Chập nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. "Đúng đấy, cái kia, ta minh bạch." Hứa đại chú thấp giọng nói, "Khương ca ngươi yên tâm, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, ta làm chu toàn kế hoạch, sau khi chuyện thành công ta liền đi nhờ bà ta kết nghĩa đại ca, hắn đường đi dã, có thể vì ta tìm ra đường, tuyệt không liên lụy ngươi." Khương Kinh Chập đã tê dần, cuối cùng ý thức được xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến là chính mình lúc trước cho hung thịt để cái này đẩy mặt giữ tận lại tâm tư nhảy vọt quan dịch đầu bếp sinh hiểu lầm, cho rằng chính mình muốn độc chết Lạc công tử, vì vậy chế định cái gọi là chu toàn kế hoạch. Lại đánh bậy đánh bạ biết độc ở giữa đám người kia cũng có đồng dạng mục tiêu, trước đến tranh công đồng thời để chính mình phối hợp. Trầm ngâm một lát, Khương Kinh Chập đem Hứa Đại Chủ kéo đến một bên, yếu ớt nói, "Lão Hứa, kế hoạch có biến, ngươi dạng này." Quan dịch độc ở giữa, năm cái nam nhân ngồi vây quanh trước bàn, trên bàn bảy biển tám bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn. Quan dịch mặc dù xưa nay hành khách không nhiều, nhưng dù sao muốn tiếp đại quan viên, Hứa Đại Chủ tay nghề cũng không tính thấp, chỉ xem vẻ ngoài liền biết hương vị không tệ. Có rượu có thịt, lại chính vào giờ cơm, năm người này lại không có động bữa, tùy ý trên bàn hơi nóng dần dần lạnh đi, thậm chí ánh mắt đều không có dư đi nửa điểm. Bởi vì bọn họ ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rơi trong sân. Đại ca, đầu bếp kia hành động. Gặp Khương Kinh Chập đứng dậy tiến vào bếp sau, trong đó một cái nam nhân thấp giọng nói, việc này có phải là quá mức qua loa, cái kia ngu xuẩn thoạt nhìn không quá thông minh bộ dạng. Đầu bếp mặc dù là thằng ngu, nhưng hắn dù sao có nội ứng, nghĩ đến là sẽ không sai. Lão nhị thâm trầm cười lạnh nói, lại nói dù cho thất bại lại như thế nào, Khương Kinh Chập bất quá chỉ là phản thai, bằng vào chúng ta 5 người thực lực giết hắn như lấy đồ trong túi, đơn giản tốn nhiều chút thủ đoạn mà thôi. Mọi người nghe vậy đều tán đồng gật đầu. Lão đại muốn nói cái gì, làm sao trong bụng không có mực, trầm ngâm nửa ngày chỉ khô cả nói, chưa ăn chút đồ vật, chờ dược hiệu phát tác chúng ta liền động thủ. Ngồi tại nghiêng vị lão tam trong mắt hiện lên một tia trào phúng, quạt xếp nhẹ hợp, mỉm cười nói, kế giết thế tử, đại ca anh minh. Chương 19, Bạch Đế Thành bên ngoài chương 19, Bạch Đế Thành bên ngoài ánh trăng u ám, đêm khuya một chút. Bạch Đế Thành yên tĩnh không tiếng động, từ biệt gió thu cạo qua đầu tường treo 12 bộ xương khô. Như xương sáo ô ô du dương nói lạnh lẽo sát ý phía tây cửa chỗ. Tại Bình An trấn Kinh Hồng Sơ hiện trấn Bắc Vương phủ tiểu công tử Khương Tứ Lang cưỡi tại lòng câu bên trên. Lông chồn cầm y săn ngựa, khoe miệng cười mỉm, khí phách bay lên. Khương Lâm tay dắt long cầu, như lão cầu đứng tại một bên. Tại phía sau bọn họ trong cửa thành, một chiếc trang trọng hoa thải liễn xa đứng yên, hai đầu thần vấn dị thú cúi đầu. Cái kia liễn xa bên trên hai thân ảnh cười đến như một xuân phong. Hai người kia một nam một nữ, quần áo lộng lẫy, trên mặt một ít hiền lành, nhìn Khương Tứ Lang ánh mắt giống như nhìn xem trong nhà hậu bối, đang cùng hắn lưu luyến từ biệt. Tống quân tiên ly trung tu nhất biệt. Khương Tứ Lang khẽ vuốt long cầu, hướng vậy đối với trung niên nam nữ có chút ô quyền, cười nói, tiểu chất trong thành quấy rầy nhiều ngày, đa tạ lạc thế thúc tiếp đãi. Lần này đi kinh đô, tiểu chất định bảo vệ lạc sư muội chu toàn. Còn mời thế thúc thay tiểu chất hướng Bạch Đế tiền bối xin lỗi, chờ Bạch Đế tiền bối khỏi hẳn, tiểu chất lại đến nhà thăm hỏi. Cẩm y nam nhân vái chào bài hoàn lễ, mặt lộ vẻ không đành lòng, khẽ thở dài, chỉ Bạch từ nhỏ tính tình quái gở, ít có bằng hữu, nàng độc thân vào kinh thành bên cạnh lại không có người nhà, sau đó có hiền chất trông nom, chúng ta cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu chất định không phụ nhờ bà. Khương Tứ Lang khẽ cười một tiếng, vỗ nhẹ long câu. Long câu lập tức phát ra hí 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 hí. Hí. Thế giải, giống như long âm, như một vệt tia chớp màu trắng hướng ngoài thành hắc ám bên trong chạy đi. Cái kia bên cạnh lập liễn xa bên trên nam nhân gặp Khương Tứ Lang chủ tớ đi xa, trên mặt từ cho dần dần hóa thành cười lạnh, hoàn cố tiểu nhi cũng dáng ngấp nghé ta Bạch Đế Thành trích tiên, Bắc U Khương gia thế hệ này, trừ bỏ cái kia kiếm tử thần tú, tất cả đều là giá áo túi cơm. Phu quân không thích Khương Tứ Lang. Phu nhân vén lên màn che mời nam nhân vào xe, thần sắc không hiểu, phu quân đã không thích, vì sao muốn vì hắn chạy nhanh, tỏ thái độ đem trẻ con hứa hắn. Ngươi biết cái gì? Ta như thờ ơ lạnh nhạt, phu thân lại sao có thể yên tâm? Ta nếu không là trẻ con cân nhắc, Bạch Đế Thành tổng quản vị trí lại như thế nào có thể rơi xuống trên đầu ta? Nam nhân sắc mặt yếu ớt, đè lên thanh âm nói, phụ thân giản nên hồ đồ rồi, thế mà tính toán đem trẻ con gả cho phế thế tử, ai không biết hắn có ý đồ gì, hắn còn không hết hy vọng, ý đồ nhận con rể phục hồi đâu, bây giờ ta đã là Bạch Đế Thành tổng quản, há có thể để hắn như nguyện. Cái gì? Quý phụ nhân sắc mặt đại biến, phụ thân chẳng lẽ còn không hết hy vọng, muốn để cái kia tiện tỷ kế nhiệm Bạch Đế Thành? Cái này làm sao có thể, ta thì làm sao bây giờ? Ta không đồng ý. Nhỏ giọng chút, ngươi muốn chết sao? Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đưa tay cho phụ nhân một bàn tay, mắng, trẻ con từ nhỏ tại bên cạnh ngươi lớn lên, ngươi sao có thể như vậy coi khinh nàng? Phu quân, là ta sai rồi. Phụ nhân che lấy sưng đỏ mặt, trong mắt tràn đầy oán hận, hắn làm sao còn không chết? Đúng vậy a, hắn làm sao còn không chết? Nam nhân cũng thần sắc lo sợ không yên tự lẩm bẩm, nháy mắt nhưng lại thay đổi đến tao nhã nho nhã, vuốt ve phụ nhân gò má, ôn nhu nói, ôn nhi, có đau hay không? Những năm này bị khuất ngươi. Không đau. Phụ nhân thấp giọng nói, phu quân, tất nhiên hắn không chết, vậy liền để nàng chết. Nam nhân sắc mặt dây lát thay đổi, lại là một bạt thai rơi xuống, thấp giọng nổi giận mắng, ngươi thế nhưng là nàng thím, sao có thể như vậy ác độc? Phu quân, ta biết sai rồi. Phụ nhân bụng mặt gò má nhận sai. Nam nhân thấy thế, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, đem phu nhân ôm vào lòng, ôn nhu nói, nàng dù sao cũng là huynh trưởng duy nhất con mồ côi, ta nỡ lòng nào? Phu quân, ta biết. Ôn nhi, ngươi có đau hay không? Về nhà trên đường phu thê tại liễn xa diễn tận hứng. Rời thành mà đi chủ tớ hai người cũng không có nhàn rỗi. Khương Tứ Lang trên mặt tiểu ý sớm đã tàn đi. Khóe môi nết lên như có như không trào phúng, trong bóng đêm phóng tầm mắt tới Bạch Đế Thành. Chỉ là Lạc thị bằng chi, cũng dám vọng tưởng Bạch Đế Thành chủ vị trí, ngu ngốc mà không biết, quả thực không biết mùi vị. Khương Lâm im lặng không nói. Hắn có khác biệt quan điểm. Cái kia Lạc Nôn Khê đã đưa thân thất cảnh thần du, tu vi không thấp. Phu nhân hắn là Tây Lăng Hà thị nữ, đời ơn nhà. Thêm nữa trích tiên rơi xuống bụi, Lạc Chí Bạch khí hải đã phế. Bạch Đế mà chết. Lạc Nôn Khê chính là Bạch Đế Thành mạnh mẽ nhất người thừa kế. Nói cho cùng nếu không phải Khương Long tức bỏ mình, Khương Tứ Lang cũng chỉ là bằng chi mà thôi. Cho nên hắn không thể nào hiểu được Khương Tứ Lang đối hai người kia khinh miệt từ đâu mà đến. Bất quá Khương Lâm cuối cùng chỉ là một nô bộc, tự nhiên sẽ không phản bác chủ tử nhà mình. Đành phải kéo lên khóe miệng cười cười, bày tỏ nên cùng. Khương Tứ Lang thấy thế, cười nói, thế nào, ngươi cái này lao cẩu cảm thấy bản công tử có mất bất công? Lao nô không dám. Khương Tứ Lang huy động roi ngựa, hăng hái, phóng ngựa cười to nói, thiên hạ này nhiều người ngu, nhưng bản công tử cho rằng ngươi có đại trí, có chuyện cứ việc nói, bản công tử tuyệt không trách móc cho ngươi. Khương Lâm có đại trí sao? Hắn cảm thấy chính mình không có, nhưng hắn cũng không muốn cùng người ngu tranh luận, huống chi cái này người ngu vẫn là chủ tử mình. Cho nên hắn đành phải cười khổ một tiếng, vắt chân lên cổ đuổi theo Khương Tứ Lang. Công tử mắt sáng như đuốc, lao nô bất quá đi theo lão thái quân bên cạnh nhìn đến nhiều chút, nào có cái gì đại trí. Lao Lâm, xem ra ngươi không phải thật tâm đợi ta. Khương Tứ Lang khỏe môi hơi câu, long câu lao nhanh vẽ lên cho bụi quần quận, đất đá bay mù trời đánh vào người Khương Lâm. Khương Lâm thân là kim thân cảnh đại tu hành giả tự nhiên sẽ không thụ thường, nhưng cũng để hắn chật vật không chịu nổi. Ha ha, trừng phạt nhỏ. Khương Tứ Lang phóng ngựa đứng ở đằng xa, cười đến vui sướng, nạm vàng roi ngựa chỉ một cái, Lao Lâm, ngươi tuy chỉ là mãi mãi ta bên người một giới người hầu, nhưng bản công tử không phải nói nhất định xưng lễ chua trẻ con cương thực, cũng không phải cái kia quy củ nghiêm ngặt phế thế tử, ngươi có lời nói hết, bản công tử sẽ không trách tội cho ngươi. Khương Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, nghĩ thầm đại công tử trọng lễ, xem ra quy là trời, nhưng cũng sẽ không tùy ý ẩu đả. Phế thế tử quy củ nghiêm ngặt, đó là hắn không chỗ nương tựa, chỉ có thể lấy quy củ kéo tôn. Duy chỉ có vị này tiểu công tử, từ nhỏ tại Lao Thái quân bên cạnh lớn lên, thì nộ thay đổi thất thường, trong xương nhìn không nổi chính mình bực này gian ô, nhưng lại biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đại sĩ răng rớp. Trấn Bắc Vương phủ thế hệ này, có vương bá bệ nghệ khí độ người chỉ thần tú mà thôi. Đáng tiếc hắn mà đi kiếm cát, tính toán quá lớn, sợ rằng vô ý cái này chỉ là Trấn Bắc Vương phủ. Hắn cái này Lao Thái quân bên người người thân thiết, trừ tiểu công tử bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, Khương Lâm tùy ý cắt đá bẩn mặt, cười định nói, công tử chí tính toán vô song, cái kia Lạc Nôn Khê không biết trời cao đất rộng, cũng muốn lấy công tử là cờ, thật tình không biết hắn mới là trên bàn cờ con cờ. Chỉ là lao nô không hiểu, Lạc Chí Bạch mặc dù nổi tiếng bên ngoài, thật đáng giận biển đã phế, đều nói nàng sống không quá 20, công tử hà tất lội vũng nước đục này. Tự sát. Khương Tứ Lang nết miệng lên, yếu ớt nói, Lạc Chí Bạch tại độ khổ hải cưới long cửa lúc trời sinh dị tượng, hôn độn trùng thanh liên, có chừng mực phong thái, đại đạo có hy vọng, bây giờ bất quá tiềm lòng tại uyên, chuyện tương lai người nào có thể tham dự chi. Lại nói dù cho nàng từ đây chặt đứt tu hành đường, nàng là Bạch Đế đích truyền, tay cầm Bạch Đế thành tài nguyên. Nếu đem nàng thu phục, chờ Lạc Thanh Phong chết, Bạch Đế thành chẳng phải vào hết ta Trấn Bắc Vương phủ. Ta là Khương thị tử, tự nhiên là Khương thị thiên thu nưu đồ, liền tính cưới một người bình thường cũng không chối tử. Chương 20, trẻ con nưu đồ chương 20, trẻ con nưu đồ Khương Lâm há to miệng, không biết làm sao ngôn ngữ. Thật lâu mới một mặt bội phục nói, công tử cao kiến, là thật kinh ngạc đến ngây người lao nô. Bạch Đế thành cắt cứ lấy đất, Đại Chu Nam Tấn dùng hết thủ đoạn đều không thể bỏ vào trong túi. Phản lưu lại 12 cố hải cốt treo ở đầu tường. Khương Tứ Lang chỉ là bản sơn cảnh cũng muốn nhúng chàm, thật mới kêu không biết trời cao đất rộng. Bạch Đế mà chết, hoặc là lựa chọn một quốc mà trùng, hoặc là tìm tam giáo hàng chỉ che chở, không có lựa chọn khác. Ít nhất Trấn Bắc Vương phủ là không có tư cách nhu đồ. Trừ phi vương gia đưa thân chừng mực lục địa thần tiên. Lấy Khương Lâm đối Khương Tứ Lang hiểu rõ. Hắn rõ ràng chính là thèm nhân gia thân thể, còn nói đến quang minh chính đại. Ha ha, thoáng xuất thủ mà thôi. Khương Tứ Lang cười đáp ý, chợt lại nói, ngươi phía trước không phải hiếu kỳ ta vì sao muốn giết cái kia Bình An trấn cùng Thanh Đô Sơn? Xin lắng hay nghe. Khương Tứ Lang cất cao giọng nói, thứ nhất là vì ngươi, ngươi là ta trung nô, Khương Kinh chập lại dám đánh ngươi, ta tự nhiên vì ngươi lấy lại công đạo, cho hắn biết cái gì hôm nay không giống ngày xưa, ta giết hắn chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Thứ hai thì là vì Trạm Thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tên kia vốn nên chết tại 6 năm trước, nhưng lại sống tạm đến nay, nếu nói không có người hỗ trợ là tuyệt không có khả năng, Bình An trấn cùng Thanh Đô Sơn tất nhiên có hắn đồng đảng. Nói đến đây, Khương Tứ Lang khẽ bước long câu, cao thâm khó lường nói, ngươi có biết ta vì sao không cho ngươi độc thủ, mà là để Phụng Tiên huyện lệnh xuất binh tiêu diệt? Khương Lâm ngoan ngoãn nói, lão nô ngu muội, mời thiếu gia giải thích nghi hoặc. Cũng tương tự có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, những năm này kinh đô đối ta Trấn Bắc Vương phủ có nhiều kiến kỵ, các chúng ta vươn vào triều đình nhà nhánh, thậm chí lấy phụ vương giết chóc quá nặng mượn cớ chiếm Bắc U một tòa nguyên hầm mỏ, chúng ta thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, không thể để triều đình bắt được cái trôi. Thứ hai, cái kia Phụng Tiên huyện lệnh từ Chi Khiêm chính là Hà Gian Hàn Môn, chị Hoa gia ân huệ mới bổ con thiếu, có thể hắn đến nhận chức phía sau lá mặt lá trái, phát hiện phế thế tử che giấu không báo, cử động lần này chính là muốn gõ một phen, tốt đem hắn triệt để lấy về mình dùng. Công tử tính toán không bỏ sót, lao nô bội phục. Khương Lâm nhìn xem hăng hái cao đàm luận rộng tiểu công tử, nỗi lòng lo lắng trùng quy là chết rồi. Không sợ ngu xuẩn, liền sợ ngu ngốc mà không biết. Nếu biết kinh đô đối Trấn Bắc Vương phủ kiên kỵ, cái kia hẳn là dấu tài, hà tất lạm sát một đám không quan trọng bách tính. Giết liền giết, cần gì phải để Phụng Tiên huyện lệnh độc thủ. Lúc đầu Trấn Bắc Vương phủ tại triều đình liền không có gì quân cờ, kết quả hắn một bước như vậy nát cờ, đem vốn là không nhiều quân cờ cũng bại lộ. Mà cái này ngu xuẩn còn dương dương đắc ý. Lao Lâm, về sau đi theo ta đi. Khương Tứ Lang cúi đầu nhìn xem Khương Lâm, trong màn đêm tấm kia ngả lớn mặt bất chi bất giác nhiều chút uy nghiêm, phản phất thần tử tại chọn lựa hắn tôi tớ. Lao nô không phải một mực đi theo công tử sao? Ta cần chân chính đi theo. Khương Tứ Lang thần sắc nghiêm túc, mặt không chút thay đổi nói, Tuế Nguyệt sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào, Lao Thái Quân đã giả, phụ thân cũng cuối cùng sẽ giả, mà ta sẽ trở thành Trấn Bắc Vương phủ chủ nhân chân chính. Khương Lâm thần sắc khẽ biến, hắn không có nghĩ đến cái này, ngớ ngẩn lại sẽ đường cùng truy hiện. Trấn Bắc Vương như mặt trời ban trưa, cái này ngớ ngẩn lại bắt đầu trình diễn tranh quyền đoạt lợi hí mã. Vấn đề là to như vậy cái chân Bắc Vương phủ, có ai sẽ cùng một đứa bé đóng vai chơi nhà tròi? Giờ khắc này, hắn cực kỳ hối hận đi theo người này ra ngoài. Tại kinh đô lúc làm sao không có phát hiện hắn là như thế thằng ngu. Ngươi không muốn? Khương Tứ Lang mặt lộ vẻ không vui. Như thế nào không muốn? Lão nô chờ một ngày này rất lâu rồi. Khương Lâm đệ thấp quỷ xuống đất, nói khẽ, lão nô nguyện vì chủ tử điều động, xông pha khói lửa không chối từ. Khương Tứ Lang đại hỉ, roi ngựa hất lên, cao thâm khó lường nói, về sau ngươi liền biết, hôm nay lựa chọn đến cùng có cỡ nào chính xác, ngươi đứng phía sau, lại là cỡ nào tồn tại cường hành. Lão nô minh bạch. Khương Lâm đáy lòng thở dài. Hắn biết Khương Tứ Lang đứng phía sau tồn tại gì, chỉ có chính Khương Tứ Lang không biết. Khương Tứ Lang thu đến trung bộ, thường thú nói chuyện nổi lên, thấp giọng đáp ý nói, lão Lâm, đã là người một nhà, bản công tử cũng không gạt ngươi, Lạc Chí Bạch ta nhất định phải chi. Nghe nói như thế, Khương Lâm liền giật mình một lát, tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt đại biến, công tử, ngươi muốn giết Tam công tử? Hắn là chết tại giặc cỏ trong tay. Khương Tứ Lang roi ngựa dương lên, dùng ngựa hướng bắc, tiếng cười tùy ý, đây chính là tầng thứ ba, chuyện xưa tái diễn, họa lên mây trạch, ai có thể nói cái gì? Hắn mà chết, lại có ai sẽ thật vì hắn phất cờ hò reo? Công tử làm cẩn thận. Khương Lâm bắt chân lên cổ đuổi kịp Long Câu, tận tình khuyên bảo nói, Tam công tử trên thân liên lụy quá nhiều, hắn như bỏ mình, vương gia nhất định giận, cử động lần này không ổn a. Sợ cái gì? Khương Tứ Lang xem thường dục ngựa lao nhanh. Phụ vương chẳng lẽ còn sẽ vì một cái phế thế tử giết ta hay sao? Lại nói loại này sự tình không phải hắn trước làm sao? Ta chỉ là thừa kế nghiệp cha, thay phụ vương phân ưu mà thôi. Công tử không thể. Việc này không cần bàn lại, ta đã làm chu toàn an bài, lần này đi Cửu Nguyên, vừa vặn có thể thay hắn nhặt xác. Cửu Nguyên dịch trạm. Cùng Hứa đại chú thấp giọng mật ngữ về sau, Khương Kinh Chập rất bình tĩnh trở về biệt tử. Rượu không say lòng người, thế nhưng là không chịu nổi chu cửu tiểu lượng quá kém. Nâng ly cạn chén mấy vòng, trên mặt hắn đã bò lên trên hường hà, dấu ở mũ bên trong tóc đen tiết ra, liền sắc mặt cũng bắt đầu mơ hồ có biến hóa. Cặp kia con ngươi trong suốt càng là trở nên mông lung, thoạt nhìn ngây thơ chân thành, lại có chút đáng yêu. Khương Kinh Chập vốn định cùng hắn bàn bạc, gặp cái này thần thái đành phải từ bỏ. Ngược lại là hắn cái kia bằng hữu vẫn như cũ cúi thấp đầu, một ly hâm rượu còn chưa uống cạn, mà còn sắc mặt càng ngày càng trắng, hiển nhiên hoàn toàn thanh tỉnh. Trầm ngâm một lát, Khương Kinh Chập mượn rót rượu khoảng cách đem Chu Cửu Thu xếp đến một bên, ngồi đến Lạc công tử bên cạnh thấp giọng nói, "Lạc công tử, ngươi có thể từng nghe nói qua Mê Thất Hương?" Vì không đi dò thông tin, Khương Kinh Chập cách Lạc công tử rất gần, một cánh tay đi ở trên người hắn, ngược lại là có chút thân mật cùng nhau cảm giác. Mắt Trần có thể thấy Lạc Can Tính Thai nháy mắt đỏ lên, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, liền Khương Kinh Chập nói cái gì đều nghe không hiểu. Túi thấp đầu Đồng Thúc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, sát tâm dây lắc lên. Liên tại Đồng Thúc nhịn không được muốn chém đứt Khương Kinh Chập cánh tay lúc, đã thấy Lạc Can sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói khẽ, "Công tử nói cái gì?" "Ta nói, ngươi có nghe nói hay không qua Mê Thất Hương?" Khương Kinh Chập thấp giọng nói, cái kia độc thời gian người thật giống như là hướng ngươi tới, bọn họ để Hứa đại chủ tại trong thức ăn bên dưới Mê Thất Hương. Lạc Can gật gật đầu, "Ân." "Liên một cái hả?" Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, lãnh tĩnh như vậy sao? Lạc Can tựa hồ cũng cảm thấy chính mình quá mức lãnh đạm, tiếp tục nói, "Mê Thất Hương là từ Bắc Tề Thiên Ma Tông truyền đến ma dược, có thể để kim thân cảnh người tu hành khí hải tán loạn, ít nhất nửa nén hương bên trong không thể về khôi phục, là loại không sai thuốc." "Không phải, ta là hỏi cái này sao?" Khương Kinh Chập bất đắc dĩ nói, "Bọn họ hướng ngươi tới, ngươi liền không sợ?" "Ân." "Lại chỉ là một cái hả?" "Ân, ta sợ." Lạc Can do dự gật đầu. "Được rồi." Khương Kinh Chập bất đắc dĩ thở dài, ngược lại hướng Đồng Thúc thấp giọng nói, "Đồng Thúc, ta đã để Hứa đại chủ đem Mê Thất Hương bên dưới tại bọn họ trong thức ăn, nhưng không biết bọn họ có thể hay không ăn, như sự bại, còn cần ngài xuất thủ." Nói xong hắn lại nhìn về phía Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu. Thần sắc yếu ớt. Mặc dù Hứa đại chủ nói những người kia mục tiêu là Lạc công tử, nhưng mình quấn vào trong đó, nhóm người kia tuyệt không có khả năng quá độ thiện tâm buông tha mình. Bây giờ có thể bảo vệ chính mình chỉ có cái này 2739. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Khương lão tứ người, chém giết cùng một chỗ, có thể hay không thờ ơ lạnh nhạt càng lớn thừa dịp loạn giết chết chính mình. Chương 21, vào độc ở giữa, gặp giết khách. Chương 21, vào độc ở giữa, gặp giết khách. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu túi đầu không nói, cho dù lại ngu ngốc bọn họ cũng có thể nhìn ra Khương Kinh Chập tại do dự cái gì, đồng thời không khỏi có chút bi thương. Đường đường trấn Bắc Vương thế tử, nguy cơ sinh tử lúc tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không tin ra thần. Càng bi thương chính là bọn họ đích xác không thể tin, bởi vì sớm tại Bình An trấn bọn họ đã nhận đến gần 4 mật lệnh, sự cố như lên, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh có mấy tầng ý tứ, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là xem thời cơ đâm chết Khương Kinh Chập. Duy chỉ có không có bảo vệ Khương Kinh Chập cái này tuyệt chọn. Nếu như là 7 ngày phía trước, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao bọn họ chủ tử là Khương Nộ Hổ, mà Khương Tứ Lang là Khương Nộ Hổ thất tử. Có thể một đường đi tới bọn họ được không ít chỗ tốt, song song đưa thân khổ hải cảnh không nói, Khương Kinh Chập còn cho bọn hắn trả tiền cơm. Cùng so sánh, Khương Tứ Lang thậm chí không cho bọn hắn kém nô. Khương Kinh Chập ánh mắt tạm đạm, thấy bọn họ cúi đầu, đành phải quay người rời đi. "Tiểu Ca Nhi, ngươi khẳng định muốn đi gặp bọn họ?" Bếp sau trong phòng, Hứa đại chủ đè lên thanh âm nói, "Trên người bọn họ đều mang theo gia hỏa, hà tất sinh chuyện này, ta hạ dược chính là không tận mắt thấy bọn họ ăn hết, lòng ta khó yên." Khương Kinh Chập cười cười, cắt bên trên 5 cân thịt bò kho tường, lại chuyển 2 vỏ hạc hữu, để Hứa đại chủ tìm một bộ thanh đồng bình rượu, cái này mới đi đến tầng 2, gõ vang độc ở giữa cửa. "Người nào?" bên trong truyền đến một đạo bất mãn âm thanh. "Chư vị đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo." Khương Kinh chập đè lên cuống họng nói khẽ, "Là liên quan tới cái kia công tử." Độc thời gian hoàn toàn yên tĩnh. Giây lát phía sau mới một lần nữa vang lên một đạo uy nghiêm âm thanh. "Vào." Khương Kinh chập luốt lên tâm trạng, đẩy cửa vào. Ánh mắt đảo qua, gặp nhã gian ngồi năm cái quần áo khác lạ nam nhân. Dẫn đầu người kia hất lên một bộ màu xám lớn mao, dựng thẳng lông mày đỏ mắt, hung thần ác sát, ngón tay khẽ chọc mép bàn, giống như bày mưu nghị kế, tất cả đều ở trong bụng. Mấy người còn lại cũng mặc lớn mao, hình tượng nói đùa, xem xét liền không phải là người tốt. Duy chỉ có một người mặc nho sam, mặt trắng không dâu, làm thư sinh trang phục, quạt xếp nhẹ lay động, chính mỉm cười nhìn xem đẩy cửa vào Khương Kinh Trập. "Gặp qua các vị đại nhân." Khương Kinh Trập ngoan ngoãn, cầm trong tay rượu thịt bày trên bàn, thấp giọng nói, "Sự tình đã làm thỏa đáng, chờ độc phát lúc, liền mời các vị đại nhân động thủ." Thư sinh ánh mắt rơi vào Khương Kinh Trập đưa tới thịt rượu bên trên, cười nạo một tiếng, thoáng qua mặt như sương lạnh. "Cấu kết người ngoài ý đồ chủ mưu, ngươi cái này bội bạc bán chủ cầu vinh bọn chuột nhắt cũng dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, lá gan không nhỏ, quỳ xuống." Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức sát ý nổi lên bốn phía. Từng đạo lăng lệ uy áp hướng Khương Kinh Trập đánh tới, dường như muốn đem hắn ép quỳ gối tại. Khương Kinh Trập sắc mặt đột biến, tối hồ thất sách, đám này giết người cướp của cầu tặc cũng nói nghĩa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hơi mở ra. Bởi vì cái kia khủng bố uy áp rơi ở trên người hắn trừ lúc mới đầu cảm giác vai có chút nặng nề bên ngoài, sau đó lại như thanh phong bùng cương vị, không có nửa điểm áp lực. Thậm chí so ra kém tại Thanh Đô Sơn lúc vào nhất. Cái kia nho sinh gặp hắn vẫn như cũ cứng chắc, trong mắt hàn ý càng nặng. Quan xếp đống nhiên mở ra, khủng bố uy áp đánh tới. "Quỳ, bên dưới." Lời ấy phảng phất miệng ngậm thiên hiến, chưa như thiên quân. Còn lại bốn người cũng là hừ lạnh một tiếng. Liên ngồi ở chủ vị hóa trang bảy mưu nghị kê cái kia chùm thổ phỉ ngón tay cũng mãnh liệt gõ mặt bàn, một cỗ khủng bố uy áp bao phủ tại trên người Khương Kinh Trập. Độc thời gian chỉ một thoáng uy áp như biển, chén ngọn đèn ra bị nẻ. "Các ngươi, đây là đang làm gì?" Khương Kinh Trập tại cái kia khủng bố uy áp bên dưới như lông tóc không tổn hao gì, thậm chí có nhàn bảo vệ thịt rượu, lại như đi bộ nhàn nhã, một mặt bất mãn nói, "Ta hảo tâm cho các ngươi đưa thịt rượu, các ngươi chính là như vậy đãi khách." Lời vừa nói ra, độc trong phòng khủng bố uy áp thoáng chốc sụp đổ. Nguyên khí dòng sông tàn phá bừa bãi khắp nơi tán loạn. Trừ Khương Kinh Trập bảo vệ thịt rượu, còn lại đồ vật đều ầm vang vỡ thành đầy đất. Những người kia càng là kêu lên một tiếng đau đớn, đều là thần sắc hoảng sợ nhìn xem Khương Kinh Trập. "Ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào?" Nho sinh trong tay quạt xếp hóa thành một mịn, trên đầu cái kia ẩn chứa hạo nhiên chi khí hoẹ châm gỗ càng là đứt thành hai đoạn, tóc hai bù xù, thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật. Khương Kinh Trập ánh mắt trườn, tâm tư bắt chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt thần sắc trên mặt toàn bộ thu lại, mà không chút thay đổi nói, "Ta là người phương nào các ngươi không cần biết, ta ngược lại là muốn hỏi chư vị, các ngươi chính là làm như vậy sự tình. Lâm chủ tử sự tình các ngươi gánh được trách nhiệm." Nho sinh kinh nghi nhìn xem Khương Kinh Trập. Cái kia hất lên lớn mao trùm thổ phỉ lại đột nhiên giật mình, uy nghiêm không còn, hoảng sợ nói, "Đại nhân thứ tội, chúng ta đã làm sách lược vẹn toàn, chỉ đợi nửa nén hương sau đó, định đem cái kia Khương Kinh Trập đầu người dâng lên." Khương Kinh Trập đầu người dâng lên. Khương Kinh Trập trên mặt không có chút rung động nào, đáy lòng nhưng là đập mạnh. "Ít ít mẹ ngươi, đám người này đúng là hướng ta đến." Hắn vốn cho rằng đám người này tất nhiên đem mình làm nội ứng, ám sát đối tượng xác nhận cái kia là công tử. Sợ bị liên lụy mới không thể không nhu cầu sinh lộ phản sát. Làm nửa ngày, bọn họ là đến giết chính mình. Không trách Khương Kinh Trập một bước, dù sao ai có thể nghĩ tới bọn họ đến giết người, liền ám sát mục tiêu cũng không nhận ra. Trầm mặc một lát, Khương Kinh Trập hừ lạnh một tiếng, cười chào phúng nói, "Các ngươi cái gọi là chu toàn kế hoạch, là tại chỗ này nhìn xem. Chờ bản tọa hạ dược phía sau các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi." Đại nhân hiểu lầm. Trung thổ phỉ nghe vậy, dựng thẳng lông mày vận thành một đoàn, cười định nói, "Chúng ta cũng là có mắt không trọng, không biết đại nhân thân phận, sớm biết là đại nhân đích thân tới, chính là cho chúng ta 100 cái lá gan, cũng không dám tính toán đại nhân." Cái kia trùm thổ phỉ lúc này là thật sợ. Một mặt là sợ Khương Kinh Trập sâu không thấy đáy tu vi, một mặt là sợ hắn thân phận, đặc biệt là mơ hồ đoán đến hắn có lẽ là bị kia bên người cái bóng lúc, càng là hốt hoảng không kềm chế được. Không thể trách trùm thổ phỉ lá gan quá nhỏ liên tưởng quá nhiều. Là thật Khương Kinh Trập quá mức tà tính. Thế gian này tu hành pháp luôn có quy củ mạch lạc, một cảnh chi kém giống như là trời. Bọn họ đoàn người này tu vi kém nhất lao ngũ đều đã bước vào khổ hải cảnh, cao nhất chính mình càng là đưa thân 6 cảnh kim thân. Từ lúc 6 năm trước Vân Mộng Trạch bị Trấn Bắc Vương đánh tan thanh lý một vòng về sau, bọn họ đã xem như là Vân Mộng Trạch cực mạnh thế lực. Trong triều quý nhân có ý bồi dưỡng bọn họ chấp trưởng giang hồ, tái hiện năm đó thất đại khấu phong thái. Loại này thực lực đừng nói giết Khương Kinh Trập, liền xem như đổ diệt một tòa tông môn đều dư xài. Cũng là bởi vì bọn họ lần thứ nhất là vị quý nhân kia làm việc, cho nên mới dốc toàn bộ lực lượng, gắng đạt tới trạng thảo trừ căn không gian nửa điểm sai lầm. Lúc trước bọn họ lấy uy áp tập kích người bình thường, người đừng nói hành động tự nhiên, không thất khiếu chảy máu mà chết đều tính toán hắn tiên phú dị bẩm. Có thể cái này nhìn như phàm thai cảnh người trẻ tuổi lại tại bọn họ sát ý bên dưới đi bộ nhàn nhã, nửa điểm không dính. Cái này cao thâm khó dò thần quỷ năng lực, nháy mắt liền để hắn liên tưởng đến trong truyền thuyết hình bóng kia. Nghe nói cái bóng kia mặc dù năm hơn 80, lại hình như trẻ con thiếu niên, xuất quỷ nhập thần. Cái này chẳng phải đối mặt. Trong lúc nhất thời trùm thổ phỉ hoảng sợ, mọi người cũng là kinh tâm run sợ. Duy chỉ có nho sinh thần sắc khác thường. Chương 22 Tiểu tốt tử chương 22, tiểu tốt tử các ngươi tốt nhất không dám. Khương Kinh Trập mặc dù không biết bọn họ đang sợ cái gì, lại biết bọn họ sợ rằng sinh một loại nào đó hiểu lầm, mà hắn quyết định đem loại này mỹ diệu hiểu lầm tiếp tục diễn tiếp. Phất tay áo vung lên, hắn rộng mã kim đao ngồi xuống, các người đám này ngu xuẩn, nếu không phải chủ tử để bản tọa tự mình đến nhìn chằm chằm, sợ là liền muốn giết người là ai cũng không biết. Trung thổ phỉ kinh ngạc, cười định nói, đại nhân cha cho rõ, chúng ta đã bí mật quan sát mấy ngày, Khương Kinh Chập liền tại cái kia trong viện. Khương Kinh Chập lạnh lùng nói, vậy ngươi nói ai là Khương Kinh Chập? Trung thổ phỉ cười nói, phong kỵ bảo vệ, lợi dụng liễn lái xe, cẩm tú huyền bảo, tu vi mất hết, cái kia sắc mặt trắng bệnh thiếu niên, chính là Khương Kinh Chập. Ngu xuẩn. Khương Kinh Chập chợt vỗ mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói, trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, uống say cái kia mới là Khương Kinh Chập, hơi kém lầm chủ tử đại sự, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Chúng ta ngu muội. Trung thổ phỉ dùng mình như kinh hãi, lại bị dọa đến đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn thẳng Khương Kinh Chập ánh mắt. Mà thôi, ngồi đi. Khương Kinh Chập phất tay áo thở dài, vốn cũng không có đem hy vọng thả trên người các ngươi, bản tọa đã ở bọn họ trong thức ăn hạ dược, lâu chừng đốt nửa nén nhang thuốc phát, các ngươi lại đi ra đánh giết, một tên cũng không để lại, động tĩnh cũng không thể quá lớn. Nói xong ngón tay hắn khẽ chọc mép bàn, hướng dưới nhất bên cạnh cái kia đạo tặc nói, ta chuẩn bị chút rượu, ăn xong làm việc, chủ tử đối các ngươi là có lớn mong đợi, đừng để chủ tử thất vọng, làm đến sạch sẽ chút. Ta đại nhân thưởng. Trung thổ phỉ không nghi ngờ gì, phân phó lão ngu rót rượu. Cái kia nho sinh lại bỗng nhiên đứng dậy, cung kính nói, lại nhân, học sinh thay ngài rót rượu. Nói xong hắn vội vàng bày ngọn đèn, rất bình tĩnh chui vào một chút màu xám bột phấn đến thịt bò kho tương bên trong, lại nâng lên vỏ rượu, đồng dạng đổ chút màu xám bột phấn. Gặp rượu không khác, cái này mới đổ vào bình rượu vì mọi người rót rượu. Sau đó hai tay nâng tôn đưa cho Khương Kinh Chập, mặt giãn ra cười nói, học sinh ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, hôm nay nhìn thấy thích không thắng thu, cả gan mời tiên sinh cộng ẩm. Người rất không tệ. Khương Kinh Chập ánh mắt nặng nề, tiếp nhận bình rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó phất tay áo rời đi, lâu chừng đốt nửa nén nhang lại đi ra. Lão tam, ngươi coi như không tệ. Gặp Khương Kinh Chập đi xa, Trung thổ phỉ hung tợn nhìn xem nho sinh, bất mãn nói, tiên sinh nhân vật bậc nào, ngươi cũng dám làm tiểu động tác, chọc cho tiên sinh tức giận, ngươi có mấy cái mạng có thể ném. Đại ca dạy phải. Nho sinh bưng bình rượu, thần sắc như thường, không muốn cùng đồ đần tranh. Đối với vị kia cái bóng đại nhân, hắn tự nhiên là sợ. Chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái, Khương Kinh Chập tu vi mất hết, hộ vệ cũng chỉ là khổ hải cảnh, liền tính tăng thêm cái kia ẩn tàng rất sâu phu xe, cũng bất quá tốn nhiều chút thủ đoạn mà thôi, làm sao đến mức để vị kia xuất thủ. Cho nên mới có cái này cả gan thăm dò. Đại ca, chúng ta uống rượu à? Tiên sinh ban cho không thể tử, lâu chừng đốt nửa nén nhang chúng ta đưa Khương Kinh Chập quy thiên. Nho sinh cười mời đại ca uống rượu, lại tự thân vì hắn kẹp một mảnh thịt bò kho tương. Trung thổ phỉ cái này mới bất giận. Nửa nén hương đội vàng mà qua. Năm người được Khương Kinh Chập khuyên bảo, mặc dù lập công xuất ruột, nhưng cũng không dám giết ra viện đi, tốt trong sân mấy người vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, còn tại vây lô uống rượu. Bọn họ gặp viện tử bên trong ăn được ngon. Bất chi bất giác cũng đem hai vỏ uống rượu hơn phân nửa. Uống đến hương chỗ, Trung thổ phỉ chợt phát hiện lao tứ hai mắt vẫn đục, sắc mặt tái nhợt, lập tức cười nhạo, lao tứ, ngươi tiểu lượng này, làm cùng chó cùng bạn. Ha 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 ha. Lão nhị lão ngũ phụ họa cười nhạo. Nho sinh lại nhíu mày, đột nhiên rơi vỡ bình rượu, không tốt, rượu này tồn có độc. Gần như đồng thời, một thân ảnh đẩy cửa vào, lại chậm rãi đóng lại. Đạo thân ảnh kia cúi thấp đầu, trong tay cầm một cây trường thương màu xanh. Trung thổ phỉ giật lên, lại cảm giác khí hải chống không mang, hốt hoảng rút đao, một cây trường thương đã tới, sát khí hóa thành thực chất, mùi thương thấu cái cổ mà ra. Hàn Thương Thương, ngươi là Bạch Đế người hầu Lạc Cửu Đồng. Nho sinh nhìn xem cái kia thường thường không có gì lạ phu xe cực kỳ hoảng sợ, biết đại thế đã mất nhảy cửa sổ muốn bỏ chạy, mới vừa bên dưới tầng 2, đã thấy cái kia hắc ám bên trong một người hai tay khép lại tay áo, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nho sinh lảo đảo đứng dậy, là ngươi, ngươi không phải cái bóng, ngươi đến cùng là ai? Khương Kinh Chập chậm rãi từ bên hông rút ra một cái đao bộ tuổi, cười như không cười nhìn xem Nho sinh, các ngươi tới giết ta, ngươi nói ta là ai? Thì ra là thế. Nho sinh nhìn xem hắc ám bên trong tấm kia thanh tú khuôn mặt, tươi sáng cười một tiếng. Ha ha, ha 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 ha. Ta liền biết cùng ngu xuẩn pha trộn quá lâu, người thông minh đến đâu cũng dễ dàng biến thành ngu xuẩn. Lúc trước ta liền không nên tùy ý cái kiêng lớn ngẩn như đồ, lại càng không nên theo suy đoán của hắn đi. Ta đường đường tắc hạ học cung sĩ tử, áo tơ trắng xuôi nam, in công chưa thấy, lại cùng bực này tôm kép nhãi nhép tổng vong. Xem ra ngươi rất không phục. Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, đột nhiên lưỡi đao rơi qua, giơ tay chém xuống gọn đi Nho sinh tứ chi, cuối cùng một đao cắm vào trong bụng. Cái này mới bình tĩnh nói, xin lỗi, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, ta không thông tu hành, đành phải trước phế đi ngươi. Hiện tại ngươi có thể lớn chữ tích tụ. Thằng nhãi danh. Nho sinh bị gọn đi tứ chi, lại bị một đao cắm bụng, sắc mặt tảm đạm, mồ hôi đầm địa, có thể hắn dù sao cũng là người tu hành, lại không có lập tức chết đi, còn có thể phát ngôn bừa bãi, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi sao dám như vậy nhục ta? Ta dám làm còn có rất nhiều, đáng tiếc ngươi không thấy được. Khương Kinh Chập nắm chặt chuôi đao, tùy ý máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra, bình tĩnh nhìn xem cặp kia sung huyết con mắt, nói một chút đi, ngươi là ai, lại phụng người nào mệnh, còn có các ngươi trong miệng cái bóng đại nhân, là ai? Tất hạ học cung sĩ tử Tiêu Tử Quy. Nho sinh toàn thân đẫm máu, nhưng như cũng ngẩng đầu, bệ nghệ không có gì, căn bản không nhìn thẳng nhìn Khương Kinh Chập, cười lạnh nói, đến mức ta phụng người nào bệnh, cái bóng kia là người phương nào, ngươi biết lại như thế nào? Ngươi bất quá trên bàn cờ một tiểu tốt, sinh tử đều không từ chính mình, chẳng lẽ còn muốn trả thù trở về? Ta thật là một tiểu tốt. Khương Kinh Chập ánh mắt nặng nề, tại trong màn đêm phảng phất giống như hai vòng lãnh nguyệt, lại lần nữa đem chuôi đao chống đỡ vào Tiêu Tử Quy phần bụng, yếu ớt nói, có thể ngươi dù sao cũng nên biết, trên bàn cờ, tiểu tốt qua sông cũng có thể ăn xoái, giống như ngươi cái này sĩ, không phải cũng bị ta cái này tiểu tốt ăn? ngươi là 72 viện thủ tất hạ học cung sĩ tử, áo tơ trắng xuôi nam, làm ngang dọc bờ ruộng dọc ngang, lại chết ở ta nơi này tiểu tốt trong tay, liền không cảm thấy không cam lòng. Nếu ta là ngươi, không bằng xốc cái này bàn cờ, loạn cái này quân cờ, cũng để cho những cái kia cao cao tại thượng cầm cờ người biết, cái gì gọi là sĩ tử mưu cục tại phía trước, giết tại xuân thu về sau. Sĩ tử mưu cục tại phía trước, giết tại xuân thu về sau. Tiêu Tử Quy tự lẩm bẩm, rơi vào ảm đạm con mắt lại một lần nữa tỏa sáng hào quang, tại huyết quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Khương Kinh Trưởng, Khương Kinh Trưởng, ngươi có bực này khí độ, vì sao không đi thư viện cầu học? Cầu học sự tình về sau lại nói. Khương Kinh Trưởng nói, trước nói một chút đến cùng là ai, ngươi sắp chết. Ta là người tu hành, nào có dễ dàng chết như vậy. Tiêu Tử Quy phun ra một ngụm máu tươi, xem đừng nói, ta không hề rõ ràng người kia là ai, nhưng hẳn là kinh đô hoàng tộc, Vân Mộng Trạch người xưng hắn là ẩn công tử, đến mức bên cạnh hắn cái bóng, hẳn là một cái hoạt quan. Hoàng tộc người, ta còn tưởng rằng là Khương Tứ Lang. Khương Kinh chập nhíu mày, hắn muốn cho rằng đám người này là Khương Tứ Lang phải tới, không nghĩ tới đúng là hoàng tộc người. Có Khương Tứ Lang. Tiêu Tử Quy giễu cợt nói, chúng ta chuyến này là bị Khương Tứ Lang sai khiến, nhưng chân chính kẻ sau màn là ẩn công tử, Khương Tứ Lang cái kia ngu xuẩn bất quá là đẩy tới trên mặt nổi dê thế tội mà thôi. Khương Kinh chập vô ý thảo luận Khương Tứ Lang, nghi hoặc hỏi, ngươi có biết hay không vị kia ẩn công tử vì sao muốn giết ta? Giết ngươi nguyên nhân không có ở ngoài hai điểm, hoặc là thủ riêng, hoặc là thân phận của ngươi. Tiêu Tử Quy nói ra, ngươi ẩn nấp nhiều năm lại niên kỷ còn thấp, bởi vì tư giết ngươi khả năng rất nhỏ, mà thân phận của ngươi lại đối hoàng tộc có lợi, bao gồm ngươi lần này vào kinh thành, đều có hoàng tộc tính toán ở bên trong. Cho nên về công về tư, hoàng tộc đều không nên giết ngươi. Cái kia ẩn công tử thân là hoàng tộc, lại tại nửa đường chặn giết ngươi, hơn nữa còn để Khương Tứ Lang cái kia ngu xuẩn ra mặt, ở trong đó tất nhiên có không muốn người biết bí mật, cái này cần chính ngươi đi thăm dò. Chương 23, trẻ con nhạn bay về phía nam, kỳ nào tử về. Chương 23, trẻ con nhạn bay về phía nam, kỳ nào tử về. Khương Kinh chập ánh mắt nặng nề. Hắn biết chính mình lần này vào kinh thành tất nhiên sát cơ tứ phía, lại không nghĩ rằng như thế nhiều người muốn hắn chết. Ngươi sợ? Tiêu Tử Quy trào phúng nhìn xem Khương Kinh chập, cũng là binh sĩ dù cho qua sông, cũng vẫn chỉ là một cái mặc người nắm binh sĩ. Ta đương nhiên sợ. Khương Kinh chập yếu ớt nói, chỉ là thì tính sao, binh sĩ tuyển chọn không được sinh, lại có thể lựa chọn chết. Bước gấp ta xốc cái này bàn cờ, không cùng bọn hắn chơi là được. Chết một lần mà thôi, cũng không phải là không có chết qua. Tốt, thật tốt. Tiêu Tử Quy chợt cười to. Máu tươi hỗn hợp có tiếng cười của hắn không ngừng từ trong miệng tràn ra, đem loang lổ huyết điểm nho vào nhiễm đến áo chậm. Khương Kinh chập, ta bỗng nhiên có chút chờ mong ngươi vào kinh. Đáp ứng ta, sống sót, nhất định muốn sống sót. Đi kinh đô, đi thiên hạ, giống cỏ dại mở dạng, ngoan cường mà sống sót, xúc cái kia bàn cờ, đi ta không đi xong con đường, để bọn họ biết tên của ta. Khương Kinh chập hơi ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Tử Quy trong mắt thần sắc lại càng ngày càng sáng, thậm chí có chút điên cuồng, ta trên lưng có nửa khối vô sự bài, trẻ con nhạn bay về phía nam, kỳ nào Tử Quy, Tử Quy, tác hạ học cung đại nho thân truyền thụ chữ, về sau về ngươi. Ta lại không phải là không có chữ, vì cái gì muốn ngươi? Khương Kinh chập cảm thấy chẳng biết tại sao, người này nào có chừng một chút vấn đề. Tiêu Tử Quy nhưng căn bản không trả lời, đôi trong mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kinh chập, phản phất tại nhìn một chính mình khác. Vô sự bài một nửa khác tại Thứ Dương học cung, đáp ứng ta, dùng cái tên này sống sót, tác hạ học cung, hàn môn sĩ tử, Tử Quy, Tử Quy. Dứt lời, Tiêu Tử Quy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt mà chết. Đến chết. Hắn hai mắt đều gắt gao đính tại Khương Kinh chập trên thân. Người điên. Khương Kinh chập túi đầu nhìn xem Tiêu Tử Quy, thật lâu không nói. Đào vong cái kia mấy năm hắn giết qua rất nhiều người. Giữa ngón tay máu tươi sớm đã tẩy không sạch sẽ, cũng sớm quen thuộc cái này thế đạo sinh tồn quy tắc. Nhưng lúc này nhìn xem cái này khuấy động mà chết nho sinh, lại làm sao cũng bình tĩnh không được. Có lẽ là Tiêu Tử Quy ánh mắt quá mức hừng hực. Lại có lẽ là Tiêu Tử Quy là hắn người thứ nhất giết người tu hành. Hắn cuối cùng vẫn là nhặt lên khối kia vô sự bài. Máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc, cũng chiếu đỏ lên phía trên tuyên khắc tàn văn. Trẻ con nhạn bay về phía nam, kỳ nào Tử Quy. Liên tại Khương Kinh chập cùng Tiêu Tử Quy lề mà lề mề khoảng cách, đồng thúc đã sớm đem mấy cái kia giặc cướp giết sạch sẽ. Quan dịch chết như thế nhiều người, sớm ngủ dịch thừa không những không có tỉnh, ngược lại ngủ đến càng chậm chút. Khương Kinh chập tự nhiên minh bạch là bởi vì cái gì, cũng không phải dày, chỉ là để Hứa đại chủ tìm chút dấu tuổi, mệnh Khương Nhị thất cùng Khương Tam cựu đem những cái kia thi thể chất đống. Lúc đầu hắn do dự muốn hay không chặt xuống đầu đưa đến kinh đô, có thể nghĩ đến vô luận trấn Bắc Vương phủ vẫn là hoàng tộc đều tuyệt không có khả năng vì hắn ra mặt, ngược lại tăng thêm trò cười, cho nên dứt khoát một mồi lửa đốt. Thu thập xong tàn cuộc đã là nửa đêm. Vị kia Lạc công tử đối loại này sự tình tựa hồ cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Nhẹ giọng cùng Khương Kinh chập tạm biệt phía sau liền đỡ Chu Cửu mà đi phòng của bọn hắn ở giữa, trước khi đi còn tận lực đem đồng thúc lưu lại. Khương Kinh chập nhìn xem rời đi Lạc công tử có chút cảm động, không khỏi cảm khái, công tử nhà ngươi thật đúng là người tốt. Đồng thúc cúi đầu không nói một lời. Mặc dù đều trầm mặc ít nói, nhưng tay cầm hàng thương thương Lạc Cửu đồng cùng phu xe đồng thúc, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai người. Lúc này đồng thúc chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như một cái sát khí ngập trời giết người lao. Đồng thúc, các ngươi là Bạch Đế thành người đi. Khương Kinh chập đã sớm quen thuộc đồng thúc trầm mặc, đối với sát khí cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy thoáng có chút hàn ý mà thôi. Đồng thúc trầm mặc như trước. 3 năm trước ta cũng đi qua Bạch Đế thành, chỉ là trên thân không có lộ dẫn, không dám vào thành, thành treo trên tường 12 cỗ hải cốt cùng trên đầu thành cây thương kia, để cho người nhìn mà phát khiếp. Bạch Đế lão nhân gia ông ta không hổ chừng mực 10 người một trong thương tiên. công tử nhà ngươi cũng họ Lạc, bên cạnh lại có đồng thúc ngươi dạng này đại tu hành giả, các ngươi hẳn là Lạc gia dòng chính. Khương Kinh Chập đứng tại trước đống lửa, nhìn xem cái kia mấy cỗ cháy hừng hực thi thể liễu lo không ngừng. Đồng thúc cầm thương trang nghiêm mà đứng, mặt mũi bình tĩnh càng ngày càng bặm mẹo, trên trán càng là mơ hồ có chút hắc tuyến. Nhắc tới nhà ta cùng Bạch Đế Thành cũng có chút nguồn gốc, nương ta hình như đã từng bái sư Bạch Đế, chỉ là về sau không biết làm sao giải quan hệ thầy trò, nương ta cũng không hề để cập tới. Đồng thúc, ngươi có hay không thấy qua nương ta? A, ta khi còn bé còn đi qua Bạch Đế Thành đây. Ngươi hẳn là cũng gặp qua ta đi, ta nhớ kỹ có cái kêu nhà nhà tiểu gia hỏa, từ nhỏ liền yên tĩnh, nàng hiện tại thế nào? Khương Thế Tử bị Liễu Lo không ngừng quấy rầy đến đồng thúc đông nhiên đánh gậy hắn lời nói, mặt đen lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đồng thúc, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a. Ta chính là muốn nói, lần này đi kinh đô đường xa, đồng thúc muốn ăn cái gì cứ việc nói, có thể hay không đừng bỏ lại ta. Đồng thúc không nói, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu thư nhà mình làm sao lại đối thứ như vậy nhớ mãi không quên. Hồn nhiên không có nửa điểm con cháu thế gia khí khái. Sống là một chuyện rất đơn giản. Trầm mặc một lát, Lạc Cửu Đồng nói, chỉ cần ngươi hướng Bắc U Khương gia tự xin trừ bỏ gia phả, không lấy họ Khương, đồng thời xin thể chuyện xưa nướng bụi, ta nghĩ trấn Bắc Vương phụ không đến mức nhằm vào một tên phế nhân. Hơn nữa nhìn tại cố nhân tình nghĩa bên trên, Bạch Đế Thành cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chuyện xưa nướng bụi. Khương Kinh Chập đống nhiên trầm mặt xuống. Hắn lúc mới tới mục tiêu lớn nhất cũng chỉ là sống đi xuống. Tại còn sống điều kiện tiên quyết bước vào tu hành, sau đó tìm một chỗ thanh tu. Cho nên làm lão đầu tử hỏi hắn muốn hay không theo hắn tu hành lúc, cho dù tên kia thoạt nhìn không giống rất lợi hại bộ dạng, hắn vẫn như cũ không chút do dự theo hắn rời đi. Sau đó 3 năm gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày ngày leo núi. Nếu như Khương gia không có đi tìm đến, hắn khả năng đã ở đến Thanh Đô Sơn bên trên, cùng các sư minh sư tỷ trải qua ẩn cư sinh hoạt. Có thể thế sự không có nếu như. Làm Khương Tứ Lang cưới rồng câu cuốn lên quần quần phong trần, đem Bình An trấn quấy đến gà bay chó chạy lúc, hắn mới phát hiện nguyên lai có một số việc cuối cùng không có cách nào khác tránh né. Tựa như hắn ép 6 năm hận ý tại nhìn đến Khương Tứ Lang lúc vẫn như cũ không thể tự đè xuống ngóc lên đầu. Hắn chiếm cứ nguyên thân, liền lưng meo nhân quả. Ngươi không cam tâm. Lạc Cửu Đồng quay người hướng dịch trạm bên trong đi đến, ngươi không vào kinh đã gặp sát kiếp, nếu không phải. Suy nghĩ thật kỹ đi. Khương Kinh Chập đứng tại chỗ nhìn xem trong đống lửa thi thể một chút xíu hóa thành cho tàn. Nguyên lai mạnh hơn người, sau khi chết cũng bất quá một năm cho. Liên tại hắn cúi đầu trầm tư lúc, như điêu khắc đứng tại bên cạnh đống lửa Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu đột nhiên tiến về phía trước một bước, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Công tử, lần này ám sát, mặt tướng hai người không hiểu rõ tình hình. Ta biết. Khương Kinh Chập quay người nhìn xem hai người, lãnh đạm nói, nếu như các ngươi tham dự, cũng không sống tới hiện tại. Khương Kinh Chập đương nhiên biết Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu không có tham dự. Dù sao đám kia đạo tặc thậm chí đều không có chân dung của hắn, liền xác định thân phận đều là bởi vì lấy Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu trên thân lạnh giáp. Chỉ là thì tính sao? Chẳng lẽ còn muốn cúp cái cung, cảm ơn bọn họ không có tham dự ám sát. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu liếc nhau, rút ra bên hông hành đao thủ cầm đao lưới đao bỗng nhiên một vệt. Một đạo chói mắt máu tươi nhiễm tại lưới đao bên trên. Sau đó hai người quỳ một chân trên đất, hai tay nâng nhuốm máu hành đao, phong bộ lệnh kỵ đội bài Khương Nhị Thất, Khương Tam Cửu, nguyện lấy huyết minh thể đi theo thế tử, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chương 24-2739 lựa chọn chương 24-2739 lựa chọn Khương Kinh Chập hai mắt rơi vào quỷ gối tại hai người dưới đất trên thân, hơi kinh ngạc. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu là phong kỵ bộ hạ cũ, trấn Bắc Vương thân lĩnh. Phong bộ 500 kỵ, bọn họ có thể xếp hạng 2739, nói rõ trong quân đội địa vị sẽ không quá thấp, ít nhất là cái đội mắt. Đối với hai người, từ vừa mới bắt đầu hắn liền tin bất quá, đương nhiên hai người đối với cái này cũng không để ý mấy ngày nay đồng hành ở chung xuống mặc dù tốt lên rất nhiều, nhưng lẫn nhau vẫn như cũ chưa nói tới tín nhiệm. Hắn tình nguyện tin tưởng đồng thúc, cũng không muốn tin tưởng hai người. Thậm chí là công tử đem đồng thúc ở lại chỗ này, chưa chắc không có muốn thay hắn thanh lý môn hộ ý tứ. Khương Kinh Chập lúc trước nếu là hướng đồng thúc chuyển tới một ánh mắt, lúc này cái kia trong đống tuổi sợ là đã nhiều hai cỗ thi thể. Khương Kinh Chập đương nhiên cũng động tới suy nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn còn có chút danh giới cuối cùng, không có cách nào thuyết phục chính mình dùng có lẽ có tội danh như vậy giết người. Chỉ là không quản như thế nào, hắn đều không có nghĩ qua hai gia hỏa này sẽ đến một màn này. Dù sao hắn trừ một cái thế tử tên tuổi bên ngoài không có gì cả. Liền cái này thế tử tên tuổi có lẽ tại vào kinh thành phía sau đều sẽ bị cướp đi, trở thành chân chính nhận thế tử. Hai người này đi theo chính mình cầu cái gì? Thế tử, chúng ta nhận được mệnh lệnh, hộ tống thế tử hồi kinh phía sau liền không cần trở về Bắc U, cũng chính là nói, chúng ta không còn là phong bộ người, mà là trấn Bắc Vương phủ tư nô. Khương Nhị Thất gặp Khương Kinh Chập mắt có nghi ngờ, chặn lại nói, thân là tư nô, chúng ta tự nhiên phụ mệnh tại chủ nhân, có thể chuyện hôm nay, chúng ta không có trước thời hạn nhận được tin tức, nói rõ tứ công tử tại mưu đồ trận này ám sát lúc, ngay cả chúng ta cũng coi như đi vào. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút mờ mịt, như một đầu bị ném bỏ nhà chó. Phong bộ lạnh giáp là trấn Bắc Vương phủ tư quân, theo lý thuyết sinh tử đều là tại chủ tử một ý niệm. Có thể to như vậy cái Bắc U chi địa cũng chỉ gian lận cưới không đến Hỏa Lân Phong Hàn hai bộ, không có chỗ nào mà không phải là người tu hành. Kiến thức lịch duyệt không phải nhà khác nô có thể so đo, tự có tôn nghiêm. Bọn họ có thể tại xa trường tử chiến, cũng có thể chết hộ chủ, lại duy chỉ có tiếp thụ không được loại này kiểu chết. Cho nên tại biết trận này ám sát là Khương Tứ Lang bút tích hậu tâm bên trong sát thực cảm giác khó chịu. Phía trước một đường xuôi nam, chính Khương Tứ Lang ăn đặc sản miền núi bọn họ gặm lạnh bánh, động một tí đánh chửi phạt quỳ, xem bọn họ như heo chó, thậm chí liền kém phí cũng không cho. Mà Khương Kinh Chập mặc dù đối với bọn họ châm chọc khiêu khích, nhưng một đường đi tới cùng ăn cùng túc, không có đại chi như da chó, còn để bọn họ đưa thân khổ hải cảnh. Đem hai cùng so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Có một số việc liền sợ nghĩ lại. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu càng nghĩ càng cảm thấy Khương Tứ Lang không đáng đi theo. Lại thêm chuyện hôm nay, bọn họ hồi kinh phía sau đừng nói chịu trọng dụng, có thể bảo vệ đầu này mạng nhỏ đều tính toán mộ tổ bước lên khói xanh. Tất nhiên con đường phía trước đã tuyệt, dù sao đều là hiệu trung trấn Bắc Vương phủ, vì cái gì không hiệu trung vị này danh chính ngôn thuận thế tử, mà còn vị này tốt xấu đem bọn họ trở thành người nhìn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn họ đoán được Lạc công tử thân phận. Bạch Đế người hầu đi theo, lạnh lạnh như tiên, lại tại lúc này vào kinh thành, cái này Lạc công tử hơn phân nửa chính là truyền ngôn muốn cùng trấn Bắc Vương phủ kết hôn vị kia Lạc gia Trích Tiên Lạc Chí Bạch. Ngoại giới đều truyền Lạc Chí Bạch Trích Tiên rơi phàm. Có thể lại rơi phàm nàng cũng là Bạch Đế duy nhất cháu đích tôn, thân phận địa vị cao quý không tả nổi. Từ mấy ngày nay nhìn tới, hiển nhiên Lạc Chí Bạch cũng không ghét trận này thông gia. Khương Tứ Lang cái kia bao còn nếu không phải là trấn Bắc Vương trưởng tử, liền bọn họ đều trước mắt, huống chi là liền Khương Thần Tú đều cam bái hạ phong Lạc Chí Bạch, càng không khả năng coi trọng hắn. Cuối cùng để bọn họ quyết định, vẫn là Khương Kinh Chập tại cái này chàng ám sát bên trong biểu lộ ra tâm thái. Lấy phàm cảnh giết long môn, giống như sâu kiến giết con voi, hạ thủ hung ác vô tình, như một ngày kia để hắn bước vào tu hành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Rất nhiều đủ loại rất nhiều. Để bọn họ tại Khương Kinh Chập tha cho bọn hắn một mạng phía sau nháy mắt làm quyết đoán. Cho nên mới có cái này tuyên thệ hiệu chung. Ta tình huống các ngươi biết. Khương Kinh Chập hai mắt như lao, mà không hề cảm xúc nhìn xem hai người, sau khi vào kinh ta tại trấn Bắc Vương phủ thời gian chắc chắn vô cùng khó khăn, bên ngoài cũng có người muốn ta chết, đi theo ta đối với các ngươi không có chỗ tốt, mà còn ta cũng cho không được các ngươi cái gì. Chúng ta minh bạch. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu trầm giọng nói, chúng ta gánh vác hộ tống thế tử trách nhiệm, thế tử bị đâm mà chết, chúng ta cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Nếu như thế, không bằng liều một phen. Chúng ta mặc dù thân phận thấp, nhưng cũng không muốn chết không rõ ràng. Nếu là như vậy, Khương Kinh Chập nắm chặt bọn họ nâng trong tay đao, chậm rãi giơ lên, ta tiếp thu các ngươi hiệu trùng, ngày khác như khởi thế nhất định không phụ các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất cũng ghi nhớ hôm nay chi thể, nếu có làm trái, ngày không lấy mạng của các ngươi, ta đến lấy. Mặt tướng muôn lần chết không chối tử. Hai người lấy đầu gõ địa, ba quỷ mà bái. Khương Kinh Chập không tin chẳng biết tại sao hiệu trùng, lại có thể tin sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn. Nhân tính loại này đồ vật vô luận kim cổ, bản sắc đều là cùng, cũng không khác gì nhau. Đốt xong thi thể, xử lý sạch sẽ phía sau đuôi. Khương Kinh Chập lại đi tìm cái kia Hứa đại chủ. Lần này phản sát có khả năng thuận lợi như vậy, Hứa đại chủ không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải hắn đánh bậy đánh bạ biết đám kia phỉ đồ ý đồ đến, Khương Kinh Chập đầu sợ rằng hiện tại đã tại mang đến kinh thành trên đường. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải cảm ơn một phen. Đám kia đạo tặc nghèo nghiệp trướng, trên thân không có tài vật gì, hai tay trống trơn, chỉ có một túi tiền nhỏ cùng một chút giải rác bạc vụn, Khương Kinh Chập dùng hết thủ đoạn đều không cách nào mở ra cái kia túi, đành phải đem bạc vụn đưa cho Hứa đại chủ. Không nhiều, cũng liền 30 mấy hai, nhưng cũng là đám người kia trên thân tất cả tiền dư. Hứa đại chủ đến bây giờ vẫn như cũ còn mộng bức lấy, là Khương Kinh Chập không thể ám sát thành công tiếc hận, lại là Khương Kinh Chập như thế hào phóng mà vạn phần cảm động, nhất định muốn dắt lấy Khương Kinh Chập uống hai ly. Hai người xào chút thức ăn, một mực uống đến bình minh, cái này mới lẫn nhau tạm biệt. Lao Hứa bô bô Khương Kinh Chập bả bay, nhìn xem cái kia liễn xa một mặt cao thâm khó lường nói, tiểu ca, ta tính toán nhìn ra, ngươi căn bản không phải cái gì đâu biết, ngươi không bình thường. Thật sao? Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, quả nhiên tiên thiên hỗn độn đạo thể chính là bất phàm. Dù cho lại làm sao ẩn tàng phong mang đều từ đầu đến cuối khó nén bá đạo chi khí, lại để hắn phát hiện sao? Đã thấy Lao Hứa một bộ người từng trải bộ dạng, lời nói thấm thía nói, ăn cơm chùa cũng không có cái gì không tốt, chỉ là Lao ca nhắc nhở ngươi, nhất định muốn nhiều tồn một chút bù liếng, quý nhân cầu cái tươi mới, cơm mềm cũng không thể ăn cả một đời. Ân. Khương Kinh Chập giận dữ, ta không có. Hiểu, ta đều hiểu. Lao Hứa vô vô Khương Kinh Chập bả vai, cười nói, đều là người từng trải, ai còn không có một chút chuyện xưa, không cần thiết chú ý. Nói xong hắn không đợi Khương Kinh Chập giải thích, đem một bao quần áo đưa cho hắn. Lão đệ, ngươi lại đi kinh đô, chờ lão ca bên này sự tình, mang nhà ta cái kia hồn tiểu tử đến thấy chút việc đời, liền không tiến xa. Khương Kinh Chập còn muốn nói gì? Đã thấy liên xa bên trong Chu Cửu đưa cái cổ cười đến vui sướng, ăn cơm chùa, còn không mau đuổi theo, chậm cũng không để ngươi ăn. Chương 25, Túng bên Nguyệt Hồ chương 25, Túng bên Nguyệt Hồ tiếp xuống mấy ngày. Một đoàn người ra Cửu Nguyên, đường núi dần dần đường bằng phẳng. Tây Lăng Cửu Nguyên nhiều núi, quan đạo cũng uốn lượn quanh co, vượt qua Thái Bạch Sơn chỉ lên trời quan, chính là kéo dài ngàn dặm vân mộng đầm lầy. Năm đó trấn Bắc Vương bỏ mình, Trấn Bắc Vương phi Trần Thị Phụng chỉ mang thế tử hồi kinh dạy vương. Nàng đường vòng Hà Gian, trải qua Lư Thăng vào Cửu Nguyên, chuẩn bị xuyên qua Vân Mộng đầm lầy, qua đục nước càng tần quan lên phía Bắc kinh đô. Kết quả ở trên đường gặp phải tập sát, chết tại Duệ Nguyệt Hồ. Cái này mới có Khương Nộ Hổ Lâm Nguy kế nhiệm Trấn Bắc Vương, dẫn đầu thiết kỵ xuôi nam, huyết tẩy Vân Mộng trạch. Chí Bạch lại hướng phía trước 10 dặm chính là Duệ Nguyệt Hồ. Liễn xa bên trong, Chu Cửu nhìn xem cưỡi ngựa đi ở phía trước bóng lưng kia, có chút lo lắng. 6 năm trước trận kia khiếp sợ triều chính thanh tẩy, đều là bởi vì Duệ Nguyệt Hồ mà lên. Bây giờ cũng đường lại đi. Khương Kinh Chập mặc dù biểu hiện cũng không có khác thường, trong lòng nghĩ đến cũng tương đối khó chịu đi. Dù sao vẫn chỉ là thiếu niên. Đoạn đường này đi tới nàng ăn Khương Kinh Chập không ít thứ, liền với đối Khương Kinh Chập cũng không có ban đầu dò xét, mà là thật đem hắn trở thành bằng hữu. Ngày ấy đồng thúc hỏi hắn, có thể hay không chuyện xưa lúng lụi, hắn không có trả lời. Lạc An ánh mắt phức tạp, nói khẽ, 6 năm trước hình bộ đệ đơn tài liệu ta xem qua, trận kia ám sát không chỉ là Hoa Lão Thái quân mất tích, còn có những người khác tham dự, hình bộ không dám sâu kiểm tra, qua loa kết án, ta rất lo lắng. Ngươi lo lắng hắn bị cừu hận che đậy hai mắt. Chu Cửu khẽ thở dài, hắn nhục thể phàm thai, không có cách nào bước vào tu hành, nếu một lòng báo thù, sợ rằng sẽ trêu chọc mầm hai bạn, xác thực có lẽ lo lắng, chỉ là hắn chỉ sợ sẽ không nghe khuyên. Lạc An lắc đầu. Báo thù là chuyện đương nhiên, ta chỉ là lo lắng tu hành quá chậm, bảo hộ không được hắn. Nói xong nàng đỗng nhiên quay người nhìn xem Chu Cửu, vào kinh thành về sau, ta muốn đến nhà cậu cả, ít nhất trước học sinh trao đổi thần quyết định mua nước, mà còn muốn mọi người đều biết. Chu Cửu kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi điên, nào có nữ tử chính mình đến nhà cậu cả, hơn nữa còn là ngươi. Chợt nàng biến sắc. Cho nên lúc trước lời đồn cũng là từ ngươi nơi này chạy ra, không phải Bạch Đế thành nhu đồ. Lạc An mím môi nói, chúng ta khi còn bé đặt trước qua thông gia từ bé, không phải lời đồn. Thông gia từ bé? Lạc Chí Bạch, ngươi xong, ngươi thật xong. Chu Cửu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Lạc An. Nàng đương nhiên biết cái gọi là thông gia từ bé là chuyện gì xảy ra, bất quá là trưởng bối trên bàn rượu giải trí mà thôi. Nàng khi còn bé tại Hữu Gian khách sạn, người đến người đi không biết đặt trước qua bao nhiêu thông gia từ bé, ai sẽ coi là thật. Nàng rất khó hiểu. Lấy Lạc An ngày này sập đều không để ý lạnh lạnh tính tình. Vì cái gì đơn độc tại Khương Kinh chập sự tình bên trên cố chấp như thế, thậm chí có thể nói ngu xuẩn. Trầm mặc thật lâu, Chu Cửu bất đắc dĩ nói, "Chí Bạch, ngươi nói thực cho ta, có phải là giết người bị hắn nhìn thấy, giết người cũng không phải đại sự gì, không đến mức. Hắn từng cứu mạng của ta, mà còn." Lạc An trầm mặc một lát, tiếp tục nói, "Hắn cần ta. 10 dặm khoảng cách bất quá khoảnh khắc mà thôi." Không bao lâu bọn họ liền đến Duệ Nguyệt Hồ. Lúc này sắc trời đã lờ mờ, một vòng thanh nguyệt treo cao, Duệ Nguyệt Hồ kéo dài không biết vài dặm, sóng nước lấp loáng, trong hồ một hòn đảo nhỏ đứng vững, có thanh nguyệt phản chiếu trong hồ, thật giống như bị lôi kéo mà đến. Khương Kinh Chập đứng tại bên hồ, bình tĩnh nhìn xem giữa hồ đảo nhỏ. Đêm hôm đó mặt trăng rất tròn, bọn họ giấu trong bóng đêm, giống quỷ mở dạng, chỉ có lưỡi đao phát sáng chói mắt. Nàng y phục rất làm, mặt trăng vậy ở trên người nàng giống như là một vệt ánh sáng. Nàng ngăn ở trước mặt ta, lưỡi đao giống ánh trăng đồng dạng rơi ở trên người nàng, ta nhìn xem thân thể nàng một chút xíu biến thành huyết sắc. Nàng đến chết đều đang lo lắng chính mình hài tử có thể không có thể sống sót, thế nhưng là nàng không biết, hài tử của nàng chết sớm, tại những cái kia đao vừa ra xuống lúc, liền đã chết. Ngày ấy đồng thúc nói, sống là một chuyện đơn giản, chỉ cần chuyện xưa quy hết về bụi, tự xin phế họ thoát quê quán, Trấn Bắc Vương phủ có lẽ sẽ không nhằm vào một tên phế nhân. Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ, đến cùng muốn hay không như vậy, tới đây thế gian một lần, đến cùng nên sống sót bằng cách nào. Khương Kinh Chập âm thanh bình tĩnh, phản phất nói không phải chính mình kinh lịch, mà là một người đứng xem. Ta cũng muốn chuyện xưa quy hết về bụi. Thế nhưng là 36 đao. Nàng nhận trọn vẹn 36 đao, mỗi lần nửa đêm bừng tỉnh, ta luôn có thể thấy được nàng cặp mắt kia cùng trên người nàng huyết ý ý. Chuyện xưa như ngày hôm qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này để ta rất khó xử lý. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Lạc An chẳng biết lúc nào đi tới Khương Kinh Chập bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Đồng thúc ngày ấy nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Khương Kinh Chập quay người nhìn xem Lạc An, dưới ánh trăng hắn cô đơn kết lập, mặt như bạch ngọc, có gió cạo qua, tay áo đồng bệnh phảng phất muốn cơi gió bay đi, phảng phất giống như trích tiên lâm trận. Khương Kinh Chập có chút hoảng thần, thật lâu mới khẽ thở dài, kỳ thật ta có một vấn đề đã giấu rất lâu. Ngươi hỏi. Khương Kinh Chập đắn đo một lát, hỏi, bèo nước gặp nhau, Lạc công tử vì sao đối ta như thế tốt? Khương Kinh Chập không phải là đồ ngốc. Ban đầu hắn cho rằng Chu Cựu cho vay tiền nghiệp vụ là vì hố Trấn Bắc Vương phủ, có thể về sau nghĩ lại căn bản không có loại kia khả năng, mãi đến ngày ấy đồng thúc lời nói mới để cho hắn sáng tỏ thông suốt, có lẽ tất cả những thứ này đều là bởi vì Lạc An. Thế nhưng là hắn không thể nào hiểu được, bởi vì hắn không nhớ rõ chính mình cùng vị này Lạc công tử từng có giao tình. Ngươi cho rằng là bởi vì cái gì đâu? Lạc An hơi nhíu mày, lạnh lạnh khuôn mặt thay đổi đến sinh động một ít, lại vô hình có chút đáng yêu. Khương Kinh Chập không có chú ý tới nàng biểu lộ, phân tích nói, đơn giản hai cái nguyên nhân, hoặc là bởi vì thân phận của ta đối ngươi hữu dụng, hoặc là bởi vì mẫu thân, ta mơ hồ nhớ tới nàng là Bạch Đế đệ tử, tổng không đến mức thật là bởi vì thèm thân thể ta. Vì cái gì không đến mức? Lạc An trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, yếu ớt nói, lao hứa không phải nói, ngươi có ăn cơm chùa tiềm chất? Ân. Khương Kinh Chập sắc mặt cứng đờ, rất bình tĩnh hướng bên cạnh rời hai bước. Lạc công tử sắc thực sinh đến đẹp mắt, thậm chí mơ hồ so nhị sư huynh còn tốt nhìn một chút, có thể hắn là nam a Khương Kinh Chập cũng không có long dương chi đam mê. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên lấn người mà bên trên một cái níu lại Lạc An, đồng thời chợt quát lên, địch tập. Gần như liền tại thanh âm hắn vang lên máy mắt, một cái vũ tiên đánh vỡ yên tĩnh lặng yên không một tiếng động cắm ở bọn họ lúc trước đứng thẳng địa phương, ngay ngắn chui vào lòng đất, chỉ còn lại mũi tên ong ong chấn động. Cùng lúc đó, một cây trường thương màu xanh xé rách hư không, như mũi tên đâm về giữa hồ đảo nhỏ. Hắc ám bên trong lại có một đạo gấp rút tiếng gió truyền đến. Khen, trường thương cùng một cái tinh thiết chế tạo huyền thiết tiễn chạm vào nhau, vang lên từng trận không bạo, hồ nước khuấy động, cuồn phong gào thét. Trường thương chặn lại cái này khủng bố mũi tên, nhưng cũng bị mũi tên đánh lui. Chớp mắt về sau, Lạc Cửu Đồng thân hình xuất hiện trên mặt hồ. Hắn nắm chặt hàn thương thương, đạp không mà đứng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Công tử, là sáu cảnh kim thân, về liễn xa đi lên." Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cũng kịp phản ứng, âm vang rút ra hồi nào. Một trái một phải bảo vệ tại Khương Kinh Chập cùng Lạc Gan bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem hắc ám bên trong. Khương Kinh Chập thì gắt gao níu lại Lạc Gan tay, sắc mặt trắng nhợt. Lúc trước cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác mi tâm lạnh lẽo, phảng phất bị một loại nào đó sát cơ khóa chặt. Loại này cảm giác rất khủng bố, để cả người hắn đều thay đổi đến run rẩy. Thận bên trên hormone tăng vọt, lại bộc phát trước nay chưa từng có lực lượng. Mang theo lạc gan né tránh cái này, lặng yên không tiếng động một tiễn. Chương 26, Vân Mộng Trạch chặn giết chương 26, Vân Mộng Trạch chặn giết chư vị, nào đó xin đợi lâu ngày. Liên tại Khương Kinh chập sợ không thôi, 2739 cảnh giác xung quanh, Lạc Cửu đồng sát ý quần của lúc. Hắc ám bên trong một thanh âm vang lên. Sau đó tĩnh mịch giữa hồ đảo nhỏ phảng phất nháy mắt xuống lại, chim thú kinh dị, nào cánh bốn trốn. Cái kia dưới ánh trăng, một thân ảnh nâng đao đạp không mà đến. Người tới thân thể to lớn cao ngạo, mặc một bộ màu đen kình y, đầu đội mũ rộng vành, toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Trong tay xách theo một cái hoành đao, lưng đeo huyền thiết thai cùng. Hắn bình tĩnh đứng ở hư không, ánh mắt rơi vào Khương Kinh chập trên thân, xem Lạc Cửu đồng như không. Ta thu lại sát ý, không ngự nguyên khí, chỉ lấy nục thân dương cung bắn tên, chim tước gặp mà không sợ hãi, không nghĩ tới ngươi có thể trước thời hạn cảm giác, ngươi như trong quân đội, có thể trở thành một cái rất tốt trinh sát. Khương Kinh chập không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Không biết là thiên phú vẫn là kinh lịch ma luyện. Đào vong những năm kia, trải qua vô số lần sinh tử về sau, hắn mặc dù không có bước vào tu hành, có thể đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tựa như là một loại bản năng. Với hắn mà nói, phát hiện lúc trước mũi tên kia không khó, khó khăn là tránh thoát mũi tên kia. Bốn thước lưỡi đao, huyền thiết nỏ, ngọa tàm lông mày, ngươi là thất đại khấu dương nguyên soái. Lạc Cửu đồng nhìn người tới, sắc mặt biến hóa, sát ý gần như hóa thành thực chất bức bách mà đi. Dương nguyên soái không phải nguyên soái, mà là hắn ngoại hiệu. Hắn thân phận thật sự là Vân Mộng Trạch bảy đại giặc cướp một trong, tập hợp rít gào núi rừng, tụ tập một đám tán tu cướp đoạt tài nguyên, động một tí giết người cả nhà, lại lấy nguyên soái tự xưng, tốt đọc binh thư, là một tôn thành danh đã lâu kim thân cảnh thất cảnh đại tu sĩ. Hắn thị sát tàn bạo, mặc dù là một cái người tu hành, lại không thích điều khiển nguyên khí, mà thích chém giết gần người. Nghe nói mở trong thiếu, nhục thân cực kỳ cường hành, lại ngoài ý muốn đến tiên ngoại huyền thiết chế tạo một cái bốn thước hành đao, chém sắc như chém bùn, nặng đợi bằng cân. Sau lưng thanh kia huyền thiết hai cung càng là sát phạt lợi khí, từng bắn giết qua một tôn kim thân cảnh cường giả. Lạc Cửu đồng cũng là kim thân cảnh thất trọng, mà còn thân là bạch đế hầu cận, sát lực không thấp. Đơn đả độc đấu tự nhiên không sợ Dương Nguyên Soái, có thể Dương Nguyên Soái như Dương cung bắn giết Khương Kinh chậm, hắn không có nắm chắc có thể kịp thời cứu hắn. Tu hành chính cảnh, phàm thai cảnh cảm giác nguyên khí trúc cơ, khai khiếu cảnh dẫn nguyên khí điểm sáng cơ thể người mật tàng khiếu huyệt, bàn sơn cảnh lấy nguyên khí cấu kết khiếu huyệt khơi thông mạch lạc, bàn sơn bắc cầu thành chu thiên vận chuyển, khổ hải cảnh vạn nguyên về chạy tức thành biển đạo chủ sinh, long môn cảnh khổ hải sinh dị tượng vượt long môn đại đạo hình thức ban đầu hiện, kim thân cảnh nhục thân đại thành, kim quang che thân thể, âm hồn duy nhất, thần du cảnh đạo chủng sơ thành, âm hồn đi xa bỏ mình mà hồn không tiêu tan, có thể ký thác đạo chủng mà sinh, tiêu giao cảnh thần hồn quý nhất, ngao du cửu thiên, thiên hạ không chỗ không thể đi, chương mực vì nhân gian trí cao, di sơn đảo hải lục địa thần tiên, tại nhân gian đường đi đến phần cuối, cảnh giới đủ loại, tông phái minh ngông, tu vi pháp môn khác biệt, thần thông bí thuật khác lạ, đều có trọng điểm, nhưng lại đạo trăm sông đổ về một biển, cái gọi là tu hành bản chất vẫn là tu nguyên khí, tu đạo loại, tu âm thần, diễn hóa bí thuật thần thông, thể phách nhục thân ngược lại là không quan trọng, bất quá một túi ra mà thôi. Dù sao tại hủy thiên diệt địa thần thông pháp thuật bên dưới, liền xem như lấy nhục thân cường hành lấy xương yêu tộc đều không thể chống cự, mà còn nhục thân tu hành không dễ, năm đó yêu tộc ngang dọc tàn phá bừa bãi lúc, cũng có nhân tộc muốn cách khác kỳ đường, cuối cùng đều tu cái dở dở tương ương, cảnh giới tăng lên chậm không nói, cuối cùng vẫn như cũ không sánh bằng yêu tộc trời sinh cường hành. Truyền thuyết tam giáo bên trong cũng có bí pháp tu hành nhục thân, Phật môn thậm chí đi ra tiên thiên vô lậu kim thân, 180 khiếu cộng mình, kim thân che thân thể, bước vào kim thân cảnh phía sau càng là mở 270 khiếu, khí huyết trùng thiên, tu thành pháp thiên tượng địa, chấn áp cùng cảnh vô địch. Đương nhiên đó là thiên tài, vạn năm khó gặp. Đồng dạng người tu hành, chỉ cần điểm sáng 24 khiếu huyệt liền có thể tạo thành tiểu chu thiên vận chuyển. Giống Dương Nguyên Soái dạng này đem tinh lực tốn tại mài giũa nhục thân, điểm sáng hơn 100 cái khiếu huyệt đều là số ít. Lạc Cửu đồng, ngươi khẳng định muốn ngăn ta? Dương Nguyên Soái lập mã hoành đao, uy phong lẫm liệt, tựa như nhìn thấu đồng thúc cố kỵ. Trong tay hoành đao một lần hành động, chỉ thấy dạ tiêu đột nhiên nổi lên, sơn giã vang lên cực nhanh tiếng gió. Lần lượt từng thân ảnh thoát ra, lại có 30 người nhiều, lại đều là người tu hành. Lạc Cửu đồng ánh mắt đảo qua, tâm tình chìm đến đáy cốc. Những người này trong mắt hắn đương nhiên đều chỉ là gà đất chó sành, thế nhưng là tăng thêm Dương Nguyên Soái, liền để hắn hoàn mỹ cứu viện. Lạc Cửu đồng, bản soái vô ý đối địch với Bạch Đế Thành. Dương đại soái ngọa tàm nhau lại, trầm rãi nói, nhưng trấn Bắc Vương phủ người, bản soái nhất định muốn lưu lại, 6 năm trước Khương Nộ hổ huyết tẩy Vân Mộng Trạch thủ, hôm nay bản soái tất báo chi. Ngươi như lúc này thối lui, bản soái tuyệt không ngăn trở. Lạc Cửu đồng trầm mặc. Hắn không sợ Dương đại soái, có thể hắn không dám để cho tiểu thư mạo hiểm, mà lại nói đến cùng, Khương Kinh chập sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Một cái nhấc tay thì cũng thôi đi, bây giờ không đáng vì hắn sinh tử tương bác. Nhưng vấn đề là, tiểu thư chắc chắn sẽ không đồng ý trầm mặc một lát. Trong tay hắn hàn thương thương lại nổi lên, đống nhiên quay đầu. Khương Thế Tử, ngươi không muốn ủy, liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh. Dứt lời, gió nổi lên. Chỉ thấy trong màn đêm một cây trường thương như rồng, phản phất hóa thành một cái kình thiên trụ lớn ầm vang đệ xuống. Duệ nguyệt hồ nước khuấy động, xoắn nát ánh nguyệt, cũng đem Dương đại soái đánh bay đi ra. Gần như đồng thời, bay ngược mà ra Dương đại soái dương cung cài tên, một cây tinh thiết chế tạo mũi tên xé nát không gian, nhanh như thiểm điện từ trong bóng tối bắn về phía Lạc Cửu đồng. Mũi tên kéo theo nguyên khí mang chạy tựa như một đầu trắng luyện, cuồn cuộn phong lôi theo nhau mà tới. Ầm ầm, hai tôn kim thân cảnh cường giả chém giết, chấn động sân dã. Xung quanh một dặm cây cối cự thạch đều tại rung động. Hai người vừa chạm liền tách ra. Dương Nguyên xoáy lại dương cung cái tên, nổi giận hạ lệnh: "Giết bọn họ! Giết a, một tên cũng không để lại." Trong sân dã, 30 cái tán tu giặc cỏ cũng giết xuống. Những người này tu vi cao thấp không đều, tuyệt đại đa số là khai khiếu cảnh, nhưng cũng có 7 cái bản sơn, 6 cái khổ hải. Theo lý thuyết người tu hành vạn người không được một. Bọn họ dù cho không có tông môn thế gia nâng đỡ, cũng không đến mức vào rừng làm cướp. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tam giáo giáo hóa bản dân, thống ngự thiên hạ, vô luận hoàng quyền làm sao thay đổi, tòa này thiên hạ quy củ đều chưa hề lọt qua. Đẳng cấp sông nghiêm, lễ nhạc không phế. Hàn môn muốn ra mặt muôn vàn khó khăn, đến mức những tên lưu manh kia càng là tuyệt không cơ hội. Thế gia tông môn kinh doanh vạn năm, căn cơ thâm hậu, có tu hành mật tàng truyền thừa, pháp thuật thần thông không mất, càng là nắm giữ tài nguyên, nắm giữ nghiêm khắc bồi dưỡng hệ thống. Tài nguyên nhất định là ưu tiên nghiêng người một nhà. Hàn môn tử đệ dù cho có tư chất tu hành, câu tới cửa đi tuyên thệ hiệu trùng, nhiều nhất cũng liền lộ ra một chút canh thừa cho bọn họ. Dù sao đối với thế gia tông môn đến nói, tư chất đều là thứ yếu, huyết mạch mới là vị thứ nhất. Trừ phi có tiên nhân phong thái, thế gia môn phiệt mới sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Đương nhiên cũng sẽ trước thời hạn làm tốt chế hành thủ đoạn, ví dụ như đem biến thành người một nhà. Mà thương nhân hàng ngũ mặc dù cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng khách hành, có thể cung cấp nuôi một cái người tu hành hao tổn của cải to lớn bình thường căn bản cung cấp không lên. Chờ khai ra càng vô cùng có khả năng phản vệ phản chủ, không người chế hành. Kể từ đó, đối với Hàn môn tử đệ đến nói, tu hành liền trở thành kiện cực kỳ chật vật sự tình. Ngươi chính là có tiên nhân phong thái, có thể trăm năm tu hành, lại như thế nào hơn được người khác vạn năm tích lũy? Rất nhiều thiên tài khổ vì không có tài nguyên, phí thời gian du tẩu nửa đời, cuối cùng hoặc là tuyển chọn cái tông môn sống quãng đời còn lại, hoặc là biến thành tán tu, ra vào sơn giã đụng vật khí, nếu có người vùng cánh tay hô lên, vậy liền thành tập hợp rít gào núi rừng giặc cướp. Làm giặc cướp so làm thế gia khách khanh đến tiền có thể nhanh hơn. Đây cũng là vì cái gì thất đại khấu thanh danh tại ngoại, thậm chí mơ hồ có trở thành mới môn phiệt tông môn nguyên nhân.